Chương 149, lừa mình dối người. Chương 149, lừa mình dối người. Một canh giờ sau, mây mưa sơ nghỉ, giường chiếu ngưng lắc lư, Ân Tố Tố hầu hạ Lâm Phàm mặc quần áo xong. Lâm Phàm đi đến bên bàn uống một hớp nước, sau đó cao mày nhìn thoáng qua Ân Tố Tố hỏi, có chuyện gì vậy? Ngươi làm sao còn là hoàn bích chi thân? Không tốt sao? Nam nhân không thích cái này sao? Ân Tố Tố người khoác sa mỏng đi xuống giường ngồi xuống Lâm Phàm đối diện, sau đó cười không ngớt mà hỏi. Cái này ngược lại là sao cũng được, xử nữ có xử nữ tốt, thiếu phụ có thiếu phụ rượu, ta không ngại chuyện này. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Nếu là hắn để ý lời nói, cũng sẽ không nhận lấy Lý Thanh La cùng Ân Tố Tố rồi. Khả năng này là ta thể chất đặc thù sau đó khôi phục đi, chẳng qua binh khí của ngươi quá lợi hại, lần này là khôi phục không được nữa. Ân Tố Tố sở dĩ an viên kia hoàn bích đan là bởi vì nàng cảm thấy đây là nhật ký phó bản ban thưởng tự mình hoàn thành tâm nguyện. Lâm Phàm hiểu rõ Trương Vô Kỵ là nàng sở sinh, nhưng hắn hay là vui lòng nhận lấy chính mình, nói rõ hắn cũng không thèm để ý người một nhà phụ thân phận. Thế nhưng Lâm Phàm không thèm để ý, chính nàng đã có chút ít để ý hiện tại có thể đem hoàn bích chi thân giao phó cho Lâm Phàm, nàng cảm thấy mình trong lòng có thể đạt được một chút an ủi, cũng coi là nhật ký phó bản giúp đỡ tự mình hoàn thành rồi một lần lừa mình dối người đi. Cái khác nữ hiệp cũng cho rằng nhật ký phó bản hoàn bích đan ban thưởng là vì ban thưởng Lâm Phàm, thật tình không biết đây là vì nhường Ân Tố Tố cởi ra tâm kết của mình, không hề cố kỵ cùng Lâm Phàm bắt đầu cuộc sống mới. Ta chuẩn bị ngày mai qua đi đem Vô Kỵ đưa đến Thiên Đường giáo, ngươi thấy thế nào? Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chẳng qua đường xá xa xôi Vô Kỵ một mình lên đường lời nói, ta lo lắng an toàn của hắn, nếu chúng ta cùng hắn cùng nhau lời nói, ta lại sợ chậm trễ chuyện của ngươi. Ân Tố Tố đi đến sau lưng Lâm Phàm thay hắn cầm bút lên rồi bà bay. Như thế, chẳng qua không sao, Hành Sơn phái Mạc đại nợ ta một món nợ ân tình, đợi đến ngày mai ngũ nhạc hội mình sau khi kết thúc, ta nhường hắn hộ tống Vô Kỵ đi Thiên Đường giáo là được rồi. Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tất cả nghe theo ngươi. Ân Tố Tố nói chuyện đem chính mình đỉnh núi tại rồi Lâm Phàm phía sau lưng. Đừng mua nổi tiếng, Vô Kỵ dược dục nên tốt, mặc quần áo tử tế chúng ta đi qua đi. Đúng. Sau đó hai người thu thập một phen đi tới Trương Vô Kỵ trước mặt. Ha ha, để ngươi dược dục, ngươi lại ngủ thiết đi. Lâm Phàm một bạo lật đem ngủ Trương Vô Kỵ cho gõ tỉnh. Trương Vô Kỵ mở to mắt, ánh mắt theo mê man dần dần khôi phục thanh minh, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Phàm mình không thể động đậy. A, ta quên đi. Lâm Phàm nói xong lúng túng cho Trương Vô Kỵ giải khai huyệt đạo. Lâm thúc thúc, ngươi đi đâu? Điểm rồi ta một canh giờ huyệt đạo. Ta cảm giác cơ thể cũng chết lặng, sau đó quá mệt mỏi mới bất chi bất giác ngủ thiết đi. Ta đi cùng ngươi nương thảo luận một chút tương lai của ngươi, trải qua lần này chữa trị đâu, trong cơ thể ngươi hàn độc đã hoàn toàn loại trừ rồi, cho nên ta và ngươi nương thương lượng xong, ngày mai mang ngươi tham gia hết ngũ nhạc hội minh về sau, liền để Hành Sơn phái trưởng môn Mạc đại tiên sinh tiễn ngươi đi Thiên Đường giáo tìm ngươi ngoại công Ân Tiên Chính. Nhường Hành Sơn phái trưởng môn hộ tống ta đi Thiên Đường giáo. Vậy ta nương đâu, Lâm thúc thúc ngươi đây? Trương Vô Kỵ có chút sững sờ, hai người các ngươi thảo luận hồi lâu, kết quả là quyết định đem ta đưa tiễn. Còn không phải mình tiễn mà là để người khác làm thay. Ta cùng ngươi nương còn có chuyện trọng yếu muốn làm, Vô Kỵ ngươi cũng lớn như vậy, cũng nên học được độc lập tự chủ rồi, không thể hang ổ tại cha mẹ bên cạnh, chim ưng con cũng muốn học được chính mình độc lập phi hành. Lâm Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Vậy mọi người đi làm chuyện quan trọng gì năng lực nói cho ta một chút sao? Trương Vô Kỵ vẫn còn có chút không cam lòng truy vấn. Đi tiêu diệt giải ngân hà ngũ đại hành tinh kẻ xâm lược, giữ gìn hòa bình thế giới. Kẻ xâm lược ta biết, giải ngân hà cùng ngũ đại hành tinh ở đâu? Tại chỗ thật xa, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi sau khi trưởng thành liền biết. Lâm Phàm không hề có cùng hắn giải thích ý nghĩa, tùy ý một câu đổi rồi hắn. Kia ta phải đi, Lâm thúc thúc ngươi có thể dạy ta một môn lợi hại võ học sao? Trương Vô Kỵ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lập tức vừa khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm phản xạ có điều kiện lấy ra Quý Hoa Bảo Điện chuẩn bị giao cho Trương Vô Kỵ, lại phát hiện Ân Tố Tố đoán trách nhìn mình chằm chằm, không còn nghi ngờ gì nữa nàng hiểu rõ Quý Hoa Bảo Điện là võ công gì. Ngươi bây giờ công lực còn thấp, giao cho ngươi lợi hại công phu ngươi cũng học không được, như vậy đi, ta chuyển cho ngươi một môn nhanh chóng thoát ý trưởng, A Phi, một môn Ngũ La Khinh Yên trưởng, một môn Nhất Dương Chỉ, còn có một môn Đại Phục Ma Quyền, thì không uổng phí mẹ ngươi vất vả. Ân Tố Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vụ trộm bóp Lâm Phàm một chút, người này thật không đứng đắn, sao có thể tại Vô Kỵ trước mặt mở hoàng quang. Mẹ ta vất vả. Trương Vô Kỵ gãi đầu một cái có chút khó hiểu. Đúng à, mẹ ngươi vì để cho ta dạy võ công cho ngươi thế nhưng vất vả cầu ta hồi lâu đâu, ngươi cần phải dụng tâm học tập, không thể cô phụ mẹ ngươi kỳ vọng. Nhìn Ân Tố Tố khẩn cầu ánh mắt, Lâm Phàm thuận miệng biên một câu lấp liếm cho qua. Được rồi Lâm thúc thúc, ta tuyệt đối không cô phụ ngươi cùng ta nương kỳ vọng. Trương Vô Kỵ kiên định gật đầu, sau đó Lâm Phàm liền mở đầu chuyển Trương Vô Kỵ Ngũ La Khinh Yên trưởng Nhất Dương Chỉ cùng với Đại Phục Ma Quyền. Trương Vô Kỵ võ học thiên phú quả nhiên không sai, Ngũ La Khinh Yên trưởng cùng Nhất Dương Chỉ rất nhanh liền nhập môn, nhưng Đại Phục Ma Quyền vẫn là có chút không có manh mối tự. Đại Phục Ma Quyền là một môn tuyệt thế thần công bên trong chiêu thức, ổn thực cương mãnh chi khí, chiêu số thần diệu vô cùng, lực quyền bao phủ phía dưới, thật là uy không thể cản. Ngươi bây giờ công lực nồng cạn khó mà nhập môn không cần nóng nổi, về sau chăm học khổ luyện là được. Đúng, Vô Kỵ đa tạ Lâm thúc thúc truyền công. Trương Vô Kỵ mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng Tạ Tốn Ân Tố Tố Trương Thúy Sơn cũng dạy qua hắn võ công, cho nên kiến thức qua võ công cũng không ít, lại không có bất kỳ cái gì một môn võ công có thể cùng Đại Phục Ma Quyền đánh đồng, cho nên dù là còn không có nhập môn, Trương Vô Kỵ thì có thể cảm giác được uy lực của nó, thế là vui vẻ ra mặt đối với Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Được rồi, ngươi luyện từ từ tập đi, ta và ngươi nương sẽ không quấy rầy ngươi rồi, chẳng qua phải nhớ được khổ nhàn kết hợp hang quá hóa dở. Vô Kỵ hiểu rõ rồi, đa tạ Lâm thúc thúc nhắc nhở. Sau đó Lâm Phàm mang theo Ân Tố Tố về đến sơn trang đại sảnh, chúng nữ lúc này đang nói chuyện phiếm. Lúc này Lý Mạc Sầu thì hiểu rõ tiểu long nữ lần xuống núi này mục đích, nàng lại là vì thu hồi Trương Tam Nương trong tay ngọc nữ tâm kinh mà đến. Thế nhưng nàng nhóm cũng không biết Trương Tam Nương là người thế nào, có lẽ chỉ có Lâm Phàm nghe nói qua Trương Tam Nương, có thể rõ ràng hắn cũng không biết Trương Tam Nương đến tuột cùng hình dạng thế nào, chỉ biết là nàng đẹp đến mức không gì tả nổi, nhưng mỹ mạo thứ này với ai dường như không có. Lâm Phàm kim ốc tặng tiểu những nữ nhân này, có cái nào một cái không là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân? Thử hỏi lại có cái nào mỹ nhân sẽ ở mỹ mạo trên chịu phục một nữ nhân khác đâu? Cho nên chỉ dựa vào mỹ mạo tìm đến Trương Tam Nương, vậy đơn giản là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà nhật ký phó bản chuyện lại không thể tiết lộ cho Lâm Phàm hiểu rõ, vậy các nàng làm như thế nào nói với Lâm Phàm đâu? Chương 150, tiểu long nữ kinh ngạc. Chương 150, tiểu long nữ kinh ngạc. Phàm ca ca, ngươi đã đến à? Trương Vô Kỵ hàn độc chưa khỏi sao? Hoàng Dung bu lại kéo Lâm Phàm cánh tay tò mò hỏi. Tốt, các ngươi đang nói chuyện gì cái gì đâu? Vừa nãy tiểu hồng nói cho chúng ta biết Tạ Lãnh Thiền mời ngươi đi tham gia ngày mai ngũ nhạc hội mình, chúng ta đang thảo luận muốn hay không đi tham gia đâu. Hoàng Dung cười lấy hồi đáp. Muốn đến thì đến thôi, bọn hắn còn dám có ý kiến hay sao? Lâm Phàm không ngờ rằng nàng nhóm thảo luận khí thế ngất trời chính là vì chuyện này. Không phải ý tứ này, chúng nữ nhân của ngươi cũng đang thảo luận tìm tòa nào sơn là môn phái tên đấy. Lý Thanh La thì dán đến cùng Lâm Phàm giải thích. Cái gì gọi là chúng nữ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Lâm Phàm hung hăng nắm một cái Lý Thanh La đại đạo lý, nhường nàng hiểu rõ rồi cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. A, thật là một cái oan gia. Lý Thanh La kinh hô một tiếng, sau đó trốn đến Vương Ngự Yên phía sau gán trách trận nhìn Lâm Phàm một chút. Vậy mọi người nghĩ kỹ tên là gì rồi sao? Không nhớ quá a, có danh tiếng danh sơn đại xuyên đều bị môn phái chiếm cứ. Dương Diễm cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nàng vốn là không hứng thú gia nhập vào ngây thơ như vậy chủ đề bên trong, thế nhưng bất chi bất giác liền bị đưa vào hố. Thế nhưng chúng ta tại sao muốn vì sơn tên đến mệnh danh môn phái đâu, với lại chúng ta thì không có môn phái a. Lâm Phàm có chút hoài nghi, hắn hoài nghi nữ nhân của mình bên trong có một mang tiết tấu. Thế nhưng người ta ngũ nhạc hội minh đều là Hoa Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, sát vách còn có cái Thiếu Thất Sơn, chúng ta không làm cái khí phái môn phái tên chẳng phải là bị đè ép một đầu. Khúc Phi Yên nhảy ra lẽ thẳng khí hùng nói. Được, pha án, khẳng định là cái này tiểu quỷ tinh lịch nói ra. Vậy chúng ta gọi là Đồng Lai được chứ? Lâm Phàm khẽ vuốt một chút cái chán, lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Đồng Lai Tiên Sơn. Đồng Lai phái, rất tốt. Nghe vậy, Khúc Phi Yên cẩn thận phẩm vị hai lần sau vỗ tay khen hay. Thật là một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, thì cùng Dung Nhi hồi nhỏ giống nhau. Ta mới không có, ngươi cũng không nên nói xấu ta à, ngươi tận mắt nhìn thấy qua ta hồi nhỏ dáng vẻ. Hoàng Dung có chút ngượng ngùng, nàng hiểu rõ Lâm Phàm hiểu rõ chuyện thiên hạ, có thể Lâm Phàm chỉ là hiểu rõ cũng không thấy tận mắt, cho nên nàng là sẽ không thừa nhận. Ta nhìn xem ngươi bây giờ thì nghịch ngợm làm loạn cổ linh tinh quái vô cùng a. Lâm Phàm cương triều nhìn thoáng qua Hoàng Dung, lập tức lại sờ sờ cái mũi của nàng. Hiện tại có thể chuẩn bị cơm tối sao? Của ta bếp nhỏ đương. Làm ngươi Lâm gia đầu bếp nữ thật đúng là bận rộn, ta hối hận rồi có thể hay không không làm đi. Vậy cũng không được, ngươi chừng nào thì gặp qua lên phải thuyền giặc còn có thể xuống. Đi tới đi lui ta đảo hoa đảo một khu vực như vậy từ trước đến giờ liền không có thuyền hải tặc, dám dở trò đều bị cha ta ném xuống biển cho cá ăn. Đáng tiếc cha ngươi không phải là đối thủ của ta, hơn nữa là ngươi chủ động tới cửa yêu cầu giám sát ta. Ngươi nói vậy, ta rõ ràng chính là muốn nhìn ngươi một chút là hạng người gì mà thôi, kết quả ngươi xáo lộ ta, gạt ta nói cái gì giám sát quan sát, kết quả hại ta đem chính mình cũng dựa vào. Nói lên chuyện này Hoàng Dung nhịn không được lừa một cái, Lâm Phàm xáo lộ quá sâu, nàng bất chi bất giác luôn hãm. Uy uy này, hai người các ngươi, không muốn khi chúng ta là người chết ta, chúng ta thế nhưng còn ở lại chỗ này đâu? Không coi ai ra gì tại đây nói chuyện yêu đương, có chút quá mức đi. Lý Mạc Sầu có chút im lặng, Lâm Phàm cùng Hoàng Dung hai người là làm này, người cả phòng tất cả đều không tồn tại, đắm chìm trong hai người bọn họ thế giới sao? Ngươi Mạc Sầu bảo bối ghen tị, ngươi nhanh đi dô dành nàng, ta đi nấu cơm. Hoàng Dung xảo quyệt nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu, sau đó bước ra mà đi. Chán, hả? Ai ghen tị? Lý Mạc Sầu phát hiện Lâm Phàm chính nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút bối rối, vội vàng giải thích. Đến đây đi ngươi, Mạc Sầu, sao ngươi ghen tị a? Lâm Phàm trong nháy mắt đi vào Lý Mạc Sầu bên cạnh đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó ở bên thai của nàng khẽ hỏi: "Mau buông ta ra, sư muội nhìn đâu?" Lý Mạc Sầu có chút xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vì tiểu long nữ đang dùng ngây thơ ánh mắt nhìn nàng cùng Lâm Phàm đấy. "Ha ha ha, không sao, nàng vừa vặn nhiều học tập một chút." Lâm Phàm nở nụ cười, nhường Lý Mạc Sầu cho tiểu long nữ làm dạy học há không càng tốt hơn. "Tướng công, ngươi thả ta ra nha, ngươi dạng này ta tại sư muội trước mặt một chút sư tỷ uy nghiêm cũng không có." Lý Mạc Sầu không có cách, đành phải nhỏ giọng thì thầm làm nũng. "Được rồi, kia nên tha cho ngươi một mạng." Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Phàm nhìn Lý Mạc Sầu cầu xin tha thứ ánh mắt, cũng liền thuận thế buông ra nàng. Lý Mạc Sầu bị tiểu long nữ dò xét đỏ bừng cả khuôn mặt, thế là thoát thân về sau tiến đến bên thai nàng xì xào bàn tán lên. Chỉ chốc lát sau, tiểu long nữ mặt cũng biến thành đỏ bừng, nàng không khỏi sờ lên chính mình nóng lên vành hai, còn tiện thể chừng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, Lý Mạc Sầu đến tột cùng nói cái gì nhường tiểu long nữ muốn như vậy nhìn hắn chằm chằm. Giáo tập thời gian đến, Ngữ Yên, do ngươi đến dạy bảo tỷ muội của ngươi nhóm luyện tập võ công, ta đúng nữ nhân của ta đối xử như nhau. Cửu âm chân kinh Bắc Minh thần công lăng ba vi bộ muốn học cái gì đều có thể, Ngự Yên tại võ học nghiên cứu một đạo có thể xưng tông sư một phái, các ngươi có không hiểu chỗ liền đi hỏi nàng, hay là sẽ không lại đến hỏi ta, hiện tại bắt đầu. Vương Ngự Yên nghe vậy lấy ra võ công bí tịch bày ra ở trước mặt mình trên bàn nhường chúng nữ quan sát. Ân Tố Tố lập tức tò mò sẽ tới, này tuyệt thế thần công không nhìn mới không nhìn. Thế nhưng tiểu long nữ lại do dự không tiến, vì nàng không phải Lâm Phàm nữ nhân, nàng chỉ là cái ra đây tìm sư tỷ tiểu long nữ á đi thôi, chuyện sớm hay muộn. Vô tình lôi kéo do dự tiểu long nữ đi tới. Tiểu long nữ trước đây không muốn xem vì Lâm Phàm thế nhưng nàng sư tỷ nam nhân, nhưng nhìn đến tùy ý đảo qua cựu âm chân kinh lúc, nàng lại phát hiện có chút giống như đã từng quen biết, thế là cẩn thận quan sát. Đây không phải tổ sư bà trong quan tài khắc môn kia võ học sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu long nữ biểu hiện được hết sức kinh ngạc. Nhà ngươi tổ sư bà kinh tài tuyệt diễm, chuyên môn nghiên cứu ra ngọc nữ kiếm pháp đến khắc chế Vương Trùng Dương toàn chân kiếm pháp, Vương Trùng Dương phá giải không được, nhưng lại không nghĩ nhận thua, tình cờ Hoa Sơn tỷ võ lúc Vương Trùng Dương thu được cửu âm chân kinh, thế là tại ngươi tổ sư bà trong quan tài khắc xuống một bộ phận cửu âm chân kinh đến tỏ vẻ chính mình ép ngươi tổ sư bà một đầu, kỳ thực chẳng qua là lừa mình dối người thôi, cửu âm chân kinh cũng không phải hắn sáng tạo, sao có thể lấy ra cùng Lâm Triều Anh tự sáng tạo võ học tương đối? Nguyên lai tổ sư bà cùng Vương Trùng Dương còn có dạng này một gốc, bọn hắn lại là từ đối đầu, bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, chẳng trách tổ sư bà chán ghét như vậy toàn chân giáo đạo sĩ Mùi Châu. Tiểu Long Nữ nghe vậy như có điều suy nghĩ nói. Lâm Phàm nhìn thấy Tiểu Long Nữ hiểu lầm cũng không giải thích, Vương Trùng Dương hắn cũng không xứng cùng Lâm Triều Anh mến nhau à, đáng tiếc chính mình đến chậm một bước, Lâm Triều Anh đã buồn bực sầu não mà chết, bằng không Lâm Triều Anh cũng được, nhận lấy. Chương 151, vô tình chương 151, vô tình sau đó chúng nữ bắt đầu diễn luyện dạy rồi cửu âm chân kinh cùng Tiêu Giao phái võ công, Lâm Phàm cùng Vương Ngự Yên thì là đứng ở một bên chỉ điểm. Tới dùng cơm. Sau nửa canh giờ Hoàng Dung dưới sự giúp đỡ của Hạnh Nhi đem cơm tối đã làm xong, sau đó gọi lên mọi người ăn cơm. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi về sau trong không gian trong lúc rảnh rỗi lúc cũng được, luyện tập. Lâm Phàm kêu dừng rồi chúng nữ, sau đó bọn hắn cùng nhau ăn xong rồi cơm tối. Cơm nước xong xuôi Ân Tố Tố liền nhường Trương Vô Kỵ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm, nơi này chỉ có các ngươi không có người ngoài sao? Đã ăn cơm rồi, Vô Tình tò mò tiến đến Lâm Phàm trước mặt hỏi. Đúng, nơi này là độc thuộc về ta một vùng tiểu thiên địa, ngoại nhân không cách nào bước vào. Vậy nhưng thật tốt, nơi này có núi có nước có trang viên, về sau quy ẩn điển viên không có gì thích hợp bằng. Vô Tình, ngươi vừa mới bước vào giang hồ, liền bắt đầu nghĩ về sau thoái ẩn chuyện giang hồ a? Lâm Phàm sờ lên Vô Tình khuôn mặt, nàng dường như không nhiều yêu cùng người tiếp xúc, cho nên có ý nghĩ này cũng là bình thường. Muốn vì tương lai dự định nha, ta đã nghĩ tới về sau quy ẩn điển viên cuộc sống tốt đẹp. Là vì Lâm Phàm sinh con dưỡng cái, con cháu vờn quanh cái chủng loại kia cuộc sống tốt đẹp sao? Tôn Tiểu Hồng đột nhiên lên tiếng hỏi. Không sai, ai nha, không phải. Vô Tình vô thức gật đầu một cái thừa nhận, lập tức phản ứng, trông thấy chúng nữ chính trực ngoắc ngoắc nhìn nàng, xấu hổ nàng đội vàng trốn vào Lâm Phàm trong ngực. Tốt, nhìn tới tối nay thị tẩm nhân tuyển có rồi, này đều đã đầu hoài tống bao rồi, tiểu long nữ, ngươi đi sao? Tôn Tiểu Hồng đầu tiên là nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Lâm Phàm trong ngực Vô Tình, sau đó lại liếc mắt nhìn tiểu long nữ. Có quan hệ gì với ta, ta mới không thị tẩm đâu, ta cùng sư tỷ cùng nhau ngủ. Tiểu long nữ giật mình đội vàng lắc đầu liên tục, đồng thời trốn đến rồi sau lưng Lý Mạc Sầu. Thật tình không biết nàng bộ này giống con thỏ con bị giật mình giống như khổ sở đáng thương bộ dáng càng kích phát chúng nữ ác thú vị. Thế nhưng Lý Mạc Sầu cũng là muốn thị tẩm à, ngươi cùng với nàng cùng nhau ngủ, đây chẳng phải là ngươi cũng muốn thị tẩm. Ta biết rồi, ngươi là ngại quá, cho nên liền lấy sư tỷ của ngươi làm bia đỡ đạn. Không, không phải, vậy ta cùng sư điện ngủ đi. Sư thúc, chúng ta cũng muốn thị tẩm. Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba thì thừa cơ treo chọc dậy rồi tiểu long nữ. Tiểu long nữ cảm giác có chút tâm mệnh, được rồi, hủy diệt đi, cái này làm người tuyệt vọng thế giới. Tốt, các ngươi đừng đánh thú sư muội ta rồi, nói thêm gì đi nữa nàng đều không mặt mũi thấy người. Mọi thứ không thể nóng đổi, bởi vì này dạng thường thường sẽ làm hắn phản định. Lý Mạc Sầu hiểu rõ tiểu long nữ tính tình, cho nên biết không thể buộc nàng thật chặt, chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác từ từ sẽ đến. Tốt, ta mang Vô Tình đi trước, các ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút. Bình thường Lâm Phàm không ngại chăn lớn cùng ngủ, nhưng Vô Tình chưa qua phải trái, tính tình lại tương đối thanh lãnh, Lâm Phàm quyết định tối nay độc sủng nàng một. Trước hết để cho ta nhìn người chân, xem xét có phải hay không hoàn toàn khôi phục. Lâm Phàm ôm Vô Tình lên giường bước nhỏ xem xét dậy rồi chân của nàng, bởi vì hắn hay là không thể hoàn toàn yên tâm, phải tự mình kiểm tra qua mới có thể an tâm. Vô Tình mặc dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem chân đưa tới, Lâm Phàm thì là đem quần của nàng quấn lên đi thăm dò nhìn lên tới. Không sai, thật không hổ là ẩn sĩ cao nhân, ý thuật thật sự là cao sản, lại để ngươi chân hoàn toàn khôi phục rồi, giống như chúng nó vốn là bình thường. Lâm Phàm, kiểm tra xong rồi ngươi còn không buông tay, ngươi sở ta có chút kỳ lạ. Lâm Phàm rõ ràng đã kiểm tra xong rồi, nhưng hắn tay hay là không dừng lại bước ve, cái này khiến Vô Tình có chút ngượng ngùng không chịu nổi. Không đổi, ta phải chậm rãi thưởng thức. Sau đó Lâm Phàm buông xuống giường thơm, đúng lúc này bên trong thì đã xảy ra một đoạn không thể kể rõ chuyện xưa. Chờ đến giờ tí, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Vô Tình tuyệt khuôn mặt đẹp, sau đó bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới bắt đầu rồi, hôm qua tại đi đường của kinh thành trên lại đụng phải Vô Tình, với lại chân của nàng đã khôi phục rồi, cái này thật sự là để cho ta có chút khó tin. Mặc dù có chút tiếc nuối không phải ta tự tay thay nàng chữa trị, nhưng mà chỉ cần Vô Tình khôi phục rồi chính là chuyện tốt. Chẳng qua nàng nói cho ta biết nói là một tận sĩ cao nhân ra tay cứu trị nàng, ta trước kia còn tưởng rằng chỉ có ta có thể trị hết nàng đâu, nhìn tới thật đúng là không thể coi thường người trong thiên hạ. Vô Tình rõ ràng là đạt được nhật ký phó bản ban thưởng mới khôi phục ở đâu ra ẩn sĩ cao nhân, Lâm Phàm, không ngờ rằng ngươi thì có bị dao động một ngày a. Các nữ hiệp nhìn đến đây không khỏi che miệng cười trộm lên. Với lại tiểu long nữ lại thì cùng với Vô Tình, hai người các nàng một tại thần hồi phủ, một tại cổ mộ, đến tột cùng là thế nào gặp phải sau đó làm bạn mà đi. Tiểu Long nữ thì rất kỳ quái, lại còn nói nàng là nghị sư tỷ rồi mới ra cổ mộ, với lại tính tình của nàng cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy thanh lãnh, cái này khiến ta có chút buồn bực, lẽ nào nàng không có tu luyện thập nhị tiểu tư công sao? Chẳng qua không có tu luyện cũng tốt, môn kia công phu cuối cùng tu luyện tới thái thượng vong tình, khi đó còn có thể coi như là người sao? Cái đó tiểu Long nữ rõ ràng thì có nhật ký phó bản a, người đang trong nhật ký viết tiếp tục tu luyện môn kia công phu nguy hại, nàng lại không đốc, tất nhiên sẽ không tiếp tục tu luyện kia đồ bỏ thập nhị tiểu tư công. Lâm Phàm liên tiếp buồn bực nhường nhìn thấy nhật ký phó bản nữ hiệp tất cả đều vui vẻ không thôi, các nàng xem Lâm Phàm một đường quét ngang, mọi thứ tính trước kỹ càng cũng nhìn xem mệt rồi à, hiện tại mắt thấy Lâm Phàm ăn quả đắng, nàng nhóm không khỏi cười trên nỗi đau của người khác lên. Tả Lanh Thiền còn phái người tới mời ta tham gia ngũ nhạc hội mình, xem ra là chuẩn bị trên ngũ nhạc hội mình trước mặt mọi người giải quyết ta đến giết gà dọa khỉ rồi, đáng tiếc ta không phải gà mà là thần long, muốn lấy ta làm văn cầu, Tả Lanh Thiền quả thực là chẳng sống. Bất quá ta không có đem hắn để ở trong lòng, mà là chuyên tâm bồi tiếp nữ nhân của ta. Lúc chiều truyền thụ nàng nhóm cửu âm chân kinh cùng tiêu giao phái võ công lúc, tiểu long nữ rõ ràng là trợn tròn mắt. Nàng khẳng định là đang nghĩ rõ ràng chính mình không là nữ nhân của ta, vì sao ta còn nhường nàng tham dự vào đâu. Nơi này đương nhiên là không cần nói cũng biết. Ngươi chính là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn. Chúng nữ hiệp nhìn đến đây nhịn không được khẽ gắt một ngụm, nàng nhóm sao lại không biết Lâm Phàm tâm tư đâu, không phải liền là nhìn chúng tiểu long nữ, muốn em nàng thì thu nhập trong phòng sao. Lâm Phàm, ngươi cũng có rồi sư tỷ sư điệt cùng nhiều như vậy nữ nhân, còn đánh ta chủ ý sao? Tiểu long nữ này nhìn đến đây thì đã hiểu rồi Lâm Phàm tâm tư. Sư muội, ngươi thẹn thùng. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ nằm ở trên một cái giường, cảm nhận được bên cạnh tiểu long nữ tim đập rộn lên thẳng thắn rung động, nàng không khỏi trêu chọc dậy rồi tiểu long nữ. Ta không có. Tiểu long nữ lúc này phủ nhận, nàng thừa nhận tim đập của mình ra tốc có chút kỳ quái, nhưng nàng hiểu rõ Lâm Phàm là sư tỷ nam nhân, cho nên nàng sẽ không theo sư tỷ đoạn. Mà lại nói lời nói thật, tâm di chuyển cùng thích đến cùng là cái gì cảm giác, nàng thì không rõ ràng. Sư muội, trong cổ mộ quá mức cô quạnh, không bằng ngươi đi theo ta cùng tướng công sông sáo giang hồ. Cùng nhau làm kia thần tiên quyến lữ chẳng phải sung sướng? Không được, cổ mộ phái có môn uy, chỉ có một nam nhân tại không biết rõ tình hình tình huống dưới nguyện ý vì ta nỗ lực tính mệnh, ta mới có thể đi cùng với hắn, huống chi hắn hay là sư tỷ tướng công của ngươi đâu. Tiểu long nữ lắc đầu liên tục, nàng thế nhưng cổ mộ phái trưởng môn, nhất định phải dẫn đầu tuân thủ cổ mộ phái môn uy. Chương 152, Lâm Phàm tiếc nuối chương 152, Lâm Phàm tiếc nuối tiểu long nữ nhìn thấy cửu âm chân kinh lúc rõ ràng là khiếp sợ. Vì cổ mộ trùng dương di khắc bên trên có bộ phận cửu âm chân kinh nội dung, nàng không nghĩ ra vì sao cửu âm chân kinh sẽ ở cổ mộ tồn tại. Kỳ thực đó là Vương Trùng Dương thì thầm khắc lên, một lao không xấu hổ, cầm người khác võ công tới giả tỏi. Năm đó Vương Trùng Dương cùng cổ mộ khai phái tổ sư Lâm Triều Anh vốn là một đôi người yêu, hai người võ công đều thuộc đương thời tuyệt đỉnh, Lâm Triều Anh trời sinh tính kiên cường không muốn chịu thua, một lòng nghị thắng Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương cảm thấy mình là một tên đại nam tử, như bại vào nữ tử chi thủ thì mặt mất hết. Cho nên hai người mỗi lần tại tình cảm phải vào một bước lúc, tổng hội vì lẫn nhau tranh chấp mà tan rã trong không vui. Cuối cùng trời sinh tính mạnh hơn Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương đánh cược tại trên vách đá viết chữ, giao ước Vương Trùng Dương thua liền phải cưới chính mình hoặc là chuyển ra cổ mộ đi xuất gia. Vương Trùng Dương tự nhận không thể vì huyết đục chi khu tại trên vách đá viết chữ, Lâm Triều Anh dựa vào gian lận thủ thắng, nhưng Vương Trùng Dương tự giác mất mặt mũi, tình nguyện xuất gia thì không muốn cưới Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh cũng là tâm cao khí ngạo chủ, ngươi không muốn cưới ta, vậy ta thì không dây dưa ngươi. Thế là hai người một sáng lập toàn chân giáo, một sáng lập cổ mộ phái, mặc dù cũng trên Trung Nam Sơn, nhưng lại cả đời không qua lại với nhau. Lâm Triều Anh cuối cùng thì buồn bực sầu não mà chết, một đời chuyển kỳ nữ hiệp kết thúc như vậy, thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Lâm Triều Anh sáng tạo Ngọc Nữ kiếm pháp chiêu chiêu khắc chế Vương Trùng Dương toàn chân kiếm pháp, Vương Trùng Dương không phục, cho nên lưu lại cửu âm chân kinh bày ra chính mình không kém ai. Nhưng hắn không biết Ngọc Nữ kiếm pháp mặc dù khắp nơi khắc chế toàn chân kiếm pháp nhưng lại khắp nơi hỗ trợ lẫn nhau, Lâm Triều Anh kỳ thực còn có bộ Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, với lại nàng đem suốt đời sở học cũng hóa tại rồi bộ này võ công trong. Bộ kiếm pháp kia cần nam tử sứ toàn chân kiếm pháp, nữ tử sứ ngọc nữ kiếm pháp, người sử dụng còn nhất định phải là một đôi tình lữ, như vậy mới có thể phát huy kiếm pháp này uy lực lớn nhất. Giả sử không phải người yêu, thì rất nhiều chỗ tinh diệu thực sự khó mà trải nghiệm. Nếu hai người giữa lẫn nhau tâm linh không thể câu thông, thì liên kiếm lúc là bằng hữu thì quá khách qua đường khí, là tôn trưởng tiểu bối thì không khỏi trông nom dựa vào. Như thuộc vợ chồng cùng sứ mặc dù rượu thì rượu vậy, thế nhưng trong đó đưa tình nhận tình, doanh doanh thẹn thùng, như gần như xa, lo được lo mất các loại tâm trạng nhưng lại kém một tầng. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Triều Anh đúng Vương Trùng Dương tình ý, có thể Vương Trùng Dương lại chỉ biết là Trùng Dương cả đời không kém ai. Lâm Triều Anh chết quả thật làm cho ta thật đáng tiếc, nàng dung mạo tuyệt thế, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa không gì làm cũng được, nhưng lại trong cổ mộ buồn bực sầu não mà chết. Trong lòng ý khó bình, lúc này mới bất chi bất giác viết nhiều như vậy, chỉ hận tới quá muộn, không thể cùng chỗ tại cùng một thời đại, ô hô ai thai. Không tâm tư tiếp tục viết rồi, hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Nghĩ đến Lâm Triều Anh, Lâm Phàm trong lòng thực có chút tiếc hận, mấy ngày liền nhớ hệ thống ban thưởng đều không có tâm trạng nhìn xem, trực tiếp ngủ thiếp đi. Không ngờ rằng tiểu tặc như thế thích cái này Lâm Triều Anh, chẳng qua nghe tới ngược lại là cái dám yêu dám hận kỳ nữ, nếu nàng này cùng ta tổng hầu một chồng, ta cũng vẫn có thể tiếp nhận. Yêu Nguyệt nhìn đến đây như có điều suy nghĩ, theo trong câu chữ nàng có thể cảm giác được Lâm Phàm đúng Lâm Triều Anh tiết hận cùng tiết đối, trêu đến Yêu Nguyệt cũng có chút lòng ngưỡng ấy, hận không thể cùng với nó gặp nhau. Đáng tiếc giai nhân đã qua đời, chúng ta là không có cơ hội cùng nàng gặp mặt một lần. Liên Tinh có chút cảm xúc đồng thời cũng có chút đáng tiếc. Tổ sư bà nguyên lai cùng Vương Trùng Dương còn có qua đoạn này tình nghĩa, bất quá chúng ta thân làm cổ mộ phái truyền nhân, đúng cổ mộ hiểu rõ lại còn không có Lâm Phàm nhiều, thật đúng là có chút ít khó xử đâu. Tiểu Long Nữ ngồi thẳng người, sau đó tự lẩm bẩm: Sư muội, ngươi có lầm hay không? Lại muốn theo ta tướng công so với ai khác đúng cổ mộ mở nhiều? Ngươi phải biết thiên hạ đại sự hắn cũng đều ở trong lòng bàn tay a. Lý Mạc Sầu nhịn không được lườm một cái. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tuần lệ. Chúc mừng Tiểu Long Nữ đạt được khởi tử hồi sinh cơ hội một lần. Trong lòng mặc niệm người mất tên có thể dùng người đã chết phục sinh, cũng có thể mặc niệm tên của mình, giữ lưu một lần cải tử hồi sinh cơ hội, sau khi chết tự động phát động phục sinh. Cái gì? Khởi tử hồi sinh? Còn có loại chuyện này, nhật ký phó bản, còn có chuyện gì là ngươi làm không được? Tất cả nữ hiệp nhìn đến đây người đều choáng váng, nhật ký phó bản lại còn có cải tử hồi sinh câu chuyện thật, thực sự là quá làm cho người rung động rồi. Khởi tử hồi sinh cơ hội giữ lại cùng ta vô dụng, chỉ là hiện tại có hai lựa chọn, một cái là tổ sư bà Lâm Triệu Anh, một cái khác là sư phụ của chúng ta, sư tỷ, ngươi nói ta cái kia chọn cái nào? Tiểu Long Nữ có chút mê man, nàng không ngờ rằng là chính mình thu được nhật ký phó bản ban thưởng, càng không có nghĩ tới ban thưởng là cải tử hồi sinh tư cách. Nàng cũng không sợ hãi cái chết, cho nên không hề dự định chính mình sử dụng, nhưng nàng muốn phục sinh có hai người, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào lựa chọn. Mê man Tiểu Long Nữ chỉ có thể hy vọng sư tỷ cho mình để cái đề nghị. Vậy dĩ nhiên là phục sinh tổ sư bà Lâm Triệu Anh. Lý Mạc Sầu không chút do dự nói. Vì sao à, mặc dù tổ sư bà rất trọng yếu, thế nhưng sư phụ đợi chúng ta thì rất tốt à. Thứ nhất tự nhiên là vì tướng công muốn đem tổ sư bà nhận lấy. Ta có thể cảm nhận được tướng công đối với tổ sư bà mất sớm tiếc nuối cùng tiếc hận, là chu đáo nương tử, vậy ta tự nhiên muốn giúp hắn mưu đồ một phen. Lý Mạc Sầu lẽ thẳng khí hùng nói. Sư tỷ, ngươi đại nghịch bất đạo. Đây chính là tổ sư bà, ngươi còn có hay không điểm cương lễ luân thường. Ngạc nhiên, chỉ cần tổ sư bà chính mình vui lòng, cần gì phải để ý ánh mắt của người khác, ta chỉ nghĩ nhường tướng công vui vẻ là được rồi. Lý Mạc Sầu sao cũng được nói kinh ngạc Tiểu Long Nữ tăng quan. Lý Mạc Sầu cho rằng yêu chính là không giữ lại chút nào nỗ lực, nhường Lâm Phàm vui vẻ nàng thì cảm thấy hạnh phúc. Hoang đường. Tổ sư bà tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Tiểu Long Nữ cho rằng Lâm Triều Anh hoặc là tình đây Kim Tiên tiếp tục đúng Vương Trùng Dương mối tình thắm thiết, hoặc là đoạn tình tuyệt độc không còn cùng những người khác nói chuyện yêu đương. Kia cho nàng mình nói mới tính. Lý Mạc Sầu không để bụng, Lâm Phàm coi trọng nữ nhân còn không có năng lực chạy rồi ngay cả trước mắt sư muội cũng là như thế, nàng đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ngươi vừa mới nói điểm thứ nhất, kia điểm thứ hai đâu? Lý Mạc Sầu kiên định nét mặt nhường Tiểu Long Nữ có chút bất an, lập tức không còn cùng nàng tranh luận mà là rời đi trọng tâm câu chuyện. Điểm thứ hai chính là cái này cải tử hồi sinh cơ hội cần mặc niệm người mất tên, ngươi biết sư phụ tên sao? Dù sao ta là không biết, với lại ta nghe tôn bà đã từng nói, sư phụ là tổ sư bà thiếp thân thị nữ, chỉ có sai sử nhũ danh, ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình đều cái gì, tôn bà cũng chỉ là bảo nàng cô nương, ngươi sao phục sinh nàng à? Lý Mạc Sầu lúc này chỉ ra càng quan trọng hơn điểm thứ hai, nàng nhóm cũng không biết sư phụ tên gọi là gì. Mặc dù này nghe có chút buồn cười, là đồ đệ thậm chí ngay cả chính mình sư phụ tên cũng không biết, nhưng nếu là sư phụ chính mình cũng không biết lời nói, kia đồ nhi không biết chính là chuyện đương nhiên rồi. Chương 153, Lâm Triều Anh chương 153, Lâm Triều Anh nhìn tới cũng chỉ có thể phục sinh tổ sư bà rồi, nhật ký phó bản, cho ta phục sinh Lâm Triều Anh. Tiểu Long Nữ ở trong lòng mặc niệm lên. Có phải xác nhận tiêu hao phục sinh cơ hội, phục sinh cổ mộ phái khai phái tổ sư Lâm Triều Anh? Đúng. Theo Tiểu Long Nữ xác nhận, cổ mộ phái mật thất trong quan tài, đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc áo đỏ huyền chuyển dáng người. Sau đó nàng chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Chỉ gặp nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nhưng này lãnh nạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mộng nhiễu. Nhật ký hệ thống phục sinh là mất đi một khắc này Lâm Triều Anh, cũng là nàng 45 tuổi lúc. Nhưng nàng không chút nào không thấy già thái, với lại làn da còn vẫn như cũ bóng loáng như ngọc, cho dù là tuổi tròn đôi mươi thì không gì hơn cái này rồi. Một cái chớp mắt, vội vàng hai mươi mấy năm cũng đã qua sao? Thật đúng là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Nhật ký phó bản phục sinh Lâm Triều Anh lúc, còn đem những năm gần đây của mộ phái chuyện đã xảy ra cũng quán tâu đến trong óc nàng rồi, cho nên nàng hơi xúc động. Không ngờ rằng vốn nên chết đi mình bị đồ tôn sống lại, vốn nên còn sống nha hoàn lại qua đời. Chẳng qua thì chẳng qua là hơn 20 năm mà thôi, giang hồ ngay cả khởi tử hồi sinh cũng xuất hiện sao? Lâm Triều Anh chân mày to nhẹ trao lại, lập tức đứng lên chuẩn bị xem thật kỹ một chút xa cách hơn 20 năm của mộ. Lại cạnh, một quyển nhật ký đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Có hứng, thế gian này giống như không còn nhàm chán như vậy rồi. Lâm Triều Anh sửng sốt một chút, lập tức mặt giãn ra nở nụ cười, tất cả phòng tối cũng giống như lóe lên một vòng quang huy. Lập tức nàng nắm tay giơ lên, cẩn thận chu đáo lấy trong tay thứ gì đó, chỉ thấy trên đó viết Lâm Phàm nhật ký, Lâm Triều Anh phó bản. Vật này nàng có chút hiểu rõ, nhưng không hiểu nhiều. Vì vừa nãy nàng phục sinh lúc trong đầu thì có một thanh âm nói cho nàng, là đồ tôn của nàng Tiểu Long Nữ tiêu hao nhật ký phó bản ban thưởng một lần khởi tử hồi sinh cơ hội sống lại nàng. Chính là cái vật này, ngay cả cải tử hồi sinh cơ hội đều có thể ban thưởng sao? Mang một khỏa tò mò tâm, Lâm Triều Anh lật ra nhật ký phó bản cẩn thận xem xét lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm bị trong ngực như mèo nhỏ vô tình ngủ tỉnh, lập tức hai người mở ra luyện công buổi sáng, mặc dù vô tình thường xuyên theo không kịp Lâm Phàm động tác, nhưng nàng hay là nỗ lực đuổi theo tiết tấu, không bị Lâm Phàm rơi xuống quá xa, một bộ thể dục buổi sáng tiếp theo, vô tình toàn thân đại hãn, thở hổn hển. Vô tình, hôm nay ta rốt cuộc để ý mở rồi hai cái thành ngữ ý nghĩa. Cái gì? Còn đang ở dư vị vô tình rõ ràng có chút phản ứng trì độn. Một chính là thổ khí như lan, một cái khác chính là đổ mồ hôi lâm ly, quả thật nhân gian cực nhạc chi hưởng thụ vậy. Ghét, ngươi khoái rời giường đi, khắc giày vò ta rồi, không còn khí lực. Vô tình vội vàng đẩy ra Lâm Phàm có chút ngao ngoe muốn động tay, dùng chăn mền đem chính mình cuốn chặt lấy. Lâm Phàm tại môi nàng nhẹ mổ một chút, lập tức mặc quần áo xuống giường rửa mặt lên. Hệ thống, cho ta nhận lấy nhật ký tưởng lệ. Hệ thống không có trả lời, yên lặng cấp cho rồi Lâm Phàm nhật ký ban thưởng. Hôm nay có hai kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là một đôi truyền âm cổ, chỉ cần hai người chia ra mang theo thư hùng hai con truyền âm cổ, dù là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm cũng được, tiến hành trò chuyện. Này không phải liền là dị giới bản điện thoại sao? Còn thật có ý tứ, chính là nữ nhân của mình cơ bản đều sẽ giữ ở bên người, cũng không có cách mình rất xa à? Hình như yêu nguyệt liền tinh cách mình rất xa, hơn nữa còn cùng chính mình trao đổi tín vật định ước, nên tính là nữ nhân của mình. Chẳng qua này truyền âm cổ thì tiễn không đến trong tay các nàng a, chỉ có thể trước giữ lại. Kiện thứ hai ban thưởng là một thất đạp vân ô truy, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, cho đến bây giờ mình đã có ba thất danh mã rồi. Sau đó Lâm Phàm nghe phía bên ngoài một hồi tiếng huyên náo, thế là chậm rãi đi ra ngoài. Đợi đến hắn ra phòng, theo tiếng mà đi, phát hiện chúng nữ cũng tề tụ phòng khách, không biết đang thảo luận cái gì. Trông thấy Lâm Phàm đến rồi, đột nhiên lại cũng không nói lời nào. Làm sao vậy đây là? Các người giấu giếm ta nói cái gì thì tầm đâu? Lâm Phàm ôm tâm trạng kích động nhất, Hoàng Dung tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi thăm về đến. Làm sao vậy Dung Nhi, nàng nhóm bắt nạt ngươi rồi sao? Phàm ca ca, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều một chút ta? Hoàng Dung tội nghiệp nhìn Lâm Phàm khẩn cầu. Nha, Dung Nhi của ta đây là ghen tị. Vậy hôm nay liền từ ngươi đến thị tẩm có được hay không? Lâm Phàm dùng cái chán treo lên Hoàng Dung đầu, sau đó ôn nhu an ủi dậy rồi nàng. Ai nha, ta không phải là nói cái này à, ngoại trừ ngươi, ai biết mỗi ngày nhớ thương loại chuyện đó. Hoàng Dung vội vàng tránh thoát Lâm Phàm ôm ấp, nàng chỉ là muốn Lâm Phàm suy nghĩ nhiều nhìn nàng, tại trong nhật ký nói thêm đến nàng mấy lần mà thôi. Vì nàng cũng muốn nhật ký phó bản ban thưởng, nhất là cái này cải tử hồi sinh ban thưởng. Hôm nay tỉnh ngủ xem xét Lâm Phàm nhật ký về sau, Hoàng Dung kích động muôn phần, nhật ký phó bản ban thưởng trong lại có khởi tử hồi sinh năng lực, với lại ban thưởng hay là tiểu long nữ cầm tới. Thế là nàng hào hứng chạy đến tìm tiểu long nữ, muốn nhường nàng đem cải tử hồi sinh cơ hội nhường cho chính mình, đợi đến về sau chính mình có rồi trả lại cho nàng, nàng muốn phục sinh mẹ ruột của mình Phùng Hành. Phùng Hành vì chép lại cửu âm chân kinh phần dưới tâm lực lao lực quá độ, khó chơi mà chết, cho nên Hoàng Dung vừa ra đời thì chưa từng thấy đương. Mặc dù Hoàng Dược Sư dùng băng quan giữ thi thể của Phùng Hành, Hoàng Dung có thể thường xuyên đi tế bái, nhưng chung quy là âm dương lưỡng cách, hiện tại có rồi phục sinh thân mẫu hy vọng, nàng sao có thể không kích động muôn phần đấy. Có thể nàng không ngờ rằng là, lúc rạng sáng tiểu long nữ liền đem phục sinh cơ hội cho dùng, nàng đại Lý Mạc Sầu mê hoặc hạ sống lại Lâm Triệu Anh, không thể không nói Lý Mạc Sầu thật đúng là Lâm Phàm hiểu chuyện tốt nương từ đấy. Thế nhưng chính mình phục sinh thân mẫu cơ hội liền không có, cho nên Hoàng Dung mới có hơi kích động, không ngờ rằng nhường Lâm Phàm hiểu lầm rồi, nàng Hoàng Dung là loại đó trầm mê chuyện nam nữ người sao? Vậy ngươi nói chuyện gì? Mặc kệ, hôm nay liền từ ngươi thị tẩm. Lâm Phàm mới mặc kệ nhiều như vậy, có tiểu tâm trạng đến lần trước là được rồi, một lần không được nhiều đến mấy lần, rất dễ dàng giải quyết. Còn có à, các ngươi cười vui vẻ như vậy vậy tối nay các ngươi cũng tới, không sai, chính là Tiểu Hồng cùng Mạc Sầu, hai người các ngươi cười trên nỗi đau của người khác đúng không? Tối nay hai người các ngươi cũng tới. Lâm Phàm giải quyết dứt khoát, căn bản không cho các nàng phản đối cơ hội, còn lại chúng nữ buồn cười lại không dám, sợ cũng cho Lâm Phàm bắt đi chơi chăn lớn cùng ngủ trò chơi. Ta đến chậm. Các ngươi đang nói cái gì? Vì sao thần sắc cũng cổ quái như vậy? Vô Tình cùng mang theo Trương Vô Kỵ Ân Tố Tố đi tới, nhìn chúng nữ thần sắc cổ quái không khỏi có chút hoài nghi. Không có gì, tất nhiên người tới đông đủ, vậy liền ăn điểm tâm đi. Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, chào hỏi mọi người ăn xong rồi điểm tâm. Phàm ca ca, người ta còn chưa làm điểm tâm đâu. Buổi sáng hoàn toàn đắm chìm trong khởi tử hồi sinh trong chuyện này rồi, cho nên Hoàng Dung quên làm điểm tâm. Vậy mọi người đi cho Dung Nhi giúp đỡ, hiện tại đi làm đi, này để bụng đói thì chả làm nên trò chống gì, không ăn một bữa đói hoàng a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Chương 154, trên Tung Sơn chương 154, trên Tung Sơn Hoàng Dung gật đầu đi nhà bếp, A Châu A Bích Hạnh Nhi thì đi cùng hỗ trợ, Lâm Phàm thì là cùng chúng nữ nói chuyện với nhau. Rất nhanh mấy người thì đã làm xong một nồi cháo, mặc dù đơn giản, nhưng Hoàng Dung tay nghề là coi như không tệ, ngay cả cháo cũng có thể làm rất đẹp vị, Lâm Phàm ăn liên tục gật đầu. Hoàng Dung thấy Lâm Phàm ăn thỏa mãn, chính mình cũng cảm thấy đủ hài lòng. Hôm nay ngũ nhạc hội mình, các ngươi ai cùng ta cùng đi ra a? Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm hỏi thăm về rồi chúng nữ. Ta không đi ra rồi, ta hiện tại hành động còn có chút không tiện. Vô Tình dẫn đầu nói. Ta không đi ra rồi, phải bồi sư muội. Tiểu Long Nữ nên không muốn ra ngoài, cho nên Lý Mạc Sầu thì không có ý định ra ngoài. Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba thấy một lần sư phụ sư thúc cũng không đi ra, vậy các nàng cũng không tốt ra ngoài. Cuối cùng chỉ có Dương Diễm cùng Hạnh Nhi cùng với chủ động xin đi Khúc Phi Yên vui lòng ra ngoài, đương nhiên Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ cũng phải ra ngoài, hôm nay Lâm Phàm còn phải cho hắn đưa tiền đấy. Chẳng qua ngũ nhạc hội minh tại giờ thị, 9h11h, thời gian còn sớm, Lâm Phàm lại dạy bảo chúng nữ bắt đầu luyện võ công. Nhìn chúng nữ huyền chuyển dáng người, Lâm Phàm cảm thấy lấy sau chính mình được tìm một quyển búa kiếm đến để các nàng học tập, lợi hại hay không không quan trọng, mấu chốt là nhất định phải đẹp. Nghĩ ngày sau chính mình ngồi ngay ngắn cao đường chi thượng, hạ mặt là danh mãn giang hồ các đại nữ hiệp vì chính mình biểu hiện ra khuynh thành múa kiếm, cuộc sống như vậy cái kia tươi đẹp đến mức nào. mãi cho đến giờ định 7h9h, Lâm Phàm mới mang theo chúng nữ chuẩn bị xuất phát. Ra không gian, Lâm Phàm thả ra chiếu dạng ngọc sư tử, chào Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy, trấn an một chút Đạp Vân Ô Truy, nó mới vui lòng để người khác trên ngựa của nó đọc. Sau đó Lâm Phàm mang theo Khúc Phi Yên cưới lấy chiếu dạng ngọc sư tử, Ân Tố Tố mang theo Trường Vô Kỵ cưới lấy chào Hoàng Phi Điện, Dương Diễm mang theo Hạnh Nhi cưới lấy Đạp Vân Ô Truy, sáu người ba kỵ hướng về Tung Sơn mà đi. Và Lâm Phàm bọn hắn chạy đến lúc Tung Sơn đại điện lúc, các đại môn phái ngay cả chiến trận cũng bày xong, với lại không chỉ ngũ nhạc, ngay cả Thiếu Lâm cùng Võ Đang cũng tới người. Tất nhiên này Thiếu Lâm cùng Võ Đang không phải kia Thiếu Lâm Võ Đang, lần này tới là Võ Đang trưởng môn Dung Hư đạo trưởng cùng Thiếu Lâm Vương trưởng Vương chứng đại sư. Gặp qua Thiên Cơ công tử, các hạ mạnh khỏe. Hàng Sơn phái Định Giật sư thái dẫn đầu đúng Lâm Phàm vân an, phía sau nàng sáng bóng một tiểu chọc đầu chính bụng trộm nhìn Lâm Phàm, nhìn thấy Lâm Phàm nhìn sang, giống như mai con bị hoảng sợ giống như cúi đầu. Nghi Lâm gặp qua Lâm đại ca. Mặc dù cúi đầu, nhưng Nghi Lâm hay là ngượng ngùng hướng Lâm Phàm lên tiếng chào. Gặp qua Thiên Cơ công tử. Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh, Hoa Sơn phái Nhạc bất quần linh trung tắc, Thái Sơn phái Thiên môn đạo trưởng cũng hướng phía Lâm Phàm thi lễ một cái. Tả Lãnh Tiễn sắc mặt biến hóa, Thiên Cơ công tử Lâm Phàm rất có uy vọng à, cái khác ngũ nhạc bốn phái trưởng môn nhân vậy mà đều đối với hắn hành lễ, cái này khiến Tả Lãnh Tiễn cảm thấy có chút không ổn. Hẳn là chính mình lần này làm sai, chọn lấy cái kẻ khó chơi. Thiên Cơ công tử tên tuổi bần đạo sớm có nghe thấy, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, công tử tuyệt đại phong hoa không phải giang hồ hai câu ba lời có khả năng trình bày tường tận. Võ Đang phái Sung Hư đạo trưởng lên tiếng tán dương dậy rồi Lâm Phàm, ở đây những người khác kinh ngạc nhìn Sung Hư đạo trưởng. Tốt ngươi cái lô mũi châu lão đạo, có quan hệ ngươi là thật cứng rắn kéo à, này thổi phồng thực sự là quá mức rõ ràng. Về phần Sung Hư đạo trưởng vì sao đúng Lâm Phàm khách khí như vậy, đương nhiên là vì Đại Minh Võ Đang và Đại Nguyên Võ Đang quan hệ mật thiết, hai phái cùng nhau trông coi, Lâm Phàm nếu là Đại Nguyên Võ Đang quý khách, vậy dĩ nhiên cũng là Đại Minh Võ Đang quý khách. Lần trước Trương Chân Nhân đại thọ hắn không ở tại chỗ, chẳng qua Lâm Phàm tại Đại Nguyên Võ Đang sự tích thì truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lão nạp đúng Thiên Cơ công tử thì có chỗ nghe thấy, A Di Đà Phật. Phương chứng mở miệng, nhưng hắn nhưng không có tán dương Lâm Phàm. Vì Lâm Phàm đánh chết Đại Nguyên Thiếu Lâm Tam Độ cũng không đúng, thì có thể là tức chết. Nhưng bất kể nói thế nào, Tam Độ chết cũng cùng Lâm Phàm liên quan đến, với lại Ân Tố Tố ném ra ngoài tin tức giả nói xấu Đại Nguyên Thiếu Lâm, Lâm Phàm đứng ra ngồi vững rồi lời đồn đại, nhường Thiếu Lâm nhức đầu không thôi, các đại hoàng triều Thiếu Lâm như thể chân tay, cho nên hắn là không có khả năng đúng Lâm Phàm có cái gì tốt thái độ. Tả Lãnh Tiễn người đều choáng váng, ta bất quá chỉ là bế quan khổ tu một năm hàn bằng chân khí, sao bế quan ra đây thế giới cũng thay đổi. Cái này Thiên Cơ công tử rốt cục là ở đâu ra, vì sao các đại môn phái trưởng môn đều biết hắn? Với lại không phải lấy lòng chính là cam thủ, nhưng bất luận là lấy lòng hay là cam thủ, đều có thể nói rõ Lâm Phàm cường đại. Tả Lãnh Tiễn trước đây nghe nói có người giết Tung Sơn Tam Đại Thái Bảo giận tí mặt, thế là chuẩn bị vào hôm nay ngũ nhạc hội mình trên trước chém giết trước mặt mọi người Lâm Phàm đến giết gà dọa khỉ, nhắc lại ra ngũ nhạc cũng phải hắn làm trưởng môn để nghị uy bức lợi dụ, tin tưởng mình hôm nay tất nhiên có thể đạt được ước muốn. Nhưng không ngờ rằng câu cá câu ngư quá lớn, đây là muốn đem chính mình lôi xuống nước ga, thế là Tả Lãnh Tiễn quyết định thật nhanh quyết định trước thương thảo ngũ nhạc cũng phải sự việc, đợi đến cũng phải hoàn thành lại tập hợp ngũ nhạc lực lượng đến giải quyết Lâm Phàm. Thiên Cơ công tử mời trước ngồi xuống, chư vị, hôm nay là ta ngũ nhạc hội mình đại sự, chúng ta hay là thương lượng trước chính sự đi. Mặc dù không có ý định hiện tại thì cùng Lâm Phàm đối đầu, nhưng mà Tả Lãnh Tiễn cũng không muốn nhường Lâm Phàm đoạt hắn danh tiếng, thế là hắn vận khởi nội lực, nhường thanh âm của mình vang vọng rồi tất cả đại điện. Lâm Phàm nhìn thấy Tả Lãnh Tiễn không định trực tiếp tìm chính mình phiền phức có chút kinh ngạc. Lão Tả, ngươi lại không tìm ta phiền phức thì không còn kịp rồi à, lão nhạc lập tức liền muốn bắt Tú Hoa châm đâm ngươi rồi. Chẳng qua địch không động ta không động, Lâm Phàm cũng vui vẻ phải xem trò hay, cho nên tìm cái ghế ngồi xuống. Dương Diễm nàng nhóm yên lặng đứng ở sau lưng Lâm Phàm, như vậy chợt nhìn, Lâm Phàm ngược lại là rất giống một phái trưởng môn. Bởi vì lúc này cái khác trưởng môn cùng hắn không sai biệt lắm, cũng ngồi ngay ngắn trong đại điện, đứng phía sau một đống đệ tử. Nhận được các vị hảo bằng hữu nể mặt giá Lâm Tung Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Các vị bằng hữu trước khi tới đây, tin tưởng mọi người nhất định hiểu rõ, hôm nay chính là ngũ nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực gộp vào là một phái tốt đẹp thời gian. Năm gần đây trong chốn võ lâm ra không ít đại sự, tại hạ và ngũ đại kiếm phái tiền bối thương lượng qua, tất cả mọi người cảm thấy nếu không liên thành một phái thống nhất hiệu lệnh, sợ rằng tương lai đại nạn khó mà chống cự. Tả Lãnh Tiễn ở phía trên đắc chí vừa lòng nói lời nói, phía dưới các phái trưởng môn thì là sắc mặt thần sắc khác nhau. Tả Minh Chủ, ngươi nói cùng ngũ đại kiếm phái tiền bối thương lượng qua, không biết với ai thương lượng qua, ta Mạc Đại hình như chưa nghe nói qua. Hành Sơn phái trưởng môn Mạc Đại dẫn đầu làm khó dễ, ngắt lời rồi Tả Lãnh Tiễn tự quyết định. Ta vừa rồi nói trong giang hồ xảy ra rất nhiều đại sự, chúng ta năm phái không phải hợp nhất không thể, này trong đó một kiện đại sự, chính là chúng ta năm trong phái người tự giết lẫn nhau, không để ý đồng minh nghĩa khí. Mạc Đại tiên sinh, ta Tung Sơn phái đệ tử cùng Tam Đại Thái Bảo bởi vì ngươi sư đệ Lưu Chính Phong thông đồng ma giáo sự việc viễn phó Hành Sơn, lại không nghĩ toàn bộ chịu thảm bởi độc thủ, không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này ngươi có phải hay không định cho ta cái bàn giao đâu? Tả Lãnh Tiễn lạnh lùng nhìn Mạc Đại, cũng bởi vì Lưu Chính Phong sự việc, Tung Sơn hao tổn Tam Đại Thái Bảo cũng không ít đệ tử, phải biết phí bân mỗi người bọn họ võ nghệ cũng cùng trưởng môn các phái không khác nhau lắm, đông chốc chết rồi ba cái, Tung Sơn phái thực lực thì đại chịu tổn thất. Chương 155, Tả Lãnh Tiễn giã tâm chương 155. Tả Lãnh Tiễn giã tâm Tả Minh Chủ ý nghĩa ta không nhiều năng lực đã hiểu, ngươi đây là đem quy phái đệ tử chết trách tội đến ta Mạc Đại trên đầu sao? Thế nhưng ta lúc đó đều không tại Hành Dương Thành à, Tả Minh Chủ khó tránh khỏi có chút cái chảy cái cối đi. Mạc Đại có chút buồn bực, mặc dù hắn là nút trong bóng tối, thì chuẩn bị đúng Tung Sơn phái người hạ thủ, nhưng hắn chưa kịp ra tay, Tung Sơn phái đệ tử liền bị Lâm Phàm chém tận giết tuyệt rồi, này cùng hắn có quan hệ gì? Như vậy Lưu Chính Phong thông đồng ma giáo trưởng lão có phải khúc dương sự thực? Bây giờ giang hồ đồng đạo cũng tại đây, ngươi cũng đừng nói ngươi không biết, rốt cuộc ta ở xa Tung Sơn đều biết rồi, nếu như ngươi hoàn toàn không biết gì cả, vậy ta cần phải hoài nghi dụng tâm của ngươi. Tả Lanh Thiền tất nhiên hiểu rõ là Lâm Phàm làm, nhưng hắn chuẩn bị ngũ nhạc cũng phái sau lại giải quyết chuyện này, thế là tránh đi Tung Sơn đệ tử chết không nói, nói tới Lưu Chính Phong chuyện. Cái này, Mạc Đại không phản bắt được, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương quan hệ cá nhân rất thân, việc này tại hiện tại trong giang hồ đã không phải là bí mật, hắn cũng không thể nào giải thích. Bất luận ta Tung Sơn phái đệ tử bị ai giết chết, bọn hắn cũng là vì khuyên nhủ Lưu Chính Phong quay đầu là bờ mà chết, tâm ta đau nhức à, phí bân bọn hắn không chỉ có là sư đệ của ta, hay là chí ái thân bằng của ta, thủ tốc minh đệ. Cứ như vậy uổng mạng thật là đáng tiếc, tất nhiên nếu Mạc Đại tiên sinh đồng ý cũng phải, vậy ngươi cũng là sư minh của ta đệ rồi, chuyện cũ đã qua, chúng ta tại sinh người cũng sẽ không tái tạo sát nghiệp, ta sẽ không vì rồi một chết đi sư đệ, đi làm khó một cái khác sư đệ, Mạc huynh, ngươi nói có phải không a? Tả Lanh Tiền trong lời nói trước sau mâu thuẫn, một bên biểu đạt chính mình đúng phí bân mấy người thâm hậu tình nghĩa, một bên nhưng lại nói Mạc Đại đồng ý cũng phái sau hắn thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, này kỳ thực chính là tại Quang Minh chính đại uy bức lợi dụng Mạc Đại, mà Mạc Đại trầm mặc không nói, Hành Sơn phái thực lực cùng Tung Sơn phái khác rất xa, hắn không nghĩ cho Hành Sơn chút hoạn. Với lại ngũ nhạc cũng phái, cũng không phải hắn một Hành Sơn phái đồng ý là được, nhất định phải cái khác tam phái trưởng môn đồng ý mới được, cho nên hắn không nói thêm lời yên lặng xem biến đổi. Tốt, hiện tại Nam nhạc Hành Sơn phái đối với ngũ nhạc cũng phái sự việc đã không có dị nghị rồi, không biết Đông nhạc Thái Sơn phái ý nghĩa như thế nào. Tả Lanh Tiền cho rằng Hành Sơn phái bị chính mình áp đảo chấp nhận, cho nên Dương Dương đắc ý đem đầu mâu chỉ hướng Thái Sơn phái. Thái Sơn phái từ tổ sư ra Đông Linh đạo trưởng sáng tạo đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử, bần đạo không đức không tài, chưa thể đem Thái Sơn phái phát dương quang đại, nhưng mà Thái Sơn phái 300 năm cơ nghiệp không thể không công bị mất tại bần đạo trong tay, cho nên cũng phái đề nghị, xin thứ cho bần đạo tuyệt đối không thể toàn mệnh. Thiên Môn đạo trưởng đi ra, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Tả Lanh Tiền đề nghị. Tả Lanh Tiền sắc mặt không thay đổi, hắn đã sớm đoán được Thiên Môn đạo trưởng sẽ không đồng ý, nhưng mà hắn đã sớm chuẩn bị. Thiên Môn sư điệt, lời này của ngươi thì không đúng, Thái Sơn phái trên dưới đời thứ 3 tổng cộng hơn 400 người, không thể vì một mình ngươi tư tâm, trở ngại có lợi năm phái đại nghiệp. Thái Sơn Ngọc Cơ tử đứng ra răn dạy Thiên Môn đạo trưởng. Lâm Phàm ca ca, cái này Lỗ Mũi Châu lão đạo là ai? Hắn hình như có chút không đúng a. Hắn là Thái Sơn phái nguyên lão, Thiên Môn đạo trưởng sư thúc, đã bị Tả Lanh Thiền đoán mua. Lâm Phàm cùng Khúc Phi Yên ở một bên nói đến thì thầm. Sư thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Sư điệt từ chấp trưởng Thái Sơn môn hộ đến nay, có chuyện nào không phải là vì bản phái danh dự cùng cơ nghiệp suy nghĩ? Ta phản đối sáp nhập, chính là vì bảo tồn Thái Sơn phái cơ nghiệp, một khi ngũ nhạc sáp nhập, Thái Sơn phái cũng liền không tồn tại nữa, vậy ta sau khi chết có gì khuôn mặt đi gặp Thái Sơn tiền bối? Này làm sao năng lực tính có tư tâm đâu? Thiên Môn đạo trưởng không hiểu nhìn Ngọc Cơ tử, sao cũng không nghĩ ra sư thúc của mình sẽ nói ra những lời này tới. Ngũ nhạc sáp nhập, chính là ngũ nhạc kiếm phái danh dự đại tráng thời gian, ngũ nhạc đệ tử từng cái cũng được nhờ, thế nhưng ngươi đây, ngươi thì mất đi Thái Sơn chức trưởng môn, ngươi luôn mồm nói là rồi Thái Sơn phái cơ nghiệp, kỳ thực chẳng qua là vì bảo trụ vị trí của mình thôi. Ngọc Cơ tử ra vẻ khinh thường nhìn Thiên Môn đạo trưởng, bởi vì hắn hiểu rõ Thiên Môn đạo trưởng tính tình nóng nảy, tính cách cảnh trực, cho nên cố ý mở miệng cùng kích. Người trưởng môn này người có phải hay không ta làm lại có quan hệ gì, chỉ là Thái Sơn phái không thể tại trên tay của ta bị người chiếm đoạt. Ngươi nói ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng mà trong lòng của ngươi rốt cục có thể hay không bỏ qua này trưởng môn danh vị có thể không được biết rồi. Ngươi hay là nói như vậy? Đã như vậy, này trưởng môn ta không làm, ngươi muốn làm kia chỉ một mình ngươi đã làm xong. Thiên Môn đạo trưởng lấy ra trưởng môn tín vật đưa cho Ngọc Cơ tử. Ngọc Cơ tử cùng Tả Lanh Thiền thấy thế không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, này mãng phu cuối cùng bị lừa rồi. Ngọc Cơ tử đưa tay đi lấy, Thiên Môn đạo trưởng không ngờ rằng hắn lại thật muốn cầm trưởng môn tín vật, vội vàng thu tay lại, hai người giao thủ ba cái hiệp, tín vật bị Ngọc Cơ tử cướp đi, Thiên Môn đạo trưởng giận dữ muốn rút kiếm, lại bị hai gã khác trưởng lão ngăn cản. Thiên Môn ngươi dám phạm thượng? Lẽ nào ngươi vong bản mất môn điều cấm rồi nha, ngươi đã giao ra trước trưởng môn, vậy liền nên xem trọng kế nhiệm mới trưởng môn. Ngọc Kỳ sư thúc đã là sư thúc của ngươi, lại là bản phái trưởng môn, ngươi động thủ với hắn chính là khi sư diệt tổ phạm thượng làm loạn. Hai cái lao đạo ngăn cản Thiên Môn đạo trưởng, cũng lên tiếng quát lớn hắn. Vừa nãy chẳng qua là ta nhất thời nói nhảm, bản phái chức trưởng môn làm sao có thể tùy ý truyền thụ đâu, cho dù muốn truyền thụ, cũng không thể truyền thụ cho cái này ô quy không tiếp. Thiên Môn đạo trưởng có chút nghẹn lời, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chức trưởng môn rơi vào Ngọc Cơ tử trong tay, vì Ngọc Cơ tử tâm tư rõ rành rành, hắn cùng Tả Lanh Thiền là cùng một bọn, tất nhiên sẽ đồng ý ngũ nhạc cũng phái, đến lúc đó Thái Sơn phái thì phải biến mất. Đáng tiếc lời đã ra miệng, liền nước đổ khó hốt. Tả Lanh Thiền cùng Ngọc Cơ tử cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, bọn hắn tại sao muốn chọc giận Thiên Môn đạo trưởng, còn không phải là vì nhường hắn mất lý trí, chủ động giao ra chức trưởng môn mà. Ta có Thái Sơn phái trưởng môn tín vật chính là Thái Sơn phái trưởng môn, Thái Sơn phái đệ tử nghe, Thiên Môn phạm thượng khi sư diệt tổ, ta lệnh cho ngươi nhóm đưa hắn cầm xuống. Ngọc Cơ tử xuất ra trưởng môn tín vật mệnh lệnh nhìn Thái Sơn phái đệ tử, nhưng mà Thiên Tùng lại mang người đứng ở sau lưng Thiên Môn đạo trưởng. Ngươi muốn làm Thái Sơn phái trưởng môn? Có thể, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống lời thề không được đem Thái Sơn phái nhập vào ngũ nhạc. Vị Thái Sơn phái cơ nghiệp, như thế chúng ta ủng hộ ngươi làm trưởng môn người thì không có vấn đề gì, nhưng nếu ngươi muốn đem Thái Sơn phái cơ nghiệp đưa cho Tung Sơn phái, vậy ngươi chính là chúng ta Thái Sơn phái tội nhân thiên cổ, cho dù chết thì không có khuôn mặt thấy tổ sư ra. Thiên Tùng rút ra bên hông trường kiếm nhắm ngay Ngọc Cơ tử mấy người nói. Ngũ Nhạc Cung phái cũng vì Ngũ Nhạc phái, không chỉ Thái Sơn phái sẽ xóa tên, ngay cả Tùng Sơn phái cũng không ngoại lệ. Ngũ Nhạc phái bên trong Ngũ Nhạc hai chữ không liền đem Thái Sơn bao hàm ở bên trong sao? Có cái gì không tốt? Tả Lanh Thiền yên lặng chú ý Thái Sơn phái người chó can chó, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn nghĩ cung phái cũng không cần chính mình tự mình kết cục, tự nhiên có chó săn vui lòng thay mình trùng phong hám trận. Chương 156, Thái Sơn phái kết thúc. Chương 156, Thái Sơn phái kết thúc. Các ngươi những thứ này phản đồ, nhất định bị Tả Lanh Thiền đoán mua. Các ngươi mọi người nghe, muốn giết ta có thể, muốn ta quy hàng Tùng Sơn thì tuyệt đối không thể. Thiên môn đạo trưởng rút ra trường kiếm đối Tả Lanh Thiền lạnh lùng nói. Tả Lanh Thiền sắc mặt co quắp, tức giận à, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười, không thể tùy tiện trở mặt. Dù sao chính mình đưa ra Ngũ Nhạc cung phái chủ đánh chính là cam tâm tình nguyện, bằng không vũ lực chấn áp các phái, kia truyền đi mặt của mình coi như mất hết, Tùng Sơn phái cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Loại thời điểm này không cần chính mình kết cục, cần chó săn đăng tràng. Tả Lanh Thiền sử một sắc mặt, Ngọc Cơ Tử lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi không nghe bản trưởng môn hiệu lệnh, cẩn thận thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Chư vị chung với Thái Sơn phái đệ tử nghe, chúng ta nhất định phải thể sống chết bảo trụ Thái Sơn phái cơ nghiệp, tử chiến rốt cục, máu tươi Tùng Sơn. Thiên môn đạo trưởng cổ vũ lòng người, chuẩn bị cùng Tả Lanh Thiền quyết nhất tử chiến. Lao tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán thấy cũng nhiều, nhưng mà nói không giữ lời vô lại cầu hùng cũng rất ít thấy vậy. Ngươi tất nhiên đã đem chức trưởng môn mừng ra, như vậy thì nên nói lời giữ lời, hẳn là ngươi đã nói lời nói làm đành dám. Một tay cầm chiếc phiến, tóc trắng phơ nam nhân đi tới, chào phúng dậy rồi Thiên môn đạo trưởng. Người tới tự nhiên là Tả Lanh Thiền nắm Thanh Hải nhất kiêu rồi. Tả Lanh Thiền vẫn đúng là dụng tâm lương khổ, vòng này bộ một vòng, hoàn hoàn đan sen. Tướng công, hắn cái gì cấp bậc, cũng xứng giống như ngươi cầm chiếc phiến, nếu không ta giết hắn. Dương Diễm bám vào Lâm Phàm bên thai thì thầm nói. Không sai, Lâm Phàm hôm nay không hề có cầm kiếm, mà là cầm hắn Thiên Tàm Ti chiếc phiến. Diễm Nhi, nay cầm chiếc phiến nhiều người, sao có thể thấy một giết một đâu? Lâm Phàm cơ cơ trong tay chiếc phiến, sau đó bất đắc dĩ nói. Hừ, ta Thái Sơn phái nội vụ không cần ngoại nhân để ý tới. Lão tử nhìn không được chuyện muốn quản, hôm nay ta thì giáo huấn ngươi một chút cái này ồn ào đạo sĩ thúi. Thanh Hải Nhất Kiêu nói chuyện liền lên tiền cùng Thiên môn đạo trưởng nộp lên tay. Hai người đều là tiên tiên võ giả, chẳng qua Thiên môn đạo trưởng tiên tiên trung kỳ, Thanh Hải Nhất Kiêu tiên tiên hậu kỳ. Giao thủ chẳng qua 10 chiêu Thiên môn đạo trưởng liền bị hắn điểm trụ huyệt đạo bóp lấy cổ, Thanh Hải Nhất Kiêu còn cần Thiên môn đạo trưởng tính mệnh ý hiếp rồi Thái Sơn phái đệ tử. Có thể Thiên môn đạo trưởng cũng là loại người hung ác, trực tiếp đánh gãy kinh mạch xông phá huyệt đạo, sau đó trở lại một ngụm máu tươi phun ra, Thanh Hải Nhất Kiêu vội vàng triển khai chiếc phiến ngăn trở máu tươi, lại bởi vì ngăn trở tầm mắt của mình bị Thiên môn đạo trưởng vẻ mặt đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó một viên lưu tinh tiêu lặng yên không tiếng động bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu Thanh Hải Nhất Kiêu cổ. Có thể tầm mắt của mọi người cũng trên người Thiên môn đạo trưởng, cho nên không ai chú ý tới viên kia lưu tinh tiêu, trừ ra Lâm Phàm. Thế là hắn quay đầu méo méo Dương Diễm gương mặt bày ra trừng phạt, Dương Diễm thì là lộ ra một sáng rỡ nụ cười. Sư Minh, ngươi vì sao ngốc như vậy muốn đánh gãy kinh mạch đến sông phá huyệt đạo? Si khả sát bất khả nhục. Miệng đầy máu tươi Thiên môn đạo trưởng cuối cùng nói một câu liền khí tuyệt mà chết. Thiên môn đạo trưởng chết rồi, Thiên Tùng cùng cái khác mấy cái chung với Thái Sơn phái đệ tử mắt thấy bất lực phản kháng thì tự vẫn bỏ mình, Tả Lanh Thiền không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này phản đối Thái Sơn nhập vào Ngũ Nhạc phái người đều chết rồi, Thái Sơn phái đã là vật ở trong túi của mình. Rất nhanh liền có Tùng Sơn phái đệ tử đem Thái Sơn phái mọi người thi thể dọn đi rồi. Ngọc Kỳ đạo trưởng, chúc mừng ngươi tiếp nhận Thái Sơn phái trưởng môn, đối với Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập đề nghị, không biết minh ý như thế nào. Tả Lanh Thiền cười lấy đi đến Ngọc Cơ Tử trước mặt nói, Ngũ Nhạc sát nhập đối với chúng ta năm phái tới nói đều là chuyện tốt, chỉ có như vậy tư tâm quá nặng tham luyến danh lợi, không để ý công chúng lợi ích người mới sẽ phản đối. Tại hạ thân là Thái Sơn phái trưởng môn, đối với năm phái sát nhập sự tình hoàn toàn đồng ý. Ta tin tưởng Thái Sơn phái năng lực ở bên trái minh chủ lãnh đạo hạ phát dương quang đại, nếu năm trong phái có người cản trở, ta Thái Sơn phái tuyệt đối không dung tha. Ngọc Cơ Tử chính là Tả Lanh Thiền chó săn, tất nhiên toàn tâm toàn ý ủng hộ Tả Lanh Thiền. Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm nhìn cái này Ngọc Cơ Tử, thật đúng là một chó ngon chân, chẳng qua hắn cũng tuổi rất cao rồi, còn như thế tham luyến quyền thế sao? Cho dù cuối cùng đã được như nguyện rồi, nhưng hắn còn có thể hưởng thụ mấy năm a. Tốt, ta Ngũ Nhạc kiếm phái Nam Nhạc Hành Sơn Thái Sơn hai phái đều đã tán thành cung phái, xem ra là chiều hướng phát triển a. Tất nhiên cung phái trăm lợi mà không có một hại, vậy ta Tùng Sơn phái tự nhiên thì đi theo mọi người cùng cử hành hội lớn, tăng thêm ta Tùng Sơn phái, năm trong phái đã có tam phái đồng ý cung phái, không biết Bắc Nhạc Hàng Sơn phái ý như thế nào đâu. Hoa Sơn phái trưởng môn Quân Tử kiếm nhạc sư mình luôn luôn là bẩn ni người kính trọng nhất, cho nên chỉ cần Hoa Sơn phái đồng ý, vậy ta Hàng Sơn phái thì không dị nghị. Hàng Sơn phái trưởng môn Định Nhàn sư thái nhìn thấy Tả Lanh Thiền hùng hổ dọa người, hiểu rõ Hàng Sơn bất lực phản kháng, chỉ có thể hy vọng Hoa Sơn có thể chống lại Tả Lanh Thiền. Ồ, tất nhiên Định Nhàn sư thái nói như vậy, cái kia không biết Nhạc trưởng môn ý như thế nào đâu. Tả Lanh Thiền nhướng mày, hắn không ngờ rằng Định Nhàn sư thái sẽ nói như vậy, chẳng qua như vậy cũng tốt, làm xong Hoa Sơn phái, Hàng Sơn phái cũng liền đồng ý, đợi đến Ngũ Nhạc cũng phái sau lại tại chỗ chém giết Thiên Cơ công tử tế cờ, Ngũ Nhạc phái danh vọng tất nhiên nhất thời có 102. Ngũ Nhạc cũng phái là chuyện lớn, muốn tìm ra một thích đáng biện pháp xác thực vô cùng không dễ dàng. Các vị chắc hẳn đều biết chúng ta Hoa Sơn phái thì phát sinh qua Kiếm Tông và Khí Tông chi tranh, tại hạ nhớ ra lúc trước hai tông chi tranh loại đó tự giết lẫn nhau thảm trạng, đến nay vẫn đang cảm thấy không rét mà run, cho nên ta nghĩ nếu từ giờ trở đi, thiên hạ võ lâm lại không môn phái ý kiến, vậy liền ít đi rất nhiều tàn sát thảm án, anh hùng hào kiệt cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Càng thêm không sẽ nhiều hơn một chút không nơi nương tựa cô nhi quả phụ. Nhạc Bất Quần đi ra, giả bộ như một phen trách trời thương dân bộ dáng lừa qua rồi ở đây không ít người. Thiện hai, nhạc trưởng môn lời nói này thực sự là trạch tâm nhân hậu, nếu người trong võ lâm người đều tượng nhạc trưởng môn nghĩ như vậy rất nhiều gió tanh mưa máu rồi sẽ trừ khử ở vô hình. Phương Chứng nghe Nhạc Bất Quần tựa như tràn đầy đồng cảm lên tiếng phụ họa. Lâm Phàm ở một bên khịt mũi coi thường, một hai cái đều là diễn kỹ phái, cũng tại đây cùng bản công tử diễn trách trời thương dân khổ tình đâu. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, người cùng ta chơi cái gì liêu trai a, nói như vậy, nhạc trưởng môn là đồng ý năm phái sáp nhập. Tả Lãnh Tiền không muốn nghe Nhạc Bất Quần nói nhảm, hắn chỉ muốn biết Nhạc Bất Quần rốt cục là đồng ý hay là không đồng ý tại hạ đồng ý. Như thế rất tốt, tất nhiên Hoa Sơn phái đồng ý, nghĩ như vậy nhất định Nhãn Sư Thái cũng sẽ không có dị nghị. Như vậy năm phái sáp nhập cũng liền thuận lý thành chương. Nhạc Bất Quần vừa nói một câu đồng ý, còn định nói thêm, chẳng qua hưng phấn Tả Lãnh Tiền trực tiếp ngắt lời rồi hắn, không dễ dàng à, nhu đồ thật lâu ngũ nhạc sáp nhập sự tình cuối cùng thành công. Ngũ nhạc sáp nhập, như vậy từ hôm nay trở đi liền không có ngũ nhạc kiếm phái, chỉ có ngũ nhạc phái rồi, ngũ nhạc kiếm phái đệ tử thì tất cả đều biến thành mới ngũ nhạc phái môn nhân. Tả Lãnh Tiền tuyên bố ngũ nhạc kiếm phái biến thành lịch sử, ngũ nhạc phái chính thức thành lập. Chương 157, ngũ nhạc phái trưởng môn chi tranh. Chương 157, ngũ nhạc phái trưởng môn chi tranh. Tất nhiên Tả Minh chủ đưa ra ngũ nhạc phái thành lập một chuyện, như vậy không biết ngũ nhạc phái trưởng môn lại nên do người nào đảm nhiệm đâu. Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt khó coi, hắn không ngờ rằng Nhạc Bất Quần vậy mà sẽ đồng ý Tả Lãnh Tiền sát nhập đề nghị, hẳn là hắn không muốn Hoa Sơn phái cơ nghiệp rồi sao? Ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, liên thủ kết minh, bao năm qua đến đều là chúng ta Tả trưởng môn đảm nhiệm minh chủ, với lại Tả minh chủ xuất lĩnh chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đến nay danh vọng ngày lòng, hiện tại ngũ nhạc sát nhập, thuận lý thành chương, ngũ nhạc phái trưởng môn nên do Tả minh chủ đảm nhiệm. Tung Sơn phái đại âm dương tay nhạc hậu lập tức đứng ra để cử Tả Lãnh Tiền. Ít nói lời vô ích, ngũ nhạc trưởng môn tự nhiên là có năng giả cư trì, các ngươi người đó võ công cao liền do ai tới làm ngũ nhạc phái trưởng môn? Ngồi ở cuối cùng Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng. Vì vô tình hai chân khỏi hẳn đi tới Lâm Phàm bên cạnh, Lâm Phàm không cần lại vội vã tiến đến kinh thành, cho nên hắn mới biết trong lúc rảnh rỗi yên lặng ở một bên xem kịch, bằng không hắn đã sớm ra tay giáo Tung Sơn phái làm người rồi. Chẳng qua bây giờ Văn Hí nhìn xem không sai biệt lắm, cũng nên xem xét kịch võ rồi, Lâm Phàm cảm thấy lại nghe bọn hắn đánh pháo miệng không có ý gì, thế là bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa để bọn hắn so kiếm đoạt xoáy rồi. Lâm công tử nói không sai, này ngũ nhạc phái trưởng môn nhân chức, tự nhiên là người có khả năng lên dòng giả hạ, không thể tài nghệ trấn áp quần hùng làm sao phục chúng, làm sao có thể nhường môn hạ đệ tử nghe lệnh đâu. Nhạc Bất Quần dẫn đầu đứng ra đồng ý Lâm Phàm lời nói, hắn vì đối phó Tả Lãnh Tiền bảo trụ Hoa Sơn cơ nghiệp, ngay cả nhị đệ của mình tiểu không nhón cũng cắt, này ngũ nhạc trưởng môn hắn sao có thể chấp tay nhường cho. Tốt, đã như vậy vậy liền vì luận võ luận cao thấp, người thắng sau cùng biến thành ngũ nhạc trưởng môn. Tả Lãnh Tiền không có ý kiến, hắn năng lực qua nhiều năm như vậy luôn luôn chiếm cứ ngũ nhạc kiếm phái minh chủ chức vị, dựa vào chính là hắn thực lực, nhất là hắn bế quan tu luyện mà thành hàn băng chân khí, còn chưa từng có bày ra mũi nhọn đấy. Chẳng qua đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi sẽ có người mệnh thương vong, vậy liền bị thương nặng đồng môn nghĩa khí, không biết mọi người có đề nghị gì có thể tránh việc này xảy ra. Tả Lãnh Tiền giả mù sa mưa nói, chúng ta ngũ nhạc như thể chân tay, cho nên hôm nay chỉ phân cao thấp, không biết sinh tử, không bằng liền từ Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư, võ đang sung hư đạo trưởng cùng Thiên Cơ công tử Lâm Thiếu Hiệp đảm nhiệm bình phán, ai thắng ai bại do bọn hắn ba vị quyết định. Nhạc Bất Quần đi ra để cử Phương Chứng sung hư cùng Lâm Phạm làm công chứng viên. Hoang đường, Phương Chứng đại sư cùng sung hư đạo trưởng cố nhiên là thực chí danh quy, nhưng mà sư phụ ta Thanh Thành phái trưởng môn nhân tại đây, ở đâu đến phiên một không có danh tiếng gì Thiên Cơ công tử làm bình phán. Thanh Thành phái hầu nhân anh nghe vậy lập tức đứng ra phản đối. Hơn người ngạn chết rồi, bọn hắn Thanh Thành tứ tuyệt mỗi người cũng có hy vọng làm Thanh Thành phái trưởng môn, hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút rồi. Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hảo, La Nhân Kiệt ba người có chút đáng tiếc, chính mình phản ứng chậm một bước, lại nhường hắn vượt lên trước rồi. Siêu. Á á á. Một viên lưu tinh tiêu xuyên qua hầu nhân anh cổ, hắn kêu thảm một tiếng sau ngã xuống đất bỏ mình. Rõ ràng là tên hề nhảy nhót đã có đường đến chỗ chết, chết không an. Mọi người nhất thời có chút biến sắc, trước đó Dương Diễm giết Thanh Hải nhất kiêu lúc bọn hắn chú ý bị thiên môn thu hút, không có phát hiện Dương Diễm lưu tình tiêu, nhưng bây giờ dù là tận mắt nhìn thấy rồi, ở đây cũng không có mấy cái người dám nói chính mình năng lực tránh thoát được, này lưu tinh tiêu khoái chuẩn hung ác, một kích chí mạng thật sự là đáng sợ. Kia cái gì Dư Thương Hải, ta Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm tướng công cũng là phái Thanh Thành các ngươi năng lực trêu chọc ta giết đệ tử đắc ý của ngươi, ngươi có ý kiến gì hay không? Dương Diễm cười không ngớt nói lời nói, lạnh băng giọng nói lại làm cho người không rét mà run. Hiểu lầm, hắn là chúng ta Thanh Thành phái ngoại môn đệ tử, không tính là đệ tử chính thức, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, chết chưa hết tội, ta đã đem hắn trục xuất Thanh Thành phái rồi, tiên tử thỉnh tùy ý. Dư Thương Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức bồi vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nghe có chút muốn cười, hảo gia hỏa, hậu thế những kia đơn vị chính là theo ngươi học đúng không hả? Xảy ra chuyện chính là Lâm Thời Công, điều động công, đã rời, ngươi tùy ý, nhất mạch tương thừa à, lão tổ tông truyền thừa quả nhiên có đạo lý. Thiên Cơ công tử võ công cao thâm khó dò, làm người anh tuấn tiêu sái, tính tình ôn tồn lễ độ, ta muốn cho hắn tới làm công chứng viên không có gì thích hợp bằng. Nhìn thấy Dương Diễm hay là lạnh lùng nhìn hắn, Dư Thương Hải cầu sinh dục bạo dạn, bắt lấy Lâm Phàm chính là dừng lại khích lệ, Dương Diễm này mới thu hồi ánh mắt. Dư Thương Hải cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hung hăng trừng Thanh Thành tứ tuyệt bên trong ba người còn lại. Ba người vô cùng vô tội, chúng ta lại không nói chuyện, làm gì trừng chúng ta? Đã như vậy, vậy thì do Phương Chứng đại sư sung hư đạo trưởng cùng Thiên Cơ công tử làm công chứng viên đi. Tả Lãnh Tiền sắc mặt có chút âm trầm, Lâm Phàm nữ nhân đều có tiên thiên điên phong thực lực, vậy hắn bản thân chẳng phải là đã trở thành tông sư? Chẳng qua chính mình cũng không sợ, dù sao chính mình chăm học khổ luyện hàn băng chân khí còn không phải thế sao ăn chay. Tiếp xuống luận võ chính thức bắt đầu, không biết vị sư huynh nào đệ vui lòng phao chuyên dẫn ngọc đâu. Tả Lanh Thiền mang theo mọi người ra Tung Sơn đại điện, đi tới hậu sơn sân luyện công điện, chính thức bắt đầu rồi sò kiếm đoạt soái. Nhưng mà Tả Lanh Thiền tuyên bố bắt đầu về sau, lại không ai lên này, trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt vậy thì do ta đến tới trước đều xấu đi. Ngọc Cơ Tử ở bên trái Lanh Thiền ánh mắt ra hiệu hạ đứng ra. Sung Nhi, ngươi đi lãnh giáo một chút Thái Sơn phái cao chiêu.
Đúng, sư phụ.
Lệnh Hồ Sung đi vào sân đấu võ, Ngọc Cơ Tử nhìn Lệnh Hồ Sung đi tới mặt đều đen rồi, hắn là Thái Sơn phái trưởng môn, tuổi tác lại là Lệnh Hồ Sung gấp 2-3 lần, nhạc bất quần nhường hắn ra sân là nghĩ nhục nhã chính mình sao? Tiền bối, mời.
Tốt, hôm nay ta liền giúp nhạc trưởng môn hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi.
Thẹn quá thành giận Ngọc Cơ Tử hướng phía Lệnh Hồ Sung mà tới, Lệnh Hồ Sung thì là không chút hoang mang xuất kiếm ứng đối. Lâm Phàm lúc này mới chú ý tới Lệnh Hồ Sung tiểu tử này lại đã là tiên thiên, ngược lại là có chút kỳ ngộ, không phải là gặp phải Nhậm Doanh Doanh. Đây là học rồi hấp tinh đại pháp hay là uống gia tăng nội lực rượu? Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thì có kỳ ngộ mang theo, quả nhiên không hổ là tiếu ngạo giang hồ thế giới khí vận chi tử. Ngọc Cơ Tử cùng Lệnh Hồ Sung đều là tiên thiên võ giả, nhưng hắn tuổi tác đã cao khí lực không tốt, rất nhanh liền thua trận. Tả Lãnh Thiền sắc mặt khó coi, Ngọc Cơ Tử thực sự là rất rưỡi, ngay cả cái Hoa Sơn hậu bối cũng đánh không lại. Ngọc Cơ Tử ngươi thua lui ra đi. Sau đó Hành Sơn Mạc đại sách hắn nhị hồ ra sân. Lâm Phàm ca ca, vũ khí của hắn là nhị hồ, đây chẳng phải là âm ba công? Khúc Phi Yên tại Lâm Phàm bên thai thì thầm nói chuyện. Kiếm của hắn nút trong cầm cắn trong, là một thanh tế kiếm, dùng để thi triển bách biến tiên huyễn vân vụ thập tam kiếm, có khác kỳ hiệu. Nguyên lai là như vậy, kia võ công của hắn cao sao? Cái này Lệnh Hồ Sung có phải là đối thủ của hắn hay không a? Xem tiếp đi chính là. Lâm Phàm này vừa nói chuyện, Lệnh Hồ Sung đã bị Mạc Đại bước đến hiểm tượng hoàn sinh rồi, nhìn tới cái này yên lặng kéo nhị hồ Hành Sơn phái trưởng môn luôn luôn không có nhàn rồi à, thực lực của hắn cũng đã vượt qua không có luyện tịch tà kiếm phổ trước đó nhạc bất quần. Rất nhanh Lệnh Hồ Sung trường kiếm trong tay liền bị Mạc Đại đánh rơi, thua trận. Chương 158, nhạc bất quần ra tay. Chương 158, nhạc bất quần ra tay. Đa tạ Mạc Đại sư bá chỉ giáo, Lệnh Hồ Sung vô cùng cảm kích. Tất nhiên thua trận, Lệnh Hồ Sung cũng liền gọn gàng nhận thua. Lệnh Hồ sư điệt võ công cũng là làm ta giật mình kinh ngạc, Hoa Sơn phái có người kế tục à? Mạc Đại gật đầu, Lệnh Hồ Sung biểu hiện biết tròn biết méo, với lại thực lực thì đã đạt đến tiên tiên, nhạc bất quần dạy tốt đồ đệ, không như chính mình Hành Sơn phái mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, thật sự là không người kế tục không người kế tục. Mạc Đại sư huynh khách khí, tiểu đệ tính cách năng bướng, võ công lơ lỏng, thực sự là điều xấu. Nhạc bất quần đứng ra khách khí hai câu. Lời ấy sai rồi, này nếu đặt ở ta Hành Sơn phái, ta đã rất thỏa mãn rồi, được rồi, không nói cái này rồi, hay là nhạc trưởng môn chỉ giáo đi. Mạc Đại có chút là môn phái tương lai lo lắng, nhưng mà vừa nghĩ tới hiện tại trường hợp không đúng, hắn cũng liền một câu mang qua. Vậy thì mời Mạc Đại sư huynh hạ thủ lưu tình. Nhạc bất quần rút ra bên hông trường kiếm, nhảy lên một cái, thi triển ra dưỡng nô kiếm pháp, đáng tiếc ngày bình thường công chính bình thản, hạo nhiên chính khí kiếm pháp, nhường bây giờ nhạc bất quần thi triển ra, lại có trùng âm trầm cảm giác khủng bố. Lâm Phàm không khỏi nhíu mày, lao nhạc đường đi đi ngọ khác ai chẳng qua cũng có trách, đi thế thiếu căn người đúng là không phát huy ra này người ta uy lực kiếm pháp rồi. Trước kia lão nhạc mặc dù cũng là lo lắng Hoa Sơn, nhưng hắn tốt xấu còn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lòng mang thẳng thắn, cho nên dưỡng ngô kiếm pháp thi triển thời uy lực mười phần, nhưng bây giờ cắt đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, tâm tính bắt đầu bơm méo. Trên trận nhạc bất quần lúc này đã rơi vào hạ phong rồi, này dưỡng ngô kiếm pháp cùng hắn hiện tại quá không phù hợp. Nhạc bất quần cũng ý thức được rồi điểm ấy, đột nhiên kiếm thế biến đổi thi triển ra đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm. Tu luyện tịch tà kiếm phổ hắn hành động nhanh chóng hơn, xuất kiếm tốc độ một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm thứ nhất đâm xuyên lớn lao nhị hồ, kiếm thứ hai rời ra lớn lao tế kiếm. Kiếm thứ ba trực tiếp đâm trúng lớn lao bà bay, lớn lao tế kiếm rơi xuống nơi khác, chán nản bị thua. Nhạc trưởng môn võ nghệ cao cường, lão hủ bội phục, là lão hủ thua. Mạc Đại bị môn nhân đỡ xuống đi chữa thương, nhạc bất quần thì là đứng ở trong sân ở giữa lặng lặng nhìn Tả Lãnh Thiền, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tốt, hôm nay ta liền đến lãnh giáo một chút nhạc trưởng môn cao chiêu. Tả Lãnh Thiền không nói hai lời rút ra bảo kiếm phi thân kết cục, một kiếm đâm về nhạc bất quần trái tim. Nhạc bất quần sắc mặt không thay đổi, giơ kiếm đón đỡ tiếp theo sau đó, huy kiếm hoành chặt, Tả Lãnh Thiền một diều hâu trở mình, một cước đá vào nhạc bất quần trên thân kiếm. Nhạc bất quần dựa thế cổ tay khẽ đảo, dưới chân một chút, hướng về Tả Lãnh Thiền truy kích mà đi. Tả Lãnh Thiền sau khi hạ xuống thì không lui lại, giơ kiếm tiến lên đón. Hai người ngươi tới ta đi, hòa mình, vây xem mọi người những kia công lực nồng cạn cảm thấy hai người giao thủ lúc đao quang kiếm ảnh nhanh như tia chớp, hốt hoảng nhìn không rõ ràng, chỉ nghe giữa sân đinh đinh âm thanh bên tai không dứt, hiểu rõ đây là trong tay hai người trường kiếm đang không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Đột nhiên Tả Lãnh Thiền một cái đâm thẳng, nhạc bất quần đồng thời đưa kiếm mà ra, hai người mũi kiếm đỉnh ở cùng nhau. Nhạc bất quần thấy thế vận khởi Tử Hà thần công, tay trái kịch liệt lay động chuôi kiếm. Sau đó hai tay vận công, trường kiếm tại nội lực của hắn khống chế hạ cho dù thoát ly hai tay vẫn đang cùng Tả Lãnh Thiền mũi kiếm đè vào cùng nhau, còn đang ở không ngừng lượn vòng lấy. Lập tức nhạc bất quần hai tay cùng khuôn mặt cũng bắn ra tử sắc quang mang, giống như dáng chiều bình thường, đây là Tử Hà thần công thôi phát đến rồi cực hạn hiệu quả. Nhạc bất quần trường kiếm trong nháy mắt xoay tròn về phía trước, trực tiếp đem Tả Lãnh Thiền thiết kiếm trẻ thành hai nửa, cũng còn đang ở không ngừng hướng về Tả Lãnh Thiền bước tới. Tung Sơn mọi người thấy thế lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng Tả Lãnh Thiền lại là không chút nào hoảng. Hắn nghiêng người tránh đi sau đó quang kiếm cũng cần, chỉ là một trường vỗ tại rồi trên thân kiếm, hai tay của hắn không biết khi nào nhiễm lên rồi một tầng xương trắng, rõ ràng là hắn tu luyện hàn băng chân khí.
xương trắng theo Tả Lãnh Thiền trên tay xâm nhập đến rồi Nhạc Bất Quần trên trường kiếm, lập tức Nhạc Bất Quần trường kiếm nổ bể ra tới. Hai người song trường giao nhau, Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí đối mặt Nhạc Bất Quần tự hà thần công, bọn hắn một trên mặt tự hà dày đặc, một cái khác trên mặt xương lạnh bao trùm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đem công lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Trong hai người lực va chạm bốn phía dẫn đến chúng quanh nổ tung lên, thì có thể một cỗ xương mù dần dần bao phủ hai người, ngoại nhân nhìn không rõ ràng. Nhưng đây xem mọi người tại xương mù bao phủ trước đó, rõ ràng nhìn thấy Tả Lãnh Thiền đã chiếm cứ thượng phong. Nhìn không thấy hai người đánh nhau cụ thể tình hình, vây xem tất cả mọi người có điểm tâm gấp. Chỉ có Lâm Phàm hai mắt như điện, Long Thần Công toàn lực vận chuyển phía dưới ánh mắt của hắn biến thành thụ đồng, lạnh băng vô tình uy nghiêm bá đạo, đem vụ trộm nhìn chăm chú hắn nghi lâm giật mình. A! Đột nhiên Tả Lãnh Thiền hét thảm một tiếng, hiển nhiên là chịu trọng thương, người vây xem càng sốt ruột rồi, sôi nổi đứng lên, ngó giáo giác hướng trong xương khói nhìn quanh. Lúc này xương mù dần dần tản đi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần cũng đứng tại chỗ, Nhạc Bất Quần thần sắc thoải mái, hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong. Đợi đến Tả Lãnh Thiền xoay người lại, mọi người mới phát hiện cặp mắt của hắn ở giữa có một đạo vết cắt, với lại đem ánh mắt của hắn cũng cho hòa mù. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng nhìn nhau sững sờ, sao cũng nghĩ không kết quả đến họp là như thế này. Tả Minh Chủ, người thua. Nhạc Bất Quần phong độ nhẹ nhàng được rồi một lễ, sau đó vừa cười vừa nói, không, ta không có thua, ta không thể nào thua, ta làm sao có khả năng bại bởi Nhạc Bất Quần ngươi cái này ố quy không tiếp, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi đánh lén ám hại ta. Tả Lãnh Thiền không tiếp thụ được chính mình mắt mù hiện thực, hắn kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp còn chưa bắt đầu muốn kết thúc, cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận đâu. Tả Lãnh Thiền bắt đầu la to, thần sắc dữ tợn, giống như điên cuồng. Nhạc Bất Quần không để bụng, lịch sử đều là do người thắng viết, cho dù hèn hạ lại như thế nào, chính mình vì có thể thắng lẽ nào liền không có trả giá đắt sao? Đây là chính mình cái kia được thắng lợi. Nhạc Bất Quần ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tả Minh Chủ, bây giờ ngươi hai mắt đã mù, cùng cấp tàn phế, xin thứ cho Nhạc Mộ không thể phục hồi, rốt cuộc ta sẽ cùng ngươi giao thủ, đúng ngươi mà nói quá không công bằng. Nhạc Bất Quần lộ ra tươi cười đắc ý, Tả Lãnh Thiền, ngươi đè ép ta nhiều năm như vậy, cuối cùng để cho ta nắm lấy cơ hội báo thù à? A, Nhạc Bất Quần đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Tả Lãnh Thiền dựa vào âm thanh hướng phía Nhạc Bất Quần tiến lên, Nhạc Bất Quần dưới chân một chút, vận khởi khinh công phi thân về tới Hoa Sơn trận doanh, chỉ còn lại có Tả Lãnh Thiền tại nguyên chỗ la to. Trường môn, chúng ta cùng tiến lên, đem Hoa Sơn phái tiêu diệt đi. Nhạc hậu bọn hắn mau chóng tới đỡ Tả Lãnh Thiền, sau đó nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn xin chỉ thị. Không, tất nhiên nói tốt là so kiếm đoạt soái, kia thua chính là thua. Nhạc trưởng môn võ công cao hơn nhiều ta, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nên do Nhạc trưởng môn tiếp nhận ngũ nhạc phái trưởng môn. Tả Lãnh Thiền lúc này ngược lại bình tĩnh lại, quyết định nhận không phát, tùy thời mà động. Chương 159, Nhạc Linh San chương 159, Nhạc Linh San Tả Lãnh Thiền mặc cảm, Nhạc Bất Quần danh tiếng nhất thời có 102, ngũ nhạc trung nhân rất nhiều bắt đầu hô to dậy rồi Nhạc trưởng môn. Bây giờ ngũ nhạc trung Thái Sơn phái Ngọc Cơ Tử bị lệnh Hồ Sung đả thương, Hành Sơn phái Mạc Đại bị Nhạc Bất Quần đâm bị thương, Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền cũng bị Nhạc Bất Quần họa mỏ mẫm hai mắt, chỉ còn lại có Hàng Sơn phái Định Nhàn sư thái không có ra tay, Nhạc Bất Quần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Định Nhàn sư thái. Nhạc sư huynh võ công cao cường, Bần Nhi tự nhận không phải là đối thủ, cam bái hạ phong. Định Nhàn sư thái hiểu rõ Nhạc Bất Quần ý nghĩa, cho nên dứt khoát nhận thua. Đã như vậy, kia từ giờ trở đi, chúng ta ngũ nhạc trung nhân đều là đồng môn, mọi người nên không phân khác biệt, Nhạc Mộ không đức bất lực, mặt dày tạm thời chấp trưởng chức trưởng môn, chẳng qua trong phái sự vụ lớn nhỏ, còn cần các vị bàn bạc kỹ hơn, theo bên cạnh hiệp trợ, các phái công việc cũng liền tạm thời còn do trưởng môn các phái đi đầu quản lý. Nhạc Bất Quần đứng ở trong sân, đắc chí vừa lòng bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Lâm Phàm nhìn trên trận Nhạc Bất Quần, cảm thấy hắn giờ phút này là thực sự vui vẻ. Mặc dù Nhạc Bất Quần thiếu khuyết rồi một bộ phận nam nhân vui vẻ, nhưng tăng cường sự nghiệp tâm a, đây không phải sò cái gì cũng mạnh. Chẳng qua sự nghiệp tâm quá nặng dễ xem nhẹ người nhà, chính mình thân làm lão nhạc bằng hữu, khẳng định được giúp hắn chăm sóc thế nữ. À, không đúng à, ta trên Tung Sơn làm gì đến rồi, Tả Lãnh Thiền không phải muốn bắt ta giết gà dọa khỉ sao? Nhạc trưởng môn mời chậm, tại hạ có mấy câu muốn nói. Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng ngắt lời rồi chậm rãi mà nói Nhạc Bất Quần. Thiên Cơ công tử có chuyện không ngại nói thẳng, rốt cuộc chúng ta cũng coi như người quen. Nhạc Bất Quần có chút sững sờ, Lâm Phàm đây là muốn tìm phiền toái với mình. Thế nhưng chính mình không có trêu chọc hắn, a ta hôm nay đâu là nhận Tùng Sơn phái mời mới đi đến này Tùng Sơn tham gia ngũ nhạc hội minh, nhưng là bây giờ ngũ nhạc hội minh đều muốn kết thúc, ta cùng Tùng Sơn sự việc còn không có giải quyết đâu. Lâm Phàm đứng dậy nhìn Tùng Sơn mọi người nói, nguyên lai không liên quan gì đến ta, dọa ta một hồi, thế nhưng ta vừa lên làm ngũ nhạc phái trưởng môn, sẽ không hôm nay thì trở thành bốn nhạc phái a. Nhạc Bất Quần sắc mặt biến hóa, hắn có chút lo lắng Tùng Sơn như vậy xóa tên, rốt cuộc hiện tại Tùng Sơn đều là thủ hạ của hắn a, tại hạ mời Thiên Cơ công tử tới trước xem lễ chẳng qua là muốn hướng ngươi tạ lỗi. Ta phí bân lục bách đinh mẫn ba vị sư đệ va chạm rồi các hạ đó là chết chưa hết tội, nhưng mà oan gian nên giải không nên kết, kỳ thực ta là nghị hóa giải các hạ cùng Tùng Sơn ân đoán, mọi người nở nụ cười quên hết thủ án. Tả Lãnh Thiền tại Nhạc Hậu nâng đỡ lại gần Lâm Phàm, sau đó tỉnh chân ý thế nói. Lâm Phàm thật sâu liếc nhìn Tả Lãnh Thiền một cái, tiêu hùng không hổ là tiêu hùng, nhanh như vậy thì điều chỉnh tốt rồi tâm tính. Dù sao ta thì không chịu thiệt, với lại kẻ cầm đầu đã chết, vậy ta thì đại nhân đại lượng tha thứ các ngươi Tùng Sơn phái lạc. Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm nói. Tả Lãnh Thiền sắc mặt không thay đổi, túi người chào bày ra cảm tạ. Lập tức bị Nhạc Hậu đỡ xuống đi. Tất nhiên Tung Sơn phái cùng Thiên Cơ công tử có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy liền không thể tốt hơn rồi, hiện tại đã là giữa trưa, tin tưởng mọi người cũng đều rất mệt mỏi, còn xin các vị rời bước Tung Sơn một viện, Nhạc Mộ hôm nay bố trí thịnh yến khoản đãi các vị. Nhạc Bất Quần nghiêm chỉnh đã coi Tung Sơn phái là thành thủ hạ của mình, Tung Sơn xem như địa bàn của mình, trực tiếp dùng Tung Sơn phái sân bãi đến chiêu đãi quần hùng. Chúc mừng Nhạc trưởng môn binh nhậm ngũ Nhạc phái trưởng môn, chẳng qua lão nạp cùng Sung Hư đạo trưởng có chuyện phải làm, không tiện ở lâu, xin cáo từ trước. Phương Chứng đại sư lúc này lại là đối Nhạc Bất Quần cáo từ. Mời. Nhạc Bất Quần thì không miễn cưỡng, rốt cuộc bây giờ Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai phái hắn còn trêu chọc không nổi. Mời. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng nhìn ra một ít chuyện ẩn giấu, phát hiện Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, không nghĩ kết bạn với hắn, cho nên mượn cớ cáo từ rời khỏi. Lâm thiếu hiệp, bần đạo xin cáo từ trước rồi, công tử bảo trọng. Sung Hư đạo trưởng lại cùng Lâm Phàm lên tiếng chào, sau đó mang theo môn hạ đệ tử rời khỏi. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, mang theo chúng nữ hướng phía Mạc Đại đi đến. Mạc Đại trông thấy Lâm Phàm tới trước muốn hành lễ, Lâm Phàm cứu được Lưu Chính Phong, hắn vô cùng cảm kích, cho nên đúng Lâm Phàm vô cùng xem trọng. Không cần đa lễ, ta đến giúp ngươi chữa thương. Lâm Phàm ngăn cản Mạc Đại, sau đó cho hắn vận công chữa thương. Đa tạ Lâm công tử xuất thủ tương trợ, Mạc Đại vô cùng cảm kích. Kỳ thực ta là có chuyện muốn nhờ, không biết Mạc Đại tiên sinh có thể giúp tại hạ một chuyện. Lâm công tử nhưng có phân phó, Mạc Đại nào dám không tầm mệnh. Là như thế này, ta cần ngươi giúp ta hộ tống đứa nhỏ này đi Thiên Ưng giáo tổng đàn, đem hắn giao cho Thiên Ưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính. Lâm Phàm đem Trương Vô Kỵ đẩy ra đây, sau đó đúng Mạc Đại phân phó nói, Mạc Đại nhất định đem vị tiểu ca này bình an đưa đến Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính trong tay, mời Lâm công tử yên tâm. Mạc Đại vẻ mặt trịnh trọng cùng Lâm Phàm bảo đảm lên. Nương, Vô Kỵ không nỡ bỏ ngươi. Trương Vô Kỵ mắt thấy chính mình phải rời khỏi, mười phần không thôi nhìn Ân Tố Tố. Vô Kỵ, ngươi trưởng thành, nên rời đi bên người của mẹ đi sống sáo, đem phong thư này giao cho ngươi ngoại công, hắn sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, nương hy vọng ngươi không chịu thua kém, về sau có thể chấp trưởng minh giáo cho cha ngươi báo thù. Ân Tố Tố sờ lên Trương Vô Kỵ đầu, sau đó lấy ra một phong thư giao cho Trương Vô Kỵ. Nương, ta biết rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện công, tương lai chấp trưởng minh giáo về sau vì ta cha báo thù. Trương Vô Kỵ tiếp nhận tin đặt ở nghi ngờ, sau đó cùng Mạc Đại rời đi. Lâm công tử, nguyên lai ngươi đang này, không biết Lâm công tử có thể nể mặt tụ lại a? Nhạc Bất Quần đem các phái khác đưa đi Tung Sơn bổn viện sau ra đây tìm Lâm Phàm mấy người. Không được, ta còn có việc được xin cáo từ trước, còn chưa chúc mừng Nhạc trưởng môn biến thành Ngũ Nhạc trưởng môn, cũng coi là đạt được ước muốn, không phụ đau khổ. Lâm Phàm như có thâm ý liếc nhìn Nhạc Bất Quần một cái, lập tức chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Lâm công tử chấm đã, tiểu nữ Linh San từ lần trước bị ngươi cứu sau đó liền ái mộ ngươi, trải qua mấy ngày nay luôn luôn cơm nước không vào, là phụ thân trước đây răn dạy nàng một phen, thế nhưng nàng ngày càng gầy gò ta lại không đành lòng, cho nên Nhạc Mộ muốn mặt dày đem tiểu nữ gả cho ngươi, không biết Lâm công tử có thể đáp ứng. Nhạc Bất Quần ngăn cản Lâm Phàm đường đi, lập tức đem Nhạc Linh San đẩy ra đây. A, cha, ta. Nhạc Linh San nằm mơ thì không ngờ rằng chính mình cứ như vậy bị phụ thân giao cho Lâm Phàm rồi, nàng mặc dù sắc thực gái mộ Lâm Phàm, thế nhưng cũng không đến cơm nước không vào tình trạng a. Linh Trung Tắc nét mặt phức tạp, nàng tự nhiên hiểu rõ Nhạc Bất Quần đây là đang chiêu dụ lấy lòng Lâm Phàm, về phần Linh San ý kiến cũng không trọng yếu. Chẳng qua Linh San sắc thực thích Lâm Phàm, với lại đi theo Lâm Phàm dù sao cũng so ngày nào Nhạc Bất Quần lại đem Linh San gả cho một không hiểu ra sao người mới tốt, cho nên nàng thì không có ngăn cản. Linh San, cha ngươi nói thế nhưng thật, ngươi xác thực gái mộ tại ta, vui lòng cùng ta cùng một chỗ sao? Lâm Phàm nghiền ngẫm liếc nhìn Nhạc Bất Quần một cái, sau đó lại đối ngượng ngùng túi đầu Nhạc Linh San hỏi một câu. Đúng vậy, Linh San vui lòng. Giọng Nhạc Linh San yếu ớt rồi muội, nhưng người ở chỗ này cũng có nội lực mang theo hai tính mắt tinh, cho nên tất cả đều nghe rõ. Tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung trợn tròn mắt, này sao lại thế này? Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên tiểu sư muội cái này muốn cùng người khác cùng đi. Chương 160, cắt đều không tốt gây chương 160, cắt đều không tốt gây đại sư mình. Về sau ngươi thiếu uống rượu, thiếu chọc ta cha tức giận, rốt cuộc ngươi về sau nhưng là muốn kế thừa cha ta ý bác, chấp trưởng Hoa Sơn phái ta không tại cha mẹ bên cạnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn. Nhạc Linh San ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc dặn dò Lệnh Hồ Sung. Nhưng điều Hồ Sung rõ ràng muốn nghe không phải những thứ này, hắn không nghĩ Nhạc Linh San cùng Lâm Phàm rời khỏi. Tiểu sư muội, Lâm công tử cố nhiên là giang hồ tài tuấn, rồng phượng trong loài người, có thể nữ nhân của hắn cũng quá là nhiều, ngươi thật vui lòng cùng người chia sẻ sao? Lệnh Hồ Sung thừa nhận bất luận là bề ngoài dáng người võ công văn thải phương diện nào đi nữa, Lâm Phàm đều hơn xa mình. Nhưng Lâm Phàm là đa tình công tử, hắn cũng sẽ không chỉ thích tiểu sư muội một người, nghĩ đến tiểu sư muội về sau sẽ tượng trong hoàng cung phi tử giống nhau phòng không gối chiếc biến thành khuê phòng oán phụ, Lệnh Hồ Sung thì vì nàng tiếc hận. Im ngay, nơi này cái nào đến phiên ngươi nói chuyện, hôn nhân đại sự từ trước đến giờ đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, huống chi Linh San chính mình thì ái mộ trong rừng công tử, đây là ông trời tác hợp cho, cái nào cho ngươi phản đối. Nhạc Bất Quần thấy Lệnh Hồ Sung muốn hỏng đại sự của mình cũng là giận không kèm được răn dạy lên. Đại sư minh, ta nguyện ý, ngươi hảo hảo bảo trọng. Nhạc Linh San nói xong chạy đến Lâm Phàm sau lưng, biểu lộ thái độ của nàng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, Nhạc Linh San đến rồi, Linh Trung Tắc còn có thể xa sao? Thật tốt, vậy ta liền đem Linh San giao phó cho Lâm công tử rồi, tiểu nữ ngang bướng còn xin Lâm công tử nhiều lượng thứ. Nhạc trưởng môn khách khí, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta ngày sau còn gặp lại, cáo tử. Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời đi Tung Sơn, Nhạc Bất Quần một mực nhìn lấy Lâm Phàm rời khỏi, mãi đến khi Lâm Phàm bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Sư Minh, ngươi đem Linh San giao cho Lâm công tử sao không cùng ta bàn bạc đâu? Linh Trung Tắc thì vào lúc này mở miệng. Này có cái gì tốt bàn bạc, ta là phụ thân của hắn, đem nàng gả cho nàng ái mộ đối tượng, hơn nữa còn là vị danh mãn giang hồ thanh niên tài tuấn, đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Nhạc Bất Quần lơ đễnh nói một câu, sau đó quay người hồi Tung Sơn buồn viện đi chiêu đãi quần hùng rồi. Sung Nhi, ta biết ngươi thích Linh San, thế nhưng Linh San nha đầu này lại lòng có sở thuộc, ngược lại là tuổi thân ngươi. Linh Trung Tắc nhìn có chút thất hồn lạc phách Lệnh Hồ Sung cũng là có chút đau lòng. Nàng luôn luôn coi Lệnh Hồ Sung là con ruột đối đãi, thì vẫn cho là hắn sẽ cùng con gái Linh San thành thần, như vậy thành là con rể của mình cũng coi là nửa đứa con trai. Không ngờ rằng nhật ký phó bản lại từ trên trời giáng xuống thay đổi Linh San tâm ý, thậm chí còn dao động lòng của mình. Sư đương, ta muốn được yên tĩnh. Lệnh Hồ Sung hay là khó mà tiêu tan, từ nhỏ đến lớn luôn luôn cùng tiểu sư muội sớm chiều ở chung, còn tưởng rằng về sau năng lực làm bạn cả đời, không ngờ rằng nàng chạy theo người khác. Vậy chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Linh Trung Tắc lắc đầu rời đi, đem không gian tặng cho rồi Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung tại chỗ trầm mặc hồi lâu mới thở dài một tiếng trở về Tung Sơn bổn viện. Hôm nay sư phụ thiết tiến khoản đãi quân hùng, khẳng định có rất nhiều rượu, hắn muốn mượn rượu giải sầu. Lúc này Lâm Phàm một đoàn người đã hạ Tung Sơn, nhân tiểu quỷ đại khúc phi yên đem Lâm Phàm trong ngực vị trí tặng cho rồi Nhạc Linh San, chính mình chạy tới Ân Tố Tố trong ngực. Tới lúc 6 người ba kỵ, lúc rời đi hay là 6 người ba kỵ, chỉ là có thêm một cái Nhạc Linh San, ít cái Trương Vô Kỵ. Tướng công, hiện tại chúng ta nên đi đây. Có phải hay không cảm thấy này giang hồ chi đại, không biết làm thế nào? Dương Diễm cười lấy nhìn về phía Lâm Phàm. Đi đến nào tính đâu, chúng ta đều là giang hồ lãng tử, lưu lạc giang hồ không cần chỗ cần đến. Lâm Phàm nói xong giục ngựa giơ roi, ôm ấp Nhạc Linh San, cưới lấy chiếu dạng ngọc sư tử rong rồi mà đi. À, đây không phải là người của phái Thanh Thành nha, không ngờ rằng bọn hắn lại không có để lại, mà là thì thầm rời đi. Không có bao xa, Lâm Phàm liền phát hiện Thanh Thành phái Dư Thương Hải cùng các đệ tử của hắn. Đối diện bọn họ người kia là ai, tại sao ta cảm giác khí tức của hắn có điểm giống Nhạc Bất Quần? Hắn gọi Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần chính là học rồi hắn ra truyền tuyệt học Tịch Tà Kiếm Phổ mới đánh bại Tả Lãnh Thiền. Cái gì? Lâm đại ca, ngươi nói cha ta học rồi Tịch Tà Kiếm Phổ? Ta sao không hiểu rõ? Lâm Phàm trong ngực Nhạc Linh San khiếp sợ không thôi. Lâm Phàm trong nhật ký là đưa ra cha nàng sẽ tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng nàng cũng không biết là lúc nào a lại thêm Nhạc Bất Quần ngụy trang quá tốt, cho nên nàng hoàn toàn không có phát hiện Nhạc Bất Quần đã bắt đầu tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ rồi. Cha ngươi võ công lẽ ra không nên là Tả Lãnh Thiền đối thủ, nhưng mà hắn hôm nay lại dễ như trở bàn tay đánh bại Tả Lãnh Thiền, ngươi không cảm thấy kỳ lạ nha? Còn có, ngươi là làm sao biết Tịch Tà Kiếm Phổ? Lâm Phàm cúi đầu xuống, đối trong ngực Nhạc Linh San hỏi. Thanh Thành phái vì Tịch Tà Kiếm Phổ diệt phúc uy tiêu cục cả nhà, chỉ có một Lâm Bình Chi đào tẩu. Việc này đã truyền ra, ta cũng vậy ngẫu nhiên được biết thế, nhưng cha ta thật học trộm người khác võ công rồi sao? Nhạc Linh San vội vàng giải thích, lập tức lại có chút thất lạc cúi đầu xuống. Cha nàng tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, đây chẳng phải là nói hắn đã tự cung? Lâm Bình Chi kiếm phổ là ta chỉ điểm hắn đi hướng Dương Lao Trạch Cầm, thế nhưng cha ngươi Tịch Tà Kiếm Phổ ta không biết hắn từ chỗ nào tới, chẳng qua mẹ ngươi hẳn phải biết. Ta hôm nay thấy sắc mặt của nàng có chút không đúng. Lâm Phàm không biết, Nhạc Linh San hiểu rõ à? Tịch Tà Kiếm Phổ là nhật ký phó bản ban thưởng cho nàng nương, không phải là mẹ nàng đem Tịch Tà Kiếm Phổ cho nàng cha tu luyện. Gian tặc, ngươi vì đoạt được ta ra truyền Tịch Tà Kiếm Phổ, hại chết cha mẹ ta, sát hại ta phúc y tiêu cục hơn 10 đầu nhân mạng, bây giờ lần này nợ, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Bình Chi ngăn lại Thanh Thành phái một đoàn người sau lạnh lùng nói. Tốt, tốt một nợ máu trả bằng máu, ngươi giết ta con ruột, này một bút nợ ta cũng muốn nợ máu trả bằng máu. Dư Thương Hải nghe vậy có chút vui vẻ, hắn đang lo không biết đi đâu tìm Lâm Bình Chi cùng Tịch Tà Kiếm Phổ đâu, Lâm Bình Chi lại chính mình tới cửa. Hừ. Lâm Bình Chi đột nhiên bật lên, bay người về phía Dư Thương Hải một đoàn người mà đi. Dư Thương Hải bị Lâm Bình Chi như quỷ mị tốc độ hù sợ, lại chưa kịp phản kháng. Chẳng qua nhường hắn kinh ngạc chính là Lâm Bình Chi không hề có giết hắn, ngược lại là cho hắn cùng Thanh Thành phái các đệ tử một người một bạn hai. Vô cùng kinh ngạc a. Hoài nghi ta vì sao không có giết các ngươi? Các ngươi lúc trước không phải cũng là thế này phải không? Uy hiếp muốn diệt ta phúc uy tiêu cục cả nhà, nhưng lại không vội mà động thủ, thích xem chúng ta hoảng hốt lo sợ, mờ mịt bất lực nét mặt, thưởng thụ lấy mèo vờn chuột khoái cảm. Hiện tại ta cũng giống như vậy, ta không thể nhanh như vậy giết các ngươi, ta muốn để các ngươi chậm rãi đợi chờ mình tử kỳ tiến đến. Ha ha ha. Lâm Bình Chi âm nhu cười lớn rời khỏi. Nhạc Linh San phát hiện trên cánh tay mình tóc gáy đều dựng lên. À, hắn thật đáng sợ, chẳng lẽ nói tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ người đều lại biến thành như vậy sao? Nhạc Linh San lại là sợ sệt lại là lo lắng nói. Chương 161, Đế Thích Thiên chương 161, Đế Thích Thiên rốt cuộc Tịch Tà Kiếm Phổ lúc tu luyện muốn cắt phía dưới, các đại hoàng triều thái giám chắc hẳn ngươi thì có chỗ nghe thấy rồi, rất nhiều cũng biến thái đến cực điểm. Bọn hắn không có phía dưới, vậy liền vĩnh viễn thiếu khuyết rồi một loại giải trí cách thức, chỉ có thể đem tinh thần và thể lực chuyển rời đến phương diện khác. Nam nhân này đơn giản chính là tham tài háo sắc, tham nghiệm quyền thế, hiện tại bọn hắn không thể háo sắc, thế là bồi dưỡng được rồi mới yêu thích, thưởng thụ lên tra tấn người khác khoái cảm. Lâm Phàm túi đầu xuống nói với Nhạc Linh San. Nhạc Bất Quần tự cung thời gian ngắn ngủi, hiện tại còn có thể duy trì mặt ngoài công phu, chờ sau này sẽ chỉ ngày càng cực đoan, ngày càng âm u, phát triển đến cuối cùng biến thành tâm lý biến thái, đến lúc đó, chỉ sợ hắn ngay cả che giấu đều chẳng muốn che giấu. Nhạc Linh San nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau muốn đối mặt một lục thân không nhận, chỉ để ý kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp thái giám. Lâm đại ca, không có biện pháp khác sao? Tay cụt đều có thể đoán bể, chỗ nào? Nhạc Linh San không chịu bỏ cuộc hy vọng, nhưng mà để cập chuyện này nhưng lại nhịn không được thẹn thùng, nói không nên lời. Không được, ngươi cho rằng chơi nhà tròi a? Cũng đã lâu rồi, hoạt tính đã mất, không thể nào đón thêm lên. Với lại cho dù ngươi vui lòng giúp hắn nghĩ biện pháp, hắn cũng chưa chắc vui lòng cảm kích, bị Tả Lãnh Thiền áp chế nửa đời người, nếu không phải tu luyện tịch tà kiếm phổ, cha ngươi đánh như thế nào qua hắn? Hiện tại đánh bại Tả Lãnh Thiền, ngồi lên rồi ngũ nhạc trưởng môn, chính là triển khai kế hoạch lớn lúc, ai tới thì quên không được hắn. Lâm Phàm giải thích vài câu, sau đó dục ngựa lao nhanh lên. Nhạc Linh San đem đầu rút vào Lâm Phàm trong ngực, nàng cũng biết cha nàng dã tâm càng lúc càng lớn đã không quay đầu lại được rồi. Lâm Phàm ca ca, cái đó Lâm Bình Chi là ngươi chỉ điểm lấy đi lấy tịch tà kiếm phổ a? Sao hắn không tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, cảm tạ một chút? Khúc Phi Yên ngây thơ hỏi âm thanh, Lâm Phàm hiểu rõ Lâm Bình Chi lúc nàng cũng ở tại chỗ, khi đó Lâm Bình Chi thế nhưng đúng Lâm Phàm cảm kích và phần. Cảm tạ ta cái gì, cảm tạ ta nhường hắn có rồi tự cung cơ hội sao? Người luôn luôn tại khốn cảnh lúc đối mặt vươn ra viện trợ chi thủ vô cùng cảm kích, nhưng mà đợi đến thoát ly khốn cảnh, tình thế khác nhau rất lớn lúc, hắn ngược lại sẽ trách cứ ngươi ra tay không kịp thời, giúp đỡ không có đến giúp đấy, là cái này người thói hư tật xấu. Lâm Phàm quay đầu đối Ân Tố Tố trong ngực Khúc Phi Yên nói, nhân tính vốn chính là cực ác, các ngươi những người tuổi trẻ này lại còn có kiểu này kiến thức, khó được khó được. Đột nhiên một tấm hư ảo mặt to xuất hiện tại giữa không trung, chiếu dạng ngọc sư tử chúng nó cảm giác được uy hiếp, cho nên dẫm chân tại chỗ. Đế Thích Thiên, giả thần giả quỷ làm gì? Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực có chút bị hoảng sợ Nhạc Linh San, lập tức lạnh lẽo lên tiếng hỏi, ồ, ngươi biết ta? Vậy ngươi còn dám giết ta Thiên Môn thần tướng? Một trên mặt mang băng điêu mặt nạ nam nhân đột nhiên từ đằng xa mà đến, cực kỳ cao minh khinh công nhường thân ảnh của hắn kéo dài, sau đó đột nhiên đi vào một chỗ khác, hình như thuấn di bình thường, nhìn lên tới dường như tiên dường như ma. Ngươi còn đang ở xa xa, âm thanh đã vô cùng rõ ràng chuyển tới, bởi vậy có thể thấy được võ công của hắn chi cao. Tùng ý đăng tiên bộ, hảo khinh công. Lâm Phàm nhìn Đế Thích Thiên tiến lên thời điểm nhàn nhã dạo bước, phiêu phiêu dục tiên dáng người, Lâm Phàm không khỏi gật đầu tán thưởng. Không nói từ Phúc Thiên Phú tu luyện làm sao, hắn thu thập thiên hạ võ học sửa sang lại sáng tạo ra võ công đúng là rất lợi hại. Thánh Tâm Quyết, Tùng Ý Đăng Tiên Bộ, Thiên Cung Huyễn Ảnh, Thánh Tâm Tứ Tuyệt, Thánh Tâm Tứ Kiếp mỗi loại võ công đều là tuyệt thế thần công. Đáng tiếc Thánh Tâm Quyết nhất định phải phối hợp Phượng Huyết mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, bằng không còn có thể khiêu chiến một chút vô thượng tiên kinh vị trí. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, ngươi giết ta Thiên Môn thần tướng, phá hủy Thiên Môn kế hoạch, bây giờ chờ đợi ngươi chỉ sợ chỉ có hai con đường năng lực đi. Đế Thích Thiên chân đạp Tùng Ý Đăng Tiên Bộ đi vào Lâm Phàm trước mặt, nghiêng đầu đánh giá một phen Lâm Phàm rồi nói ra, ồ, hai con đường, xin lắng hay nghe. Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm, thiên nhân hợp nhất cảnh giới hậu kỳ võ giả, đây chính là chính mình gặp phải mạnh nhất địch nhân, Trương Tam Phong không tính, bởi vì hắn không phải địch nhân. Con đường thứ nhất, đó chính là gia nhập ta Thiên Môn, biến thành ta Thiên Môn mới thần tướng, vậy ta không chỉ có thể buông tha ngươi, còn có thể đúng ngươi ủy thác trách nhiệm, vừa nãy ngươi nhận ra Tùng Ý Đăng Tiên Bộ, ta cũng được chuyển thụ cho ngươi. Kia thứ hai con đường, chắc hẳn chính là muốn ta chết rồi. Không sai, thứ hai con đường là một con đường chết, hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của ngươi a. Ta hy vọng ngươi lựa chọn là đầu thứ nhất, bởi vì ta cảm thấy ngươi người này quá thú vị, chết rồi đáng tiếc. Đáng tiếc ta cái này từ trước đến giờ không thích làm người khác cho lựa chọn, vì mệnh vận khống chế tại ta trong tay của mình, ta làm lựa chọn lúc không thích người khác kỳ kỳ bye bye. Ồ, có hứng cực kỳ. Đế Thích Thiên nhảy cẫng hoan hô, cơ tay múa chân đứng lên, Dương Diễm nàng nhóm thậm chí cũng cho là hắn điên rồi. Chẳng qua Lâm Phàm không có để ý, bởi vì hắn hiểu rõ Đế Thích Thiên vốn là như điên như dại cùng tinh thần phân liệt bình thường, kỳ thực chỉ là hắn cảm thấy nhàm chán, dạo chơi nhân gian mà thôi. Lâm Phàm phi thân xuống ngựa, lập tức cổ tay khẽ đảo, Thất Tinh Bản Lòng kiếm liền xuất hiện trong tay, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái khẽ vuốt mũi kiếm, kiếm khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm thấu kiếm mà ra, hình thành màu đỏ xạ tuyến nhắm ngay Đế Thích Thiên. Ừm, võ công giỏi, lại có thể khiến cho ta cảm thấy uy hiếp. Đế Thích Thiên ngẹo đầu nhìn nhắm chuẩn chính mình hào quang màu đỏ, cảm giác mình bị hắn bắn trúng không chết cũng tàn phế, trong lúc nhất thời đúng môn võ học này hứng thú. Lâm Phàm thì không nói nhảm ý nghĩa, huy kiếm hoành chặt, một đạo kiếm khí liền quét ngang ra ngoài, chém về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không hề có thi triển Tùng Ý Đăng Tiên Bộ tránh né ý nghĩa, ngay tại lúc kiếm khí sắp thấu thể nỗ lực lúc, cả người hắn cũng biến thành hạt, kiếm khí theo thân thể của hắn vòng qua sau hắn lại khôi phục rồi nguyên dạng. Thất vô tuyệt cảnh. Lâm Phàm không quan tâm tiếp tục giơ kiếm quét ngang, nhưng mà đẩy trời kiếm khí lại không làm gì được có thể thân hóa hạt Đế Thích Thiên. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, Đế Thích Thiên lão tiểu tử này chơi lại à, luôn luôn cùng ta sử dụng nguyên tố hóa, bắt nạt ta sẽ không bá khí đúng không? Ngươi giống như đúng võ công của ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Vậy ta thì xem xét ngươi có phải thật vậy hay không toàn bộ biết nhau. Đế Thích Thiên nói chuyện, sau đó mở chừng hai mắt thi triển kinh mục kiếp muốn uy hiếp Lâm Phàm tinh thần. Lâm Phàm thấy thế vận khởi Long thần công, công lực hội tụ trong đôi mắt, hai mắt hóa thành lạnh băng vô tình tụ đồng, trong nháy mắt đánh tan Đế Thích Thiên đồng lực. A, con mắt của ta. Ngươi đó là cái gì con mắt? Người trẻ tuổi, ngươi không phải người, ngươi là thú. Ta trong mắt ngươi nhìn thấy thú tính, đó là ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, nhìn xuống miểu miểu chúng sinh ánh mắt của ngươi lạnh băng vô tình uy nghiêm bá đạo, không thể nào là người con mắt. Đế Thích Thiên đồng lực tập kích không thành bị phản vệ, nhịn không được la to lên, chẳng qua hắn cuối cùng có phượng huyết mang theo, rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ là hắn nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt, mất đi mấy phần nghiền ngẫm mà nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, Lâm Phàm không tốt lắm trêu chọc a, xem ra hôm nay có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh. Chương 162, cùng thần chiến. Chương 162, cùng thần chiến. Lâm Phàm thì là thoải mái rất nhiều, trước đó Đế Thích Tiên lão tiểu tử này luôn luôn dùng thất vô tuyệt cảnh chơi xấu, để cho mình lực sát thương to lớn nhất kiếm cách thế cũng mất đi tác dụng, hiện tại hắn dám cùng chính mình sống mái với nhau, vậy mình liền dạy hắn là người. Đế Thích Thiên không còn dám dùng kinh kiếp, mà là sử dụng dậy rồi ta huyết kiếp vì huyết dẫn huyết, muốn nhường Lâm Phàm mất hết máu mà chết. Dĩ vãng hắn ỷ vào trong cơ thể mình có phượng huyết, trong cơ thể người khác máu tươi chất lượng không thể nào vượt qua hắn, sử dụng ra chiêu này thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc Lâm Phàm nuốt hai viên long nguyên, cũng có thể vì thân hóa rồng, một thân long huyết mảy may không kém Đế Thích Thiên, cho nên tà huyết tiếp đúng Lâm Phàm cũng vô dụng. Đế Thích Thiên mân mê hồi lâu, trừ ra nhường trong cơ thể mình máu tươi sôi trào, Lâm Phàm ngược lại là vân đạm phong khinh. Quái vật. Đế Thích Thiên thì không sử dụng thiên tâm kiếp rồi, bởi vì hắn hoài nghi Lâm Phàm là một con rồng hóa hình mà thành, mặc dù hắn danh xưng là thần, nhưng lại không phải thật sự thần a, hắn trên bản chất vẫn chỉ là thể nội có phượng huyết người, muốn dùng thiên tâm kiếp vì mình chi tâm mang địch chi tâm, lệnh Lâm Phàm tâm phủ đều đức, đó là người si nói mộng. Đế Thích Thiên chỉ có thể thi triển túng ý đăng tiên bộ tới gần Lâm Phàm, nếm thử cận thân công kích có cái gì tác dụng, bởi vì hắn thánh tâm nạp hải chú có thể hấp người nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Phàm thì không né tránh, ngươi vui lòng cùng ta cận thân vậy thì thật là tốt, để nguyên nếm thử ta long khu lợi hại. Hàn Thiên Tuyệt. Đế Thích Thiên toàn lực vận công thúc đẩy dưới, trong nháy mắt băng phong trung quanh tất cả, lệnh bốn phía biến thành băng thiên tuyết địa. Phi long tại thiên, chiến long tại dã, tiềm long vật dụng. Lâm Phàm phi thân lên, coi như không thấy sửa đổi địa hình, thi triển ra hàng long thập bát trưởng, một cái kim long trong tay hắn rất sống động, quét ngang vô địch, đánh Đế Thích Thiên khổ không thể tả. Huyền băng tuyệt. Đế Thích Thiên hai tay liên tục điểm, xuất liên tục bảy chiêu, công hướng Lâm Phàm quanh thân bảy đại huyệt đạo. Di cân dịch huyệt. Lâm Phàm thấy thế thi triển cửu âm chân kinh bên trong công phu, đem huyệt đạo rời đi. Đế Thiên cùng lôi. Đế Thích Thiên hóa băng là lôi, muốn thừa cơ nổ thương Lâm Phàm. Điện thần nộ. Lâm Phàm chắp tay trước ngực, một đạo trăm trượng lôi thần hư ảnh sau lưng hắn hình thành, lôi điện quấn quanh ở thân, không sợ chút nào Đế Thích Thiên Đế Thiên cùng lôi. Sau đó Lâm Phàm một trường đánh ra, lôi thần hư ảnh đồng dạng vung ra một trường, trong nháy mắt đánh bay Đế Thích Thiên. Vạn nhận xuyên vân. Đế Thích Thiên bị điện giật toàn thân cháy đen thì không quan tâm, kéo dài khoảng cách bắt đầu sử dụng phạm vi công kích rồi, hắn vì chân khí ngưng kết thành hàn băng, hóa băng là trượng, vạn trượng thể phát, trực trùng vân tiêu sau xuyên nói mà ra, lít nha lít nhít băng kiếm hướng Lâm Phàm đánh tới. Thử, Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam. Lâm Phàm lấy ra Thất Tinh Bản Long kiếm thi triển kiếm nhị thập tam một thức sau cùng, đối đầu này vạn kiếm quy tông tiến giai võ học vạn nhận xuyên vân. Vạn nhận xuyên vân trong nháy mắt bị đánh tan, Lâm Phàm nguyên thần chi kiếm tùy theo chém về phía Đế Thích Thiên. Nguyên thần chi kiếm là nguyên thần lực lượng, Lâm Phàm cũng không tin Đế Thích Thiên còn có thể dùng Thất Vô Tuyệt Cảnh tránh thoát đi. Cực thần kiếp. Đế Thích Thiên cũng biết Thất Vô Tuyệt Cảnh không tránh thoát, chỉ có thể sử dụng Thánh Tâm Tứ Kiếp thần bí nhất khó lường cực thần kiếp, vì nguyên thần hóa thành vũ khí cùng Lâm Phàm nguyên thần chi kiếm cứng đối cứng. Phúc. Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi, cực thần kiếp mặc dù thần bí, nhưng đối đầu với tràn ngập sát lục khí tức Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam hay là có chỗ không địch lại, hai người nguyên thần giao thủ một nháy mắt hắn thì chịu trọng thương. Thiên cung huyền ảnh. Đế Thích Thiên vì tinh thần lực dẫn dắt tại Lâm Phàm trong lòng huyền hóa ra một tiên cảnh bình thường hư giả thế giới, đưa hắn cuốn vào trong đó. Lâm Phàm tín niệm kiên cố không hề bị lay động, hư giả thế giới rất nhanh phá toái ra, nhưng mà Đế Thích Thiên đã thi triển Thất Vô Tuyệt Cảnh trượt. Thực sự là thần tiên đánh nhau, võ công sao có thể lợi hại đến loại tình trạng này, ta luyện mấy đời thì không đạt được loại cảnh giới này. Chúng nữ nhìn bốn phía mấp mô, một mớ hỗn độn môi trường, nhìn không được cảm khái. Lâm Phàm cùng Đế Thích Thiên hai người đánh nhau, đánh hết rồi một mảnh rừng rậm cùng một chỗ hồ nước, ngay cả đỉnh núi đều bị đánh thành bùn địa rồi, có còn là người không? Đế Thích Thiên cũng bất quá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, phía sau còn có lục địa thần tiên đâu, bọn hắn ra tay động một tí kinh động thiên tượng, khi đó thiên địa thất sắc, uy lực càng là hơn qua trương. Lâm Phàm đi đến chúng nữ trước mặt vừa cười vừa nói, lục địa thần tiên mặc dù rất lợi hại, nhưng đã không ai nhìn qua bọn hắn toàn lực xuất thủ, ai mà biết được bọn hắn toàn lực ứng phó rốt cuộc là tình hình gì đây này. Dương Diễm lắc đầu, tượng trưng chân nhân loại đó lục địa thần tiên dường như sẽ không tiếp tục cùng người tranh đấu, chớ nói chi là toàn lực xuất thủ. Được rồi, chúng ta mau rời đi đi, nơi này tiếng động như thế lại, chẳng mấy chốc sẽ có người tới trước xem xét. Lâm Phàm khá là đáng tiếc nhường Đế Thích Thiên cho trượt, nhưng Đế Thích Thiên cao hơn hắn rồi một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn có phượng huyết mang theo, Lâm Phàm muốn đánh chết hắn thật đúng là có điểm khó khăn. Chẳng qua hắn lười nhác cùng sắp đến người trong võ lâm liên hệ, cho nên mang theo chúng nữ nắm chặt thời gian rời đi. Lại cưới lấy bảo mã lao vùn vụt rồi một đoạn đường, Lâm Phàm nhìn chúng quanh non xanh nước biếc, thế là đem chúng nữ cũng phóng ra, để các nàng xem xét phong cảnh. A, Phàm ca ca, ngươi cho chúng ta lấy ra làm gì? Chúng ta đang chuẩn bị nấu cơm đâu. Hoàng Dung sôi nổi chạy đến Lâm Phàm trước mặt, ngóc đầu lên tò mò hỏi. Ở bên ngoài ăn cũng giống vậy, mọi người ra đây giải sầu một chút không tốt sao? Sau đó Lâm Phàm đem trong sơn trang nổi bắt bầu buồn lấy ra, nhường Hoàng Dung nàng nhóm ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm dã ngoại. Hoàng Dung nàng nhóm nấu cơm, biết chút chủ nghệ đi hỗ trợ rồi, sẽ không chủ nghệ bị bởi tới Lâm Phàm bên người, tỉnh nàng nhóm thêm phiền. Khúc Phi Yên tự nhiên là sẽ không chủ nghệ, nhưng mà nhường nàng đợi bất động nàng thì không muốn, thế là nàng thì cùng đồng dạng nhàn rỗi nhàm chán chúng nữ nói về vừa nãy phát sinh đại chiến. Tỷ phu, có như thế kinh tâm động phách đại chiến ngươi lại không gọi ta ra đây nhìn xem, ngươi thật sự là quá xấu rồi. A Tử nghe Khúc Phi Yên miêu tả cũng cảm giác tràng cảnh rung động sinh lòng hướng tới, nếu năng lực tận mắt chứng kiến, đây chẳng phải là càng rót đầy hơn đủ. Thế là nàng đối Lâm Phàm đoán chết lên. A Tử, không thể như thế đúng thiếu gia nói như vậy, ngươi quá mạo phạm. Một bên giúp đỡ nấu cơm A Châu nghe vậy ngẩng đầu gian dậy dậy rồi A Tử. Không sao cả, chẳng qua là nói đùa mà thôi, A Châu không cần tích cực, ngươi chính là quá kéo căng nhìn. Ngươi là nữ nhân của ta, A Tử là tiểu di của ta tử, cô em vợ cùng tỷ phu tâm sự đùa giỡn một chút sao có thể gọi mạo phạm đấy. Lâm Phàm lắc đầu khuyên giải lên, A Châu luôn luôn đem mình làm thị nữ. Sở dĩ một mực câu thúc chính mình cùng A Tử, như vậy không tốt, nữ nhân của hắn có thể không có gì thê thiếp thị tỳ nha hoàn phân chia, mọi người đều là giống nhau. Hắc hắc, thị phu thật tốt. Á tử nghe vậy cười vui vẻ. Đế Thích Thiên cũng không phải cái gì quả hờm mềm, nhất là khinh công của hắn càng là hơn nhất tuyệt, ta sợ đem các ngươi thả ra ngược lại dễ bị hắn bắt lấy uy hiếp ta, các ngươi nhiều người như vậy đâu, ta rất dễ dàng được cái này mất cái kia. Nguyên lai Phạm ca ca cũng biết nữ nhân quá nhiều buồn rầu, cũng không biết chúng ta về sau còn có thể tăng thêm bao nhiêu tỉ muội, Sơn Trang cũng có thể không thể ở hạ đâu. Hoàng Dung đột nhiên giọng nói sâu kín mở miệng nói. Chương 163, mang theo chúng nữ nấu cơm dã ngoại. Chương 163, mang theo chúng nữ nấu cơm dã ngoại thật nặng mùi giấm, á tử ngươi ngửi được không có. Lâm Phàm nhìn ghen Hoàng Dung cười, này tiểu bình giấm chua như thế nào lại đổ. Tỷ phu, a tử ngửi thấy, là nhà ngươi Dung Nhi bình giấm chua đổ đâu. A tử rất phối hợp cùng Lâm Phàm trêu chọc dậy rồi Hoàng Dung. Hừ, Phàm ca ca, ta cũng không ghen, ta chỉ là sợ ngươi Sơn Trang quá nhỏ, chứa không nổi nữ nhân của ngươi. Hoàng Dung bĩu môi rời đi trọng tâm câu chuyện, còn ánh mắt giá hiệu A Châu giúp mình giải vây. Thiếu gia nói đúng lắm, là A Châu chấp nhất ngoại tướng rồi, về sau sẽ không lại như thế xa lạ. A Châu hiểu ý, sau đó có hơi không mình hành lễ nói, ngươi nhìn xem, lại tới, ngươi qua đây. Lâm Phàm nhíu mày nhìn khách khí A Châu, lập tức vây tay ra hiệu nàng đến. A Châu bước đi nhẹ nhàng đi tới Lâm Phàm trước mặt, hai mắt thật to tò mò nhìn Lâm Phàm, không biết hắn gọi mình đến làm gì. Không ngờ rằng Lâm Phàm đi đến trước mặt của nàng nắm nàng gò má trái, lập tức vừa cười vừa nói, tiếng kêu tướng công tới nghe một chút. Thiếu gia, ồ. A Châu vừa định nói chuyện, lại bị Lâm Phàm nắm rồi má phải gò má. Tướng công. A Châu không có cách, đành phải dùng hai mắt thật to trợn nhìn Lâm Phàm một chút, lập tức thành thành thật thật hô một tiếng tướng công. Lâm Phàm thỏa mãn buông tay ra, A Châu vội vàng chạy như một làn khói trở về Hoàng Dung bên cạnh. Sau đó A Châu nhỏ giọng phàn nàn lên, Dung Nhi, vì giúp ngươi chuyển hướng chủ đề, ta bị công tử bóp rồi mặt, ngươi được đền bù ta phải ăn nhiều một con thỏ nướng. Tốt, vậy ta giúp ngươi nướng. Hoàng Dung che miệng cười trộm, ta để ngươi chuyển hướng chủ đề, không có để ngươi như vậy chuyển hướng chủ đề a, cái gì nướng thỏ? Các ngươi sẽ không đánh ta Sơn Trang nuôi những tia thỏ chủ ý a? Lục Hà sau khi nghe thấy ngẩng đầu hỏi. Những tia con thỏ là nàng tự tay bắt cũng là nàng một mực nuôi nấng, hai ngày trước mẫu thỏ còn sinh một tổ con thỏ nhỏ đấy. Tia con thỏ 1-2 tháng sinh một tổ 7-8 cái, kia luôn luôn không ăn về sau thiếu gia Sơn Trang cũng đừng người ở, chuyên môn nuôi con thỏ đi. A Châu thấy Lục Hà không vui, đội vàng chuyển ra Lâm Phàm đến nhường Lục Hà thỏa hiệp. Vậy không được, tối thiểu cũng phải để này ổ con thỏ nhỏ trưởng thành mới có thể ăn đại con thỏ, bằng không tiếp theo ổ ai tới sinh a? Lục Hà hay là không đồng ý, lúc này mới sinh thứ nhất ổ đâu, chờ lấy mới ra đợi một tổ trưởng thành lại ăn còn tạm được. Không cần tranh giành, ta đi đánh hai con đến tốt. Dương Diễm nhìn hai nữ bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn đúng là tính tình trẻ con. Lập tức nàng thi triển khinh công hướng rừng cây thâm sứ mà đi, con thỏ không nhiều là nha. Rất nhanh nàng thì xách hai con thỏ quay về rồi, sau đó đem con thỏ giao cho Hoàng Dung, hai con thỏ bị nàng lưu tinh tiêu bắn trúng trán, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Sư tỷ, ngươi bình thường chính là trải qua cuộc sống như vậy sao? Tiểu Long nữ lôi kéo Lý Mạc Sầu đứng ở một bên, nhìn một đám oanh oanh yến yến ganh đua sắc đẹp, quả thực có chút hoa mắt. Như vậy không tốt sao? Đây mới là đời sống, cổ mộ phái thời gian thực sự là quá khó chịu, Long Nhi ngươi thì lưu lại cùng chúng ta cùng nhau sông sáo giang hồ không tốt sao? Thế nhưng ta thân làm cổ mộ phái trưởng môn, sao có thể thèm muốn hưởng thụ, với lại tổ sư bà di vấn ta nhất định phải tuân thủ a. Tổ sư bà cũng sống lại, nàng mới là cổ mộ phái trưởng môn, với lại nàng năm đó vì sao lập xuống quy củ như vậy ngươi không hiểu sao? Nàng là bởi vì chính mình cùng Vương Trung Dương chuyện, sợ sệt cổ mộ hậu nhân dẫm lên vết xe đổ, thế nhưng ta tướng công ngươi thì nhìn thấy, hắn đúng nữ nhân của hắn nghiêm túc phụ trách, mặc dù số lượng nhiều điểm, nhưng mà hắn đối xử như nhau à, không như Vương Trung Dương, nhăn nhăn nhó nhó cả đời cũng không dám phóng ra một bước kia, cuối cùng nhường tổ sư bà buồn bực sầu não mà chết. Lý Mạc Sầu hạnh phúc nhìn bị chúng nữ vờn quanh Lâm Phàm, nhân sinh chẳng qua ngắn ngủi hơn 10 năm, nếu không kịp thời đi yêu, đến già rồi hối hận chi không kịp. Chính mình vì Lục Chiến Nguyên lãng phí nhiều năm, hiện tại cũng không thể lại có mảy may lãng phí, tất nhiên xác định là Lâm Phàm, vậy liền lớn mật đi yêu, cái khác cũng không quan trọng. Ngươi nói tổ sư bà sẽ có hay không có nhật ký phó bản? Tiểu Long nữ trầm mặc một lát, lập tức nghiêm túc hỏi tới Lý Mạc Sầu. Hẳn là sẽ có, ta nhìn xem này nhật ký phó vốn là vì giúp tướng công mở rộng hậu cung mà tồn tại, cho nên trong giang hồ bất luận cái gì mỹ mạo nữ tử đoán chừng đều sẽ có. Nhưng mà nàng nhóm có thể hay không bởi vì cái này cùng tướng công tiến tới cùng nhau, ta thì không được biết rồi. Kia đến lúc đó lỡ như tổ sư bà thật cùng với Lâm Phàm rồi, ngươi nên như thế nào tự xử? Tiểu Long nữ đột nhiên tò mò hỏi. Ngươi đã quên, ta đã bị sư phụ trục xuất của mộ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói nàng không phải tổ sư của ta bà, chỉ là ngươi tổ sư bà mà thôi, chẳng qua ngươi thì không cần lo lắng, nàng buồn bực sầu não mà chết lúc cũng bất quá 45 tuổi, kỳ thực thì cùng lắm thì ngươi bao nhiêu? Lý Mạc Sầu vỗ vỗ Tiểu Long nữ tay ra hiệu nàng an tâm. Cho dù tổ sư bà theo Lâm Phàm, đó cùng ta có quan hệ gì? Ta muốn đi tìm Trương Tam Nương rồi, sư tỷ ngươi có theo hay không ta cùng đi? Tiểu Long nữ đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng cũng không biết chính mình đúng có phải Lâm Phàm thích, nghiêm chỉnh mà nói nàng thậm chí không biết cái gì gọi là thích. Nhưng mà nàng hiện tại muốn trốn cách nơi này, vì đợi ở chỗ này sẽ để cho trong nội tâm nàng có cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này tại cổ mộ lúc cho tới bây giờ chưa từng có. Ngươi đi đâu tìm Trương Tam Nương? Ta nghe vô tình nói, con đường của ngươi cũng đi ngược, ngươi trước đây dự định đi Hành Dương thành tìm ta, kết quả lại đi đến dưới chân Tung Sơn rồi, này giang hồ to lớn như thế, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều hơn nữa còn không phân biệt phương hướng, ta sao có thể cho phép ngươi một thân một mình đi tìm Trương Tam Nương đâu? Lý Mạc Sầu kiên quyết không đồng ý Tiểu Long nữ một người rời khỏi. Thế nhưng Ngọc nữ tâm kinh. Trương Tam Nương có nhật ký phó bản, lại từ đó thu được ban thưởng, nàng nói không chừng về sau sẽ chủ động để tới gần tướng công, đến lúc đó ngươi đi rồi nàng đến rồi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Long Nữ cuối cùng vẫn là bị Lý Mạc Sầu thuyết phục, vì đi theo Lâm Phàm sông sáo giang hồ so với nàng một thân một mình đi tìm Trương Tam Nương, cái trước thành công xác suất lớn hơn. Ăn cơm rồi. Hoàng Dung chào hỏi mọi người ăn cơm, khá tốt có người giúp đỡ, bằng không nàng một người làm nhiều người như vậy cơm, còn không biết muốn chờ tới khi nào đi đấy. Lâm Phàm cùng chúng nữ vây lại bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, trước đó la hét muốn đi Tiểu Long Nữ giờ phút này miệng cổng kềnh giống con tùng thử, nhìn tới nàng không riêng gì cái trạch nữ, hay là cái ăn hàng. Chư vị, tại hạ và Triết Kinh đi đường đến tận đây, lương khô hao hết, chỉ cảm thấy trong bụng đói kêu vang, không biết có thể mua chút ít ăn uống. Một nam một nữ chậm rãi đi tới, trông thấy ăn đang vui Lâm Phàm bọn hắn, đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nam nhân mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhìn lên tới trung hậu thành thật, nữ nhân mày liều anh đỏ miệng, nhìn qua ngược lại là tiểu gia Bích Ngọc. Nhìn thấy Lâm Phàm nhìn sang, nam nhân không mình hành lễ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó ném đi một con thỏ nướng quá khứ. Đa tạ công tử rồi, đây là 10 lượng bạc, thể hiện tâm ý. Nam nhân ném đi một thỏi bạc đến, Lâm Phàm nhẹ nhàng một nhóm, bạc lại bay trở về trong tay nam nhân. Gặp lại chính là hữu duyên, chẳng qua một con thỏ nướng thôi, tiễn ngươi chính là. Chương 164, Quách Tĩnh chương 164, Quách Tĩnh vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, tại hạ Quách Tĩnh, đây là Triết Kinh mục nhập tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Mặt chữ quốc nam nhân đối Lâm Phàm mấy người làm lên tự giới thiệu. Nghe hắn giới thiệu, Lâm Phàm cùng chúng nữ đều có chút ngạc nhiên, Lâm Phàm cùng Hoàng Dung biểu tình biến hóa lớn nhất, bọn hắn một đoạt Quách Tĩnh nữ nhân, một vốn hẳn nên sẽ trở thành Quách Tĩnh nữ nhân. Ngươi gọi Quách Tĩnh, cha ngươi gọi Quách Khiếu Thiên, mà mục niệm từ nghĩa phụ là Dương Thiết Tâm. Lâm Phàm không xác định hỏi. Dám hỏi công tử dùng cái gì biết được hai vợ chồng ta thân thế? Quách Tĩnh nghe vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Vị này là tỷ phu của ta Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, hắn tự nhiên là thông qua đo lường tính toán thiên cơ đo ra tới lạc. Á tử đi tới nghịch ngầm nói, nguyên lai là Thiên Cơ công tử ở trước mặt, Quách Tĩnh phiêu bạt giang hồ lúc thường xuyên năng lực nghe được Lâm công tử uy danh, sư phụ của ta nhóm cũng đều đúng công tử tôn sùng có thừa. Giang Nam thất quái thì tôn sùng ta. Cái kia ngược lại là khó được. Đúng vậy a, đám thợ cả thường thường cầm Lâm công tử nêu ví dụ tử đến giáo dục ta. Quách Tĩnh thật thà cười cười. Lâm Phàm nhìn một chút Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Tử, hai người bọn họ tiến đến một đôi đi, kia Dương Khang đâu? Hắn lại với ai sinh dương quá? Thật đúng là lung ta lung tung tổng võ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng qua Mục Niệm Tử theo Quách Tĩnh dù sao cũng tốt hơn cùng Dương Khang, Dương Khang người này là chơi xong thì vung, Quách Tĩnh đối đãi tình cảm ngược lại là theo đến cuối cùng, cứ như vậy Mục Niệm Tử dù sao cũng tốt hơn nguyên kịch trong bi thảm cả đời mệnh vận. Khá tốt ta Mục Niệm Tử chẳng qua là tiểu gia Bích Ngọc tướng mạo, nếu không mình tạo tập chi tâm phát tác, lại cho Quách phu nhân này ra đi rồi có thể làm sao xử lý. Nói đến ta đối với ngươi cũng tính là có ân a. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một người, sau đó vừa cười vừa nói, "Này, a, sắp thực có một bữa cơm tri ân." Quách Tĩnh khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Quách Tĩnh nếu mày suy nghĩ một chút, không có quay tới quòng, sao Lâm công tử lại đột nhiên đúng ta có ân rồi? Mục Niệm Từ khuỵu tay đụng phải hắn một chút, ra hiệu hắn nhìn xem thỏ hoang, Quách Tĩnh mới bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đây coi là cái gì ân tình, ta nói chính là hại phụ thân ngươi chết thảm, mẫu thân mang theo ngươi lưu lạc đại mạc kẻ cầm đầu." Lâm Phàm lắc đầu giải thích lên, "Đoàn Thiên Đức, hắn ở đâu?" Quách Tĩnh hai mắt tỏa sáng, mẫu thân hắn trước khi Lâm Trùng còn bàn giao hắn không thể nào quên cựu nhân giết cha Đoàn Thiên Đức, muốn tìm hắn báo thù rửa hận đấy. Đã chết tại tay ta, xác thực nói là chết tại nữ nhân của ta Mạc Sầu trong tay. Lâm công tử đại ân đại đức, Quách Tĩnh suốt đời khó quên. Quách Tĩnh làm bộ dục quỳ, lại bị Lâm Phàm tiện tay vung ra một đạo chân khí đem hắn giơ lên. Đoàn Thiên Đức dẫn người truy sát Mạc Sầu vừa vặn đụng phải ta, cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi. Bất luận làm sao, Lâm công tử cũng coi là thay Quách Tĩnh báo thù cha, về sau công tử nhưng có phải đi, Quách Tĩnh lên núi đao xuống biển lửa thì nhất định thay ngươi hoàn thành. Quách Tĩnh tiểu tử này hay là chất phác, hắn là chân chính làm được hiệp chi đại giả vì dân vì nước đại hiệp, Lâm Phàm tự mình làm không đến, cũng không trở ngại hắn thưởng thức Quách Tĩnh. Chẳng qua Hoàng Dung bị chính mình tiện hồ rồi, Quách Tĩnh về sau hàng Long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh cùng tả hữu hô bắc nên đi kêu học. Võ công thường thường Quách Tĩnh, dù là hắn dự tính ban đầu cùng tư tưởng cũng không có thay đổi, hắn còn có thể trưởng thành là danh mãn giang hồ Quách đại hiệp sao? Quách Tĩnh người này tính tình chất phác thậm chí có thể nói là tối dạng, giang hồ thất quái cũng sẽ không dạy đồ đệ, một mạch giao cho hắn 7 người võ công, hại hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng không tin. Cũng là Mã Ngọc chạy tới Đại Mạc dạy hắn 2 năm toàn chân nội công cho hắn đánh cơ sở, bằng không Quách Tĩnh đoán chừng cũng liền 2 tam lưu võ giả, mà không phải như bây giờ nhất lưu đỉnh phong. Đáng tiếc cái này cũng không đáng chú ý tại đây lớn như vậy trong giang hồ, tối thiểu cũng phải là tông sư mới có một chỗ cắm rủi. Hôm nay gặp lại chính là hữu duyên, ta liền chuyển cho ngươi một bộ võ công đi. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, tống tài đồng tử chi tâm phát tác, chuẩn bị dạy Quách Tĩnh một bộ võ công. Hắn làm việc từ trước đến giờ chú ý tùy tâm sử dụng, muốn dạy liền dạy. Lâm công tử thay Quách Tĩnh báo thù cha đã là đại ân, Quách Tĩnh sao lại dám thèm muốn ân nhân võ công đấy? Quách Tĩnh có lúc vẫn rất cổ hủ. Vậy ta thì vì ân nhân thân phận mệnh lệnh ngươi hảo hảo học đi. Nhìn kỹ, đây là kháng long lưu hối, phi long tại thiên, kiến long tại điển, tiềm long vật dụng. Lâm Phàm cho Quách Tĩnh đánh một bộ hàng long thập bát trưởng. Quách Tĩnh nhìn xem sinh lòng mê mẩn, đáng tiếc hắn tương đối tối dạng, dù là thức thứ nhất kháng long lưu hối cũng chỉ xem hiểu một nửa. Ân nhân có lòng, chỉ là Quách Tĩnh trời sinh tối dạng, có thể muốn cô phụ ân nhân hảo ý. Quách Tĩnh rất là áy náy, ân nhân truyền cho hắn thần công hắn lại xem không hiểu, thật là đáng chết. Không sao cả, cần cù bù thông minh, cần cù bù thông minh, ta tin tưởng ngươi năng lực cuối cùng sẽ học được, đây là Hàng Long thập bát trưởng bí tịch, mặt trên còn có ta làm một ít chú giải, ngươi cầm lấy đi về sau luyện tập nhiều hơn. Đa tạ ân nhân. Quách Tĩnh cảm động hai mắt phím hồng, trừ ra mẹ hắn, còn theo không ai đối với hắn tốt như vậy. Giang Nam thất quái võ công ngươi cũng đừng luyện, không nói võ công của bọn hắn làm sao, quang nhường một mình ngươi tập hợp thất gia trưởng thì không đáng tin cậy, bọn hắn thì bất động đầu óc nghĩ, vì tư chất của ngươi có không có năng lực đồng thời học tập nhiều môn võ công. Về sau chuyên tâm tu luyện ta truyền thụ cho ngươi Hàng Long thập bát trưởng, tham thì thâm. Đa tạ ân nhân dạy bảo, Quách Tĩnh nhớ kỹ. Quách Tĩnh gãi gãi đầu, hắn cũng cảm thấy bảy vị sư phó nghĩ có hơi nhiều, thì tư chất của hắn ngộ tính có thể đem một môn võ công luyện tốt cũng không tệ rồi, làm sao có thời giờ đi luyện tập hắn võ công của hắn. Chẳng qua hắn là đồ đệ cũng không tốt nói mình sư phụ không phải, cho nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Cơm nước xong xuôi, Quách Tĩnh liền cùng Mục Niệm Từ cáo từ rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Hoàng Dung đột nhiên nhảy đến Lâm Phàm trên lưng, ôm cổ hắn hỏi: "Phàm ca ca, vì sao đúng Quách Tĩnh tốt như vậy a, lại truyền hắn một môn tuyệt thế thần công?" "Bởi vì ta cầm hắn một kiện rất quý giá thứ gì đó, cái này đồ vật sẽ cải biến cuộc đời của hắn, cho nên đây cũng là đền bù đi." "Món đồ kia rất trọng yếu sao? Vậy ngươi vì sao không trả lại cho hắn a?" Hoàng Dung ghé vào Lâm Phàm trên lưng đem đầu tìm được Lâm Phàm trước mặt, nghiêng đầu nháy mắt hỏi. Lâm Phàm chỉ cảm thấy Hoàng Dung trong ánh mắt phảng phất có những vì sao, nhưng hắn thì không nghĩ nhiều, chỉ là ôn nhu nói: "Không trả nổi rồi, món đồ kia đúng ta càng rất trọng yếu, cho nên ta là không có khả năng trả lại hắn." "Hi hi, yêu nhất Phàm ca ca." Hoàng Dung nhẹ nhàng hôn Lâm Phàm gò má một chút, sau đó từ trên người Lâm Phàm tiếp theo, giống con vui vẻ chim sơn ca giống nhau chạy tới chạy lui. Lâm Phàm nhìn khác thường Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, cũng không thể là Hoàng Dung hiểu rõ nàng nguyên lai hẳn là Quách phu nhân, nhưng lại bị chính mình tiện hồ đi. "Thiếu gia, tiếp xuống chúng ta nên đi ở đâu?" Lục Hà đi đến Lâm Phàm trước người hỏi. "Đi đến nào tính đến đâu, không có chỗ cần đến, cũng không có trạm cuối cùng. Cách chúng ta gần đây thuộc về cái nào hoàng triều?" "Thiếu gia, là Đại Tống hoàng triều thủ đô Thượng Kinh thành." "Có chút cảm giác quen thuộc, kia liền đi nơi đó đi." Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, chuẩn bị bắt đầu lữ trình mới. Chương 165, vô tình thân thế. Chương 165, vô tình thân thế. Tại châu nghỉ tạm một chút, Lâm Phàm chuẩn bị lần nữa đạp vào lữ trình. "Ta chuẩn bị đi Đại Tống đô thành Thượng Kinh một chuyến, các ngươi ai theo giúp ta cùng nhau a?" "Nhường Hoàng Dung đi thôi, ngươi nhìn nàng vừa nãy dáng vẻ đắc ý." Dương Diễm cười lấy trêu chọc dậy rồi vừa nãy lòng tràn đầy ngọt ngào Hoàng Dung. "Ta không, ta gần đây tại nghiên cứu chế tạo một loại mới bánh ngọt cho muốn cho Phàm ca ca nếm thử." "Thật sao? Ăn ngon sao?" Tiểu Long nữ tiến đến Hoàng Dung trước mặt hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Lý Mạc Sầu lắc đầu, luôn cảm giác mình sư muội hình như bị mang đi chạy rồi, tiểu long nữ sẽ không về sau trở thành bánh bao hấp, à, nghĩ thì sợ sệt. Sau đó chúng nữ cũng về tới tùy thân tiểu thế giới, chỉ có Vô Tình hầu ở rồi Lâm Phàm bên cạnh. "Vô Tình, không, ta phải gọi ngươi Thịnh Ngai Dư, Ngai Dư, ngươi muốn biết năm đó nhà ngươi thảm án diệt môn chân tướng sao?" Lâm Phàm ôm trong ngực Vô Tình cười lấy chiếu dạng ngọc sư tử hướng về Thượng Kinh thành mà đi. "Ngươi thì gọi ta Vô Tình đi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chính là kêu ta Vô Tình. Về phần thân thế của ta, năm đó ta Thịnh gia cả nhà bị diệt, độc lưu một mình ta, là thế thúc đuổi tới đã cứu ta, còn vì ta báo thủ, không đúng chỗ nào sao?" Vô Tình có chút kinh ngạc, thân thế của nàng có cái gì chỗ không đúng sao? "Không, năm đó chư các chính ngã chạy đến lúc, ngươi vốn nên đã chết, là trong đó một tên hung thủ đột nhiên mềm lòng, thủ hạ lưu tình bông tha ngươi cũng che lại ngươi, ngươi mới có thể sống sót, bằng không chờ chư các chính ngã chạy tới, các ngươi Thịnh gia nhất định đã sớm không còn một mống rồi." Chân tướng có lẽ vô cùng tàn khốc, nhưng Lâm Phàm cảm thấy Vô Tình có biết chân tướng quyền lợi. "Thế nhưng thế thúc nói cho ta biết, hắn đã đem diệt ta cả nhà hung thủ toàn bộ giết." Lâm Phàm trong ngực Vô Tình toàn thân run lên, sau đó yếu đất nói: "Đó là hắn lừa gạt ngươi, hắn một thì không có giết, bởi vì bọn họ vốn là cùng một bọn, khác nhau là phía trước 12 người bị phái đi diệt ngươi Thịnh gia cả nhà mà chưa cắt chính ngã bị phái đi ngăn cản bọn hắn hành động." "Cái gì? Cái này làm sao có khả năng, thế thúc cùng diệt ta cả nhà hung thủ là cùng một bọn. Bọn hắn cùng tay của một người hạ. Cái đó mềm lòng hung thủ là ai, hắn vì sao cuối cùng lại buông tha ta? Tất nhiên chưa cắt chính ngã cùng bọn hắn là cùng một bọn, kia mềm lòng hung thủ là ai, liền phải nhìn xem từ nhỏ đến lớn ai đúng ngươi tốt nhất rồi." Lâm Phàm thở dài một hơi đem Vô Tình ôm chặt, phòng ngừa nàng biết được chân tướng sự tình hậu tâm thần thất thủ rất xuống ma đi. "Ngươi là nói Thiết Du hạ Thiết Thủ ca?" "Vì sao a?" Vô Tình âm thanh thê lương, coi như phụ thân thế thúc lại cùng diệt nàng cả nhà người là cùng một bọn, vẫn luôn đem nàng coi như muội muội đợi Thiết Thủ lại là diệt nàng cả nhà chân hung một trong, cái này thật sự là nhường nàng bị đả kích. Năm đó trong kinh có 8 tên thanh quan, chuẩn bị liên danh hướng thánh thượng bạch tội tần cối thông đồng kim nhân, ai ngờ trong bọn họ đã có người để lộ bí mật, chẳng những không có đem tất cả bằng chứng giao cho thánh thượng, còn chạy tới cùng tần cối mật báo. Tần cối biết được việc này, phái người trong một đêm đem thất gia tổng cộng 183 nhân khẩu toàn bộ giết sạch, chỉ có một nhà bình an vô sự, thì chính là cha của ngươi, Bảng Nhãn Thịnh Đỉnh Thiên một nhà. Theo bên ngoài đến xem, việc này là cha ngươi tham luyến quyền thế, đầu nhập vào tần cối bán bạn cầu đinh, hoàng đế giận dữ, mệnh lệnh An Vương triệu tập 12 vị cao thủ diệt ngươi Thịnh gia cả nhà, một người trong đó chính là Thiết Du Hạ, hắn nhưng thật ra là bát đại thành quan một nhà trong đó người sống sót, nguyên danh Khổng Bát Lang, diệt ngươi Thịnh gia vốn hẳn nên báo thù rửa hận, nhưng nhìn thấy nhưng ngươi liền nghĩ tới nhà mình cảnh ngộ, cho nên lòng có không đành lòng, cứu ngươi. Lâm Phàm đem cái cầm nhẹ nhàng đặt ở Vô Tình trên đầu, muốn cho nàng một chút an ủi. Hắn có thể cảm giác được Vô Tình run rẩy kịch liệt thân thể, nhưng chân tướng chính là tàn khốc như vậy, hắn nhất định phải nhường Vô Tình biết được, bằng không về sau Vô Tình bất ngờ biết được chân tướng, nói không chừng sẽ cho là mình là cố ý giấu giếm đấy. Kia tướng công, cha ta hắn thật. Giọng Vô Tình run rẩy, nàng vừa muốn biết chân tướng, nhưng lại sợ sẽ hiểu rõ chân tướng. Dạ, cha ngươi là vô tội chẳng qua là bị Tần Cối mượn đao giết người thôi, hoàng đế Triệu Cấu chính là hắn đao, đây là giết người chu tâm, cha ngươi bọn hắn là thành quan, vì hoàng đế Triệu Cấu vạch tội Tần Cối lại mượn nhờ hoàng đế tay diệt ngươi Thịnh gia cả nhà, hắn chính là muốn mượn chuyện này nói cho người đời, làm trung thần là không có kết cục tốt. Hoàng đế cay nghiệt quả, là hắn phái bát đại thanh quan thu thập Tần Cối thông đồng kim nhân chứng cứ, lại tại cái khác thất gia bị diệt khẩu sau hoài nghi dậy rồi cha ngươi cũng phái người diệt ngươi Thịnh gia cả nhà, nhưng lại lo lắng cử động lần này sẽ khiến trong triều trung thần nghĩa sĩ bất mãn, cho nên giả mù sa mưa lại phái ra Chư Cắt Chính Ngã tiến đến ngăn cản, đáng tiếc nếu không phải thiết thủ mềm lòng, và Chư Cắt Chính Ngã tiến đến mọi thứ đều mượn. Thịnh gia bị diệt môn, Tần Cối vui vẻ, Triệu Cấu cho hạ giận rồi, bị thương vĩnh viễn là tầng dưới chót tiểu nhân vật, cái gì thanh quan trung thần, chẳng qua là hoàng đế trong tay một con dao thôi, Tần Cối thế lớn, Triệu Cấu đắc tội không nổi, cho dù là bị Dương Nưu bức bách, hắn hay là phái người diệt trung thành hắn Thịnh gia cả nhà. Mấy cái này trong lịch sử nổi danh hôn quân, tại bọn hắn dưới tay làm trung thần, vậy đơn giản là đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, dùng lúc vẻ mặt ôn hòa, không cần lúc chém đầu cả nhà, người đương quyền ghê tởm sắc mặt có thể thấy được lổn đốn. Vậy hoàng đế vì sao lưu lại ta cái này tội thần chi nữ, mặc cho ta tại thần hầu phủ lớn lên? Giọng Vô Tình khàn khàn, nàng hôm nay lưu nước mắt đủ nhiều rồi, Lâm Phàm cưỡi ngựa, vòng quanh Vô Tình eo, có thể cảm giác được to như hạt đậu nước mắt một giọt rơi ở trên tay mình. Giết Thịnh gia cả nhà là vì đúng Tần Cối chịu thua, hòa hoan triều đình thế cục, lưu lại ngươi diễn trò cho trung thần nghĩa sĩ nhìn xem, để bọn hắn sẽ không theo chính mình nội bộ lục đục, là cái này đế vương tâm thuật, dù là Triệu Cấu ngu ngốc vô đạo, nhưng đế vương tâm thuật sâu tận xương thủy, liền phảng phất bản năng giống như. Tướng công, ngươi nói ta nên làm cái gì? Vô Tình giống như một bất lực tiểu thú bình thường, trốn ở Lâm Phàm trong ngực hy vọng có thể có được phù hộ. Này muốn nhìn lựa chọn của ngươi, chỉ cần ngươi muốn báo thù, vậy ta cho dù thay ngươi giết Tần Cối cùng Triệu Cấu lại như thế nào, đánh với Đế Thích Thiên một trận, ta đã có đột phá, trong vòng 3 ngày nhất định có thể tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đến lúc đó cho dù lục địa thần tiên, ta cũng có sức đánh một trận. Lâm Phàm giọng nói phong khoáng nói, giết gian tướng giết hoàng đế, chỉ cần mình vui lòng, thiên hạ ai không thể giết. Tướng công, ngươi thật tốt, bất quá ta cha cầm cố cả đời trung thần, là nữ nhi của hắn, ta không nghĩ sau khi hắn chết rơi xuống không tốt thành danh, cho nên chúng ta thì giết Tần Cối đi, này gian tặc giết hại trung lương hoắc loạn thiên hạ, nên giết. Vô Tình nước mắt như mưa, khổ sở đáng thương đối với Lâm Phàm nói, tốt, ngươi nói giết Tần Cối vậy liền giết Tần Cối. Chết tiệt Tần Cối, lại hại nữ nhân của mình rơi lệ, chờ xem, đến lúc đó ngay cả Tần Cối phủ trên khâu dẫn chính mình cũng được dựng thẳng bổ. Triệu Cấu nếu là dám ngăn cản ngay cả hắn giết cả cụm, gian thần hôn quân đều là cá mẹ một lứa, chết chưa hết tội. Vô Tình tâm trạng dần dần tính ổn định tiếp theo, Lâm Phàm thì dần dần tăng nhanh tốc độ, hai người một kỵ hướng về Thượng Kinh thành mà đi. Chương 166, Tiểu Long nữ là Vô Tình ra mặt. Chương 166, Tiểu Long nữ là Vô Tình ra mặt. Chẳng qua đoạn đường này ngược lại là không có trước đó như vậy đuổi, rốt cuộc Thượng Kinh thành ngay tại kia, cũng sẽ không chạy. Vì để cho Vô Tình theo trong bi thương đi ra, Lâm Phàm mang theo nàng vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Đến rồi hoàng hôn, bồi tiếp Vô Tình xem hết rồi ánh hoàng hôn, sau đó mới mang theo nàng về tới không gian. Lâm Phàm, ngươi bắt nạt Vô Tình tỉ tỉ, có tin ta hay không đánh ngươi? Tiểu Long nữ cùng Vô Tình quan hệ tốt nhất, bén nhạy phát hiện Vô Tình hốc mắt hồng hồng. Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ, Vô Tình trước đó quá thương tâm rồi, con mắt cũng khóc đỏ bừng, dù là sau đó hắn mang theo Vô Tình du sơn ngoạn thủy, Vô Tình tâm tình tốt chuyện rất nhiều, còn cười mấy lần, nhưng mà con mắt này sưng đỏ trong thời gian ngắn lại tiêu không nổi nữa. Long Nhi, tướng công không có bắt nạt ta, chỉ là nói cho ta biết năm đó nhà ta bị diệt môn trận tướng, trong lòng ta bi thống mới đỏ cả với mắt. Vô Tình tỉ tỉ, ngươi sao thì gọi Lâm Phàm tướng công? Nghe nói Vô Tình không có bị bắt nạt, Tiểu Long nữ mới yên lòng, chỉ là nghe thấy Vô Tình xưng hô Lâm Phàm tướng công, nhường nàng có chút kinh ngạc. Đêm qua ta liền đem thân thể cho hắn, hắn tự nhiên chính là tướng công của ta rồi, ngươi cũng muốn cùng nhau mà Long Nhi. Không được không được. Tiểu Long nữ vội vàng sắc mặt đỏ bừng chạy ra. Tốt, mọi người đến ăn bữa tối đi. Hoàng Dung bắt đầu chào hỏi Lâm Phàm cùng chúng nữ lên bàn ăn cơm. Tốt ta, Phi Phi thích ăn nhất Hoàng Dung tỷ tỷ làm thức ăn. Ta làm thái ngươi thì không thích sao? Dương Diễm kéo lấy rồi Khúc Phi Yên nửa bên gò má hỏi. Dương Diễm tỷ tỷ nhìn xinh đẹp như vậy, dường như tiên nữ giống nhau. Tiên nữ có phải không dùng xuống chủ ngươi cũng không cần nấu ăn? Khúc Phi Yên vừa nghĩ tới hôm nay Dương Diễm tâm huyết dâng trào làm thái thì sợ sệt, kia đen xỉ một đoàn nói không có động, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Ồ, vậy ngươi Hoàng Dung tỷ tỷ ta chính là trời sinh vất vả mệt rồi, nhất định phải xuống bếp nấu ăn. Hoàng Dung nắm rồi Khúc Phi Yên bên kia gò má hỏi. Khúc Phi Yên cau mày, tình thế khó xử bộ dáng nhường cái khác chúng nữ không khỏi cười ra tiếng. Tốt, không làm khó dễ ngươi, ngươi nói một chút chúng ta những người có mặt, ai là xinh đẹp nhất vậy ta tạm tha rồi ngươi. Dương Diễm thì biết mình chủ nghệ một lời khó nói hết, rốt cuộc bình thường đều là hạnh nhi xuống bếp à, nàng thế nhưng kinh hồng tiên tử hải dự, nàng lại không vào nhà bếp, chủ nghệ kém là bình thường, thế là nàng nói sang chuyện khác hỏi tới mỹ mạo. Chúng nữ hứng thú, cũng ngồi nghiêm chỉnh nhìn Khúc Phi Yên. Vậy ngươi hay là tiếp tục làm khó ta đi. Khúc Phi Yên quét mắt một vòng, phát hiện chúng nữ mỗi cái cốt sắc thiên hương phong thái yểu điệu, nàng cảm thấy khó phân sàn sàn nhau, cho nên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhận thua. Tốt Diễm Nhi, buông tha Phi Phi đi, nàng vẫn còn con nít ta. Cuối cùng vẫn là Lâm Phàm nhìn không được giải cứu Khúc Phi Yên. Ăn cơm xong, Lâm Phàm về đến phòng nghỉ ngơi đi. Chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết tối nay cái kia ai thị tẩm rồi. Tiểu Hồng, ngươi có phải hay không còn chưa đem thân thể cho Phạm ca ca? Hoàng Dung tùy tiện hỏi, Tôn Tiểu Hồng thẹn thùng gật đầu. Vậy tối nay thì ngươi còn có Tiểu Long nữ đi thôi.
À,
việc này cùng ta có quan hệ sao?
Ta không tới.
Tôn Tiểu Hồng không có ý kiến, Tiểu Long nữ thì là lắc đầu liên tục. Vậy liền Tiểu Hồng một người đi thôi, rốt cuộc ngươi Vân Anh chưa gả, tối nay độc thuộc về ngươi cũng vậy tốt. Chúng nữ nghe vậy thì không có ý kiến, sôi nổi trở về gian phòng của mình, chỉ có Tôn Tiểu Hồng vào Lâm Phàm trong phòng.
Tiểu Hồng,
đến đây đi. Lâm Phàm mở to mắt, nhìn do dự không tiến lên Tôn Tiểu Hồng có chút muốn cười. Làm sao còn thẹn thùng, trước đó không phải cùng nhau ngủ qua sao? Cái đó không giống nhau, đêm đó không làm chuyện xấu chuyện a. Vậy tối nay Tiểu Hồng chuẩn bị sẵn sàng sao? Tôn Tiểu Hồng không có trả lời, chỉ là cắn răng một cái liền đem quần áo cởi ra, sau đó một bộ bạch ngọc không tì vết thân thể xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm đưa nàng ôm vào giường rơi xuống giường thơm. Mời Lâm đại ca thương tiếc. Một canh giờ sau, giường thơm đình chỉ lắc lư, Tôn Tiểu Hồng thì ngủ thật say, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười. Lâm Phàm thì là quanh chân tu luyện, đánh với Đế Thích Thiên một trận được lợi rất nhiều, nhất là hắn mượn nhờ thiên địa chi lực cùng Lâm Phàm đối kháng, nhường Lâm Phàm đối với thiên địa tự nhiên có rồi càng thâm nhập trải nghiệm, hắn cảm giác đột phá chính là lâm môn một cước rồi. Nhưng đã đến giờ tí, Lâm Phàm hay là cảm giác cách đột phá kém một kia, thế là tạm dừng tu luyện, bắt đầu viết lên nhật ký. Hôm qua ngược lại là phát xảy ra không ít chuyện, nhất thời không biết từ nơi nào nhớ lại tương đối tốt. Ngũ nhạc hội minh kết thúc, không ngoài sở liệu của ta, dù là Tạ Lãnh Thiền tính toán xảo diệu, uy bức lợi dụng, cứng mềm đều đi, còn đón mua Thái Sơn Ngọc Cơ tử, đến cuối cùng hay là cho Nhạc Bất Quần làm giá ý đi. Ngũ nhạc như ước nguyện của hắn cũng phái, ngũ nhạc trưởng môn lại không phải hắn, mà là Nhạc Bất Quần. Loại cảm giác này dường như Tạ Lãnh Thiền tam môi sáu mời, tám nhất đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng rồi một tiểu thư khuê cát, kết quả tân lang không phải hắn, mà là Nhạc Bất Quần thay hắn vào đậu phòng. Lâm Phàm, ngươi là lại so với dụ quả thực quá chuẩn xác rồi, Tạ Lãnh Thiền nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Nhìn thấy nhật ký phó bản các nữ hiệp sôi nổi che miệng cười trộm lên. Chẳng qua Tạ Lãnh Thiền cũng là có thể chịu, Nhạc Bất Quần không chỉ chọc mù ánh mắt của hắn, đoạn hắn bất bả mưu đầu ngũ nhạc trưởng môn, thậm chí còn coi Tung Sơn là chính mình địa bàn chiêu đãi quần hùng, hắn cũng không nói một lời, cũng coi là kiêu hùng rồi, chỉ tiếp thời vận không đủ. Cũng không thể nói thời vận không đủ, rốt cuộc người ta Nhạc Bất Quần vì có thể thắng Tạ Lãnh Thiền thế nhưng tự cung tu luyện tịch Tà Kiếm Phổ Rừng tiểu đệ đệ a, người bình thường thật hung ác không xuống tâm, nhưng lão nhạc nghiêm túc a, có nhị đệ hắn là rõ ràng, một chút không mang theo do dự với lại hắn sợ ta buổi tối không ai cùng, còn đem linh san giao cho ta, hắn thật, ta khóc chết, lão nhạc chính mình cũng không có tính phúc sinh sống, còn quan tâm ta, để cho ta sao không cảm động đâu. Lại nói Ninh Trung Tắc khi nào thì giao cho ta?
Hừ,
lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi sẽ không sợ Nhạc Bất Quần đem ngươi cũng cho cắt cùng hắn làm bạn. Nhìn đến đây, các nữ hiệp khẽ gắt một ngụm, không ngờ rằng Nhạc Bất Quần cũng đem Nhạc Linh San giao cho Lâm Phàm rồi, hắn còn đang ở nhớ thương Linh Trung Tắc đấy. Lâm đại ca, ta cũng không kém. Nhạc Linh San có chút không phục, buổi tối hôm nay là không có đến thiên nàng, bằng không nàng nhất định phải làm cho Lâm Phàm hiểu rõ, nàng cũng là rất tuyệt. Ngũ nhạc hội minh kết thúc, ta mang theo Linh San nàng nhóm hạ Tung Sơn, không ngờ rằng tại dưới chân núi lại gặp một thái giám chết bẩm Lâm Bình Chi, hắn theo dõi Thanh Thành phái Dư Thương Hải, còn chuẩn bị để bọn hắn ở trong sợ hãi từng cái chết đi, chơi thực sự là rất biến thái, chẳng qua cũng khó trách, ban đầu Lâm Bình Chi cũng coi là rất có tinh thần hiểm nghĩa, đáng tiếc lại bị Thanh Thành phái ngấp nghé tịch Tà Kiếm Phổ, cuối cùng không chỉ bị diệt cả nhà, phụ mẫu còn bị tra tấn mà chết, hắc hóa là bình thường. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, này võ lâm phân tranh không thể thiếu một chữ lợi, không phải mỗi người cũng giống như Lâm Phàm giàu có, thần công bí tịch luyện cũng luyện không qua tới. Các nữ hiệp thì tràn đầy cảm xúc, vì một quyển thần công bí tịch hoặc là một thanh thần binh lợi khí, dù là sư đồ kết thủ, phụ tử bất hòa sự việc thì có xảy ra, nhưng mà là cái này hiện thực giang hồ. Chương 167, Lâm Phàm dự định chương 167, Lâm Phàm dự định người của phái Thanh Thành xem ra là muốn bị Lâm Bình Chi ngược sát đến chết, bất quá ta cũng khác biệt tình bọn hắn, chỉ có thể nói chồng cái gì nhân được cái gì qua đi, cũng không đúng, hẳn là năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, nếu Dư Thương Hải năng lực luôn luôn đè ép Lâm Bình Chi, kia dù là Lâm Bình Chi lại cừu hận hắn thì không làm nên chuyện gì, đáng tiếc hiện tại Lâm Bình Chi năm đấm tương đối lớn, vậy liền phong thủy luân. Chuyện lạ. Lại nói có trong tiểu thuyết nhân vật chính đi vào này tống võ thế giới, lại có người sẽ đem tịch Tà Kiếm Phổ sao chép mấy trăm mấy ngàn phần chạy ra ngoài truyền, ta thật đã hiểu không được hắn não mạch kín, không phải là dự định làm cho cả giang hồ chín thành người đều biến thành thái giám chết bầm sao? Tịch Tà Kiếm Phổ loại vật này không thích hợp lưu truyền ra đi, bằng không dẫn tới ác tính cạnh tranh, tất cả võ lâm còn lớn hơn biến, chẳng qua Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi đều không phải là người ngu, bọn hắn hận không thể trên giang hồ chỉ có bọn hắn một cá nhân tu luyện tịch Tà Kiếm Phổ, cho nên hai người bọn họ tương lai tất có đánh một trận. Hai cái thái giám, có gì hay đâu mà tranh giành? Giang co, hẳn là còn có thể làm hoàng đế hay sao? Chúng nữ hiệp âm thầm trầm biếm, chỉ có Ninh Trung Tắc có chút bận tâm, nàng nhưng không phải lo lắng Lâm Phàm ngấp nghé, nàng đều đã thành thói quen, nàng chỉ là lo lắng sư minh tính tình quá biến, rốt cuộc không thể quay về đã từng rồi, ngày sau chỉ có thể rơi xuống vô tận vực sâu. Sau đó gặp Thích Tự Xưng là thần đế Thích Thiên, cũng là Từ Phúc. Này biết độc tử, đi lên thì ở trên bầu trời biến hóa ra mặt quỷ, suýt nữa dọa sợ chiếu dạng ngọc sư tử của ta. Chẳng qua bị ta đánh cho một trận nên đàng hoàng hơn, thực tế tiếp ta một chiêu diệt tiên tuyệt địa mặt 23, nguyên thần của hắn nhận lấy trọng thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục đến. Điểm ấy hắn cũng không bằng Doãn Trọng, tên kia mới thật sự là ma thần, bị linh kính đả thương về sau, chỉ dựa vào huyết mãng cùng huyết chỉ có thể khôi phục thương thế, thực sự không được thì hấp nhân tinh khí, trực tiếp đem người hút khô, có thể dựa vào tính mạng người đến tạm thời ngột ngạt thương thế, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Cũng không biết Doãn Thiên Tuyết hiện tại mấy tuổi, có hay không có bắt đầu học trộm Doãn Trọng ma công. Nữ Hoa Bổ Thiên, khoa phụ chụp nhật trước đó giữa thiên địa là thần nhân cùng tồn tại, Sivu cùng hoàng đế chính là tu luyện cùng một môn công pháp gọi là ma thần võ công. Nhưng mà này cùng một võ công lại tu luyện thành khác nhau công pháp, một loại là thần công, một loại là ma công. Long thị nhất tộc truyền thừa chính là hoàng đế nhất mạch thần công, mà Đồng thị nhất tộc truyền thừa chính là Sivu nhất mạch ma công. Doãn Trọng kỳ tài ngút trời, không chỉ học tập ma công lông tóc không tổn hao gì, còn học lén Long thị long thần công. Doãn Thiên Tuyết mẫu thân chết sớm, mà phụ thân của nàng Doãn Hạo trong lòng chỉ có Ngự Kiếm Sơn Trang, nàng cơ duyên xảo hợp học lén Doãn Trọng ma công tập được một thân thích võ nghệ, nhưng cũng bởi vậy quái bệnh của thân, chỉ có thể dựa vào huyết như ý áp chế chứng bệnh. Đáng tiếc sau đó huyết như ý bị Thủy Nguyệt Động Tiên Đồng chiến đồng tâm bọn hắn cướp đi, hy vọng có thể dùng để cứu chữa phụ thân của bọn hắn, lại bị Đậu Đậu vì thăm dò thực hư làm lý do rất bể, cái này cũng đưa đến Thủy Nguyệt Động Tiên bị băng phong, chỉ còn Đồng Bắc Đồng chiến Đậu Đậu cùng ẩn tu bốn người chạy ra. Doãn Thiên Tuyết hết rồi huyết như ý áp chế chứng bệnh, lại bị Triệu Vân đánh rất huyền nhai, mặc dù không có chết, nhưng mà vì sinh tồn, nàng ăn rất nhiều độc quả. Vì lâu dài dùng ăn độc quả mà dẫn đến hủy dung, đành phải nữ giả nam trang hóa thân thành nước mắt xuất hiện. Khi đó nàng thâm thụ kịch độc, dung nhan hủy hết, cơ thể thối giữa biến hình, không còn sống lâu nữa. Cuối cùng chết tại Doãn Trọng U Minh kiếm phía dưới, cũng coi là một loại giải thoát rồi. Nói đến cũng là một kẻ đáng thương nhi, hy vọng nàng còn không có học tập Doãn Trọng ma công đi. Ta sinh hoạt lẽ nào là giả giang hồ? Cái gì thần Ama Asivu hoàng đế, kia bất đô là truyền thuyết thần phải sao? Chẳng lẽ lại thần ma còn thật tồn tại a? Còn có cái đó Doãn Trọng có thể đem người hút khô, hắn hay là người sao? Là ma đầu a? Không đúng, là ma thần a. Thật là sống gặp quỷ, lúc có một ngày phát hiện thế giới này không hề giống chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy, các nữ hiệp đột nhiên không hẹn mà cùng nghĩ có một dựa vào, thế là có người bắt đầu hướng phía Lâm Phàm vị trí mà đến. Đã quá muộn, ta đều đã tu luyện ma công hơn 5 năm rồi, dựa theo Lâm Phàm ý nghĩa, quái bệnh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, huyết như ý tất nhiên đúng ta trọng yếu như vậy lúc này nhất định không thể lại làm mất rồi. Lúc này 15 tuổi Doãn Thiên Tuyết nhìn nhật ký phó bản tự lẩm bẩm. Đáng tiếc đế thích tiên đi đường công phu nhất lưu, vẫn là để hắn từ trong tay của ta chạy, muốn giết một có phượng huyết tiên nhân hợp nhất hậu kỳ võ giả, đối với ta mà nói vẫn có chút miễn cưỡng. Chẳng qua đánh với đế thích tiên một trận để cho ta đối với thiên địa chi lực có rồi khắc sâu hơn đã hiểu, cho nên ta cảm giác trong vòng 3 ngày nhất định có thể đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, đến lúc đó lại để cho ta gặp được đế thích tiên, vậy hắn nhất định chạy không thoát. Đã vậy còn quá khoái muốn bước vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới rồi, ngươi này tăng lên cảnh giới tốc độ, quả thực là để người thúc ngựa thì không đổi kịp a. Nhìn đến đây, các nữ hiệp quả thực là ước ao ghen tị rồi. Vì sao Lâm Phàm đột phá giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, mà nàng nhóm lại một cảnh giới mấy năm không được tồn vào đâu? Tiếp xuống tới chính là đi hướng ở kinh thành, vô tình một nhà vì năm đó Tần Cối vụ án bị diệt cả nhà, bây giờ nàng là nữ nhân của ta, ta tự nhiên muốn thay nàng lấy lại công đạo, đem Tần Cối phụ giết sạch sành sanh, Triệu Cấu tên cẩu hoàng đế kia dám can đảm cản trở, vậy liền ngay cả hắn thì xử lý. Năm đó Triệu Cấu nhường bát đại thanh quan siêu tập Tần Cối thông đồng kim nhân chứng cứ phạm tội, sự tình bại lộ thất gia bị diệt môn, chỉ còn vô tình một nhà, Triệu Cấu cái này bại não nhi lại hoài nghi là vô tình phụ thân đầu nhập vào Tần Cối tiết mật, cái nào người tiết lộ bí mật sẽ ngu xuẩn như vậy, làm việc rõ ràng như vậy. Nhưng mà Triệu Cấu này náo tàn lại không chút nghĩ ngợi liền để An Vương liên hệ 12 vị cao thủ diệt vô tình cả nhà, khá tốt vô tình bị 12 người một người trong đó không bắt lang thì ngay tại lúc này thiết thủ lương tâm phát hiện cứu, vàng không của ta tiểu kiểu thê cũng không tồn tại nữa, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Ta đang xem lịch sử lúc, đối với Tần Cối cùng Triệu Cấu đôi cậu nam nữ này, không đúng, gian phu dâm phụ, cũng không đúng, tóm lại chính là một đôi trộm chó thì rất bất mãn rồi. Dám khi dễ ta Nhạc Phi thật to, hiện tại đi vào này tống võ thế giới, hai xuất sinh này lại diệt vô tình cả nhà, này có thể là nữ nhân của ta, ta không phải để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Nếu không phải vô tình nhớ tới nàng kia trung quân yêu dân phụ thân không nghĩ ta giết Triệu Cấu, ta nhất định phải nhường Triệu Cấu nếm thử bảo lạc chi hình. Chẳng qua vậy cũng muốn Triệu Cấu thức thời, bằng không hắn cũng phải chết, tốt, thì biết đến nơi đây đi, càng biết càng khí. Lại đúng hoàng đế đều vô lễ như thế nha, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa còn muốn đi giết Tần Cối. Đây chính là nam tống tể tướng. Chúng nữ giật mình kinh ngạc, Lâm Phàm chuyến này muốn đi giết Tần Cối, thậm chí nếu Triệu Cấu ngăn trở, hắn chuẩn bị ngay cả Triệu Cấu cũng giết, không kiêng nể gì như thế sao? Nam Tống nên có cao thủ a. Đến lúc đó hẳn là một hồi kinh tâm động phách đại chiến, ta nếu không mau mau đến xem náo nhiệt đâu. Có bộ phận nữ hiệp tâm động, muốn đi thượng kinh thành xem xét náo nhiệt. Chương 168, nữ nhân đẹp nhất là ai? Chương 168, nữ nhân đẹp nhất là ai? Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng Dương Diễm đạt được Hoán Nhan Đan, sử dụng sau tươi cười rạng rỡ, có thể chữa trị trên thân thể tất cả thiếu hụt, thật sự làm được mỹ nhân như ngọc. Lâm Phàm bên này thì xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tưởng lệ, dù sao có hai kiện, Lâm Phàm đã là rất cao hứng. Kiện thứ nhất ban thưởng là cảm ngộ đan một viên, có thể giúp người cảm ngộ thiên địa chi lực, bù gật đến rồi thì có gối đầu, lần này có thể lập tức tiến giai thiên nhân hợp nhất cảnh giới rồi. Kiện thứ hai ban thưởng là khống tâm cổ, có thể hoàn toàn điều khiển ý chí của một người, nhường hắn vĩnh viễn trung thành chính mình. Cái đồ chơi này đối với mình không có tác dụng gì, vì Lâm Phàm không cần thủ hạ, hắn chú ý là một người một thành, quét ngang vô địch. Về phần cầm khống tâm cổ đi điều khiển nữ nhân, Lâm Phàm còn sẽ không có như vậy không có phẩm, hắn là phong lưu, cũng không phải hạ lưu, dựa vào cái đồ chơi này đạt được nữ nhân, đây không phải là cùng hái hoa tặc hạ xuân dược phương thức không sai biệt lắm nha. Lâm Phàm nuốt vào cảm nộ đan, chỉ cảm thấy chính mình tựa như thân dung thiên địa, giữa thiên địa nguyên khí đối với mình vô cùng thân hòa, rất nhanh hắn liền hiểu làm sao điều động thúc đẩy thiên địa chi lực. Sau đó trên người Lâm Phàm liền bắt đầu tràn ngập lên một cỗ cường đại khí tức, nhưng rất nhanh nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, thậm chí giữa cả thiên địa giống như cũng không có Lâm Phàm tồn tại. Bị đánh thức Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nàng rõ ràng có thể dùng con mắt nhìn thấy Lâm Phàm đang ở trước mắt, nhưng nội lực vận chuyển phía dưới, nhưng lại không cảm giác được Lâm Phàm tồn tại. Hình như trước mặt Lâm Phàm chỉ là một huyễn ảnh bình thường, nhưng mà Tôn Tiểu Hồng xác định trước mắt thân ảnh chính là nàng Lâm đại ca, chỉ là nàng không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra loại sự tình này. Ngay tại Tôn Tiểu Hồng có chút lo lắng lúc, Lâm Phàm mở mắt, lập tức khí tức của hắn thì khôi phục bình thường. "Lâm đại ca, ngươi làm sao vậy?" Tôn Tiểu Hồng nhào vào Lâm Phàm trong ngực quan tâm mà hỏi. "Không sao cả, có chút đột phá mà thôi." Lâm Phàm khẽ miệng mỉm cười, trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Một chút đột phá, hẳn là Lâm đại ca đã trở thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả. Tôn Tiểu Hồng ngẩng lên đầu nhìn Lâm Phàm suy đoán nói. "Đoán rất đúng, ban thưởng ngươi một lần nữa." Lâm Phàm cảnh giới đột phá trong lòng vui vẻ, cho nên hào hứng cũng nổi lên, thế là túi người bắt đầu ngắt lấy lên anh đào. "Ê a." Sáng ngày thứ hai Lâm Phàm đứng dậy rửa mặt, nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say Tôn Tiểu Hồng có chút bất đắc dĩ, chơi có chút điên rồi, cho nên Tôn Tiểu Hồng là bị tội. "Thiếu gia, Tiểu Hồng còn chưa lên sao? Có muốn hay không ta đi gọi nàng?" An điểm tâm lúc, Lục Hà phát hiện Tôn Tiểu Hồng cũng không đến, thế là đi đến Lâm Phàm trước mặt hỏi. "Không cần, nhường nàng ngủ thêm một hồi, chúng ta ăn đi." Lâm Phàm khoát khoát tay, Tôn Tiểu Hồng đến bây giờ còn không ngủ thẳng 3 giờ đấy. "A, Diễm Nhi ngươi qua đây." Lâm Phàm đang ăn cơm, đột nhiên phát hiện chói lọi Dương Diễm, thế là ngạc nhiên kêu. "Tướng công, làm sao vậy?" Dương Diễm một cái lắc mình xuất hiện tại Lâm Phàm trong ngực. "Ta phát hiện hôm nay Diễm Nhi làn da đặc biệt trắng non tinh tế tỉ mỉ, vậy mà như thế chân mềm." Lâm Phàm nói xong nhịn không được sờ soạn một cái Dương Diễm gương mặt, phát hiện thật giống mỹ ngọc bình thường, không khỏi yêu thích không nỡ rời tay rồi. "Chỗ này nhiều người như vậy đâu, hai người các ngươi muốn sờ thì trở về phòng sờ đi, cũng không nên làm hư trẻ con nhà, Phi Phi rất đơn thuần." Khúc Phi Yên nhân tiểu quỷ đại nói một câu. "13-14 tuổi cũng không nhỏ, chừng 2 năm nữa liền đem ngươi gả đi, gả cho một lao con côn." Lâm Phàm bung ra Dương Diễm, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm một chút Khúc Phi Yên. "Vậy cũng không được nha, Lâm Phàm ca ca đã đáp ứng ra ra muốn chăm sóc Phi Phi là nam nhân muốn nói lời giữ lời, huống chi là Lâm Phàm ca ca tiểu này hán tử định thiên lập địa." Khúc Phi Yên một chút cũng không sợ, ngược lại dùng lời sặc dậy rồi Lâm Phàm. "Không cùng ngươi tiểu nha đầu này chấp nhận, hôm nay ai muốn theo ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy a?" Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hỏi tới chúng nữ. "Ta nghĩ đi ra ngoài chơi một chút." A Tử nắm tay giơ lên, nàng rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi qua. "Ta đi có thể sao?" Lý Thanh La thận trọng hỏi một câu, tại Lâm Phàm nữ nhân bên trong tuổi của nàng lớn nhất, cho nên không có gì cảm giác an toàn. "Tất nhiên có thể, Thanh La, ta đối xử như nhau." Lâm Phàm ôn hòa lời nói nhường Lý Thanh La như một xuân phong, cảm thấy đời này cũng coi là đáng giá. "Ta cũng muốn ra ngoài." Tiểu Long nữ đột nhiên nói. Nàng muốn đi xem một chút có thể hay không đụng phải Trương Tam Nương, nếu luôn luôn đợi trong không gian, lỡ như Trương Tam Nương đến rồi lại đi rồi, nàng cũng không biết. "Cũng tốt, kia Mạc Sầu ngươi ra ngoài sao?" Lâm Phàm nhướng mày, tiểu long nữ hẳn không phải là kiểu này không chịu nổi tính tình người a, nàng là có chuyện gì sao? "Vậy ta thì ra ngoài đi." Cuối cùng Lý Thanh La A Tử tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu quyết định cùng Lâm Phàm ra ngoài, những người khác thì là tiếp tục lưu lại trong không gian. Sau đó Lâm Phàm tứ nữ ra không gian, gọi ra rồi bà thất ngựa. Lâm Phàm ôm Lý Thanh La cưỡi lấy chiếu dạng ngọc sư tử, A Tử chính mình cưỡi lấy Đạp Vân Ô Truy, tiểu long nữ Lý Mạc Sầu cùng cưỡi Trảo Hoàng Phi Điện, một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, được không tự tại. "Thị phu, chúng ta đây là đi đâu a?" "Chỗ cần đến là Thượng Kinh thành, ta mang ngươi đại náo một phen Nam Tống thủ đô, đem bọn hắn tể tướng Tần Cối cho nghiệp chướng nặng nề." "Thật rất có ý tứ." A Tử hai mắt tỏa sáng, như thế chuyện kích thích làm sao có thể thiếu được nàng đấy. "Lâm Phàm, như vậy có thể hay không công nhiên cùng Nam Tống đối đầu a, dù sao cũng là một hoàng triều a." Lý Thanh La liếc A Tử một chút, cái con bé này vẫn rất có thể chứa, trang chính mình một chút cũng không cảm kích giống nhau. Chẳng qua Lý Thanh La không hề có xoắn suýt A Tử tiểu tâm tư, nàng chỉ là lo lắng Lâm Phàm. Lục địa thần tiên đến rồi ta cũng có thể chống lại, còn có cái gì phải sợ Nam Tống thì cũng chỉ có một sáng tạo ra cựu âm chân kinh hoàng thường có đáng xem, những người khác chỉ thường thôi. Bất luận là Tần Cối thu mua giang hồ nanh bớt, hay là hoàng cung đại nội cung phụng hộ pháp, trong mắt ta cũng như gà đất chó sành, cảm biết giá bán công khai đầu hàng người. Lâm Phàm tràn đầy tự tin, đến rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trên thế giới này chỉ có đất liền thần tiên có thể cùng hắn chống lại, cái gì giang hồ thế lực triều đình quan phủ, hắn đều không cần lại sợ hãi rồi. Tất nhiên có thể phá toái hư không loại người hung ác không đáng kể, tất nhiên bọn hắn cũng không tâm tư cùng Lâm Phàm phân cao thấp. Với lại Lâm Phàm đoán chừng và Trương Tam Phong sáng tạo ra thái cực lúc, hắn muốn đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Trương Tam Phong cùng chính mình thế, nhưng bạn vong niên, chính mình còn giúp hắn chăm sóc đồ đệ vợ, này giao tình tốt đây. "Đã ngươi có lòng tin vậy liền được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi." Lý Thanh La không nói thêm gì, ở nhà theo cha, xuất giá tổng phu, nàng đã là Lâm Phàm nữ nhân, liền muốn ủng hộ hắn quyết định. "Lâm Phàm, ngươi nói này trong giang hồ nữ nhân đẹp nhất là ai?" Tiểu Long nữ đột nhiên mở ra khẩu dò hỏi. Nàng muốn nghe được Trương Tam Nương thông tin, nhưng lại không thể nói ra miệng, đành phải chậm rãi nói bóng nói gió lên, vì nàng còn nhớ Lâm Phàm trong nhật ký viết qua Trương Tam Nương là tuyệt đại phong hoa nữ tử. Chương 169, xuất thủ tương trợ nữ hiệp chương 169, xuất thủ tương trợ nữ hiệp tiểu long nữ cho là mình theo bên cạnh nhắc nhở một chút, Lâm Phàm rồi sẽ chủ động nhắc tới Trương Tam Nương, vậy mình là có thể thuận nước đẩy thuyền hỏi một chút Trương Tam Nương tình huống. Trong giang hồ nữ nhân đẹp nhất thật đúng là chẳng lẽ ta rồi, vấn đề này ngươi nếu hỏi một kiến thức nông cả người, hắn lập tức liền năng lực nói với ngươi ra người tên đến, nhưng mà biết đến càng nhiều thì càng khó cho ngươi một đáp án, bởi vì ta hiểu rõ dường như trong giang hồ tất cả mỹ nhân, nàng nhóm cũng mỗi người mỗi vẻ, ngươi để cho ta tuyển cái đẹp nhất ra đầy ta trong thời gian ngắn vẫn là rất khó mà lựa chọn. Ngươi làm sao lại như vậy hỏi vấn đề này, ngươi không dính khói lửa trần gian tiểu long nữ lại cũng hiện lên ganh đua so sánh chi tâm sao? Lâm Phàm không hiểu ra sao liếc nhìn tiểu long nữ một cái, không biết nàng sao đột nhiên nhắc tới việc này. Chán, ta muốn nhìn ngươi một chút cái này phong lưu hạt giống, rốt cục hiểu bao nhiêu mỹ nhân. Tiểu long nữ có chút mắt trợn tròn, tùy ý tìm một cái lấy cớ qua loa tắt trách Lâm Phàm. Lời này ngươi không có lập trường hỏi đi, nên để ngươi sư tỷ hỏi mới đúng. Lâm Phàm cảm thấy mình hẳn là thấy vậy một giả tiểu long nữ, sao cũng cùng trong trí nhớ mình cái đó thần sắc thanh lãnh, phiêu phiêu dục tiên, không dính khói lửa trần gian thân ảnh trùng hợp không đến cùng đi. Sư muội sao không có thể hỏi, nàng tất nhiên thì có thể hỏi. Lý Mạc Sầu trận nhìn Lâm Phàm một chút, lập tức thay tiểu long nữ giải vây. Tướng công, cảm thấy đại minh giang hồ có vị kia mỹ nhân năng lực cùng yêu nguyệt liên tinh phân cao thấp. Nhìn thấy tiểu long nữ ứng đối không tới, Lý Mạc Sầu tự thân lên trận giúp nàng hỏi. Kia nhất định là Trương Tam Nương rồi, tú bên ngoài Trương Tam Nương, thân cung yêu nguyệt sắc thế nhưng lung tung khoác lác, nàng chẳng những là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đồng thời cũng là tại văn đàn trong dùng tên Dạ Văn Uyển song thiên hạ đệ nhất tài nữ, bị hoàng đế bổ nhiệm Văn Chiêu công chúa, trên giang hồ người ta gọi là Ngọc Nương tử cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Ngọc Lang Giang Phong nổi danh đương thời. Lâm Phàm nở nụ cười, lập tức chậm rãi mà đàm đạo. Thật có đẹp như vậy sao? Trước đây chỉ là giúp sư muội tìm hiểu tình báo nghe nói như thế, Lý Mạc Sầu có chút không phục. Thật sự có đẹp như vậy, chờ ngươi gặp được liền biết rồi, chẳng qua ngươi cũng không kém, không cần tự coi nhẹ mình. Lâm Phàm gật đầu, Trương Tam Nương dung mạo khí chất đều là thiên hạ nhất đẳng thuộc về đứng đầu nhất tuyệt sắc. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh này qua, lưu lại tiền qua đường. Đột nhiên tiểu đạo hai bên sông tới một đống sơn tặc, ngăn cản Lâm Phàm bọn hắn đường đi. Lão đại ngươi mau nhìn, có món hàng tốt. Một lâu la nhìn thấy Lý Thanh Lan nàng nhóm quốc sắc thiên hương mỹ nhân, kém chút chạy xuống nước bọn. Đúng là món hàng tốt, người trẻ tuổi, đem ngựa lưu lại, ta thì tha các ngươi một con đường sống. Sơn tặc đầu lĩnh nhìn chiếu dạng ngọc sư tử nuốt một ngụm nước bọn, sau đó nói với Lâm Phàm: "Ồ, ngươi không cướp tiền không cướp sắc, ngược lại muốn kiếp ngựa của ta. Dưới đây tiểu đệ không có phẩm vị, phải biết hồng phấn khô lâu chỉ thường thôi, chỉ có như thế bảo mã mới là ta cả đời tình cảm chân thành." Lớn mặt sơn tặc, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, cũng dám cản đường cướp đoạn, thực sự là bất chấp vương pháp, nhận lấy cái chết. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị cùng cái này thú vị sơn tặc đầu bụng tâm sự lúc, đột nhiên một thân ảnh thúc ngựa mà đến, rút ra bên hông trường kiếm giết tới. Thủ hạ lưu. Lâm Phàm còn chưa nói xong, sơn tặc đã bị chém giết hầu như không còn rồi. Công tử không cần sợ hãi, sơn tặc đã bị ta tiêu diệt, các ngươi có thể tiếp tục lên đường. Đạo thân ảnh kia giết hết sơn tặc rục ngựa mà quay về, đi vào Lâm Phàm bên cạnh an ủi lên hắn tới. Chỉ là trên tay nàng trường kiếm còn đang ở tí tách chạy xuống huyết, nhìn lên tới so với kia dãy núi tặc còn muốn đáng sợ. Cô nương, ta biết ngươi muốn nói gì, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là chúng ta người trong giang hồ phải làm. Thế nhưng, không cần thế nhưng, tất nhiên công tử an toàn, vậy tại hạ cáo tử. Nói xong nàng hai chân kẹp lấy, khoái mã nhất tiên, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm lúng túng sờ lên cái mũi, mình đời này đều không có như thế im lặng qua, cô nương này có phải hay không có chút xã giao châu bỏ trứng, lại tự quyết định hết liền chạy. Ha ha ha, tỷ phu, hôm nay ngươi bị một nữ hiệp cứu, bởi vì cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, này đẹp cứu anh hùng, có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút. Bằng không chờ đến ngày sau trong giang hồ truyền ra thiên cơ công tử bị một nữ tử cứu, lại không có chút nào tỏ vẻ, đây chẳng phải là thật to có hại uy danh của ngươi. A tử cười ghé vào lập tức gặp cả người, vừa nay cái đó nữ hiệp thật sự là quá khôi hài rồi, gắng gượng không có nhường nàng tỷ phu nói xong một câu, nhưng câu cũng ngăn chặn lời đầu của hắn. Ta cũng không cần nàng cứu, với lại cô nương này cái gì khuyết điểm, sao không để người nói chuyện đâu. Lâm Phàm sắc mặt có chút đen, quá lung túng. Cô nương này mặc dù hấp tấp, nhưng cũng là cái lòng nhiệt tình, với lại sát phạt quả đoán, là diệu nhân. Lý Mạc Sầu lại gật đầu tán thưởng lên. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Lâm Phàm có chút tâm mệnh, không nghĩ nhiều lời, đợi đến có cơ hội gặp mặt đến cái đó tiểu nương bỉ, chính mình nhất định phải nói hết lời. Hắn vỗ chiếu dạng ngọc sư tử, chiếu dạng ngọc sư tử lập tức nhanh chân phi nước đại, A tử cùng Lý Mạc Sầu thấy thế thì sôi nổi thúc ngựa theo sát phía sau. Hành tẩu hơn 10 dặm, Lâm Phàm một đoàn người gặp phải một trà tứ, vừa nãy cái cô nương kia đang uống trà. A, là các ngươi a, ngồi xuống nghỉ chân một chút a. Cô nương phóng đưa tới bên miệng trà, sau đó hướng Lâm Phàm bọn hắn phất phất tay. Chúng nữ nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, muốn hỏi hắn ý tứ. Lâm Phàm đánh giá một phen, đột nhiên lộ ra một bộ nghiền ngẫm nét mặt, sau đó tung người xuống ngựa, còn đem Lý Thanh La thì ôm xuống. A tử cùng tiểu long nữ nàng nhóm thấy thế thì sôi nổi xuống ngựa. Ngồi một chút ngồi, gặp lại chính là hữu duyên, chúng ta thời gian ngắn thấy vậy hai mặt, vậy khẳng định càng hữu duyên hơn rồi, ta lấy trà thay rượu mời các ngươi một chén. Cô nương phối hợp nói dứt lời, sau đó tùy tiện nâng chung trà lên bát ra hiệu rồi một chút liền chuẩn bị một ngụm một mực. Nếu như ta là ngươi, cũng không cần uống chén kia trà. Lâm Phàm đột nhiên mở miệng, lập tức cười lấy nhìn thoáng qua bốn phía. Làm sao vậy? Nơi này trà không tốt uống. Nước trà giải khát, rất tốt, chỉ là bên trong tăng thêm liệu, vậy nhưng sẽ không tốt. Ngươi trẻ tuổi, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Lâm Phàm lời còn chưa dứt, bên cạnh đang uống trà mấy người đột nhiên rút ra binh khí nhắm ngay hắn, ngay cả trà tứ người làm thuê cùng trưởng quỹ đều là vẻ mặt tâm trầm, mơ hồ ngăn chặn bọn hắn có thể đảo tàu con đường. Tốt tặc tử, các ngươi nơi này là hắc điếm. Cô nương cầm chén ném xuống đất bằng cái vỡ nát, sau đó rút ra trên bàn trường kiếm chắn Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười, cô nương này tại sao lại nghĩ bảo hộ hắn rồi? Nơi này không phải hắc điếm, bọn hắn rõ ràng là xông ngươi tới, ngươi là ai? Để bọn hắn như thế nhọc lòng đối phó ngươi. Một tên tiên thiên võ giả cùng một tên nhất lưu vũ giả, còn lại đều là nhị lưu hảo thủ, trừ phi bọn hắn đầu óc không tốt mới biết tại bên đường mở hắc điếm. Giải thích duy nhất, bọn hắn vốn là hướng về phía vị cô nương này tới. Chương 170, Vân La quận chúa chương 170, Vân La quận chúa bọn hắn là hướng về phía ta tới. Thân phận của ta bị khám phá. Cô nương sách bảo kiếm tự lẩm bẩm. Ngươi là thân phận gì? Ta không phải liền là Vân La. Vân La quận chúa? Làm sao ngươi biết? Cô nương, không, Vân La giật mình, xoay người nhìn chừng chừng nhìn Lâm Phàm. Kiếm của ngươi, đối ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhắc nhở nàng. A, thật xin lỗi, thế nhưng ngươi vì sao hiểu rõ thân phận của ta? Vân La vội vàng rời mũi kiếm, sau đó tò mò hỏi. Bây giờ không phải là nói những thứ này lúc a? Những người này thế nhưng đúng ngươi nhìn chằm chằm a. Lâm Phàm thực sự là phục rồi, này cũng lúc nào rồi, ngươi còn ở lại chỗ này xoắn suýt cái này đấy. À đúng, chẳng qua ngươi không cần sợ hãi, ta Vân La quận chúa ai làm lấy chịu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vân La vội vàng lại đem thân thể xoay qua chỗ khác, nhắm ngay đám kia lạo tặc. Ngươi làm chuyện gì, muốn ai làm lấy chịu, ngươi đảo bọn hắn mộ tổ. Lâm Phàm cười, này Vân La quận chúa còn thật đáng yêu nha. Ta cũng không biết, này, các ngươi tại sao muốn đối phó ta à? Vân La không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là đầu góc mù mịt, không biết đám này người vì sao phải đối phó nàng. Nàng cũng bất quá là nhất lưu hậu kỳ mà thôi, ở đâu đánh thắng được nhiều người như vậy, huống chi đối diện còn có tiên thiên võ giả. Có người muốn gặp ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan theo chúng ta đi, bằng không đao kiếm không có mắt, đã thương ngươi có thể sẽ không tốt. Cầm đầu tiên thiên võ giả mở miệng nói chuyện rồi. Nam mơ. Uy, tiểu bạch kiểm, ngươi mang theo nữ nhân của ngươi cùng muội muội đi trước, ta cho các ngươi lót đằng sau. Vân La đầu tiên là không chút do dự cự tuyệt đối diện đề nghị, sau đó nhỏ giọng dặn dò Lâm Phàm một câu. Đầu tiên, ta không là tiểu bạch kiểm, này gọi Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiếp theo, ta không có muội muội, nàng nhóm là nữ nhân của ta cùng cô em vợ. Cuối cùng, ta Lâm Phàm cũng sẽ không nhường một nữ nhân lót đằng sau, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không. Hiểu rõ rồi, hiểu rõ rồi, tiểu bạch kiểm xin chào rong dài. À, ngươi là Lâm Phàm, Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Vân La không nhịn được nói một câu, lập tức phản ứng kích động xoay người lại nhìn Lâm Phàm. Đúng là ta Lâm Phàm, ngươi biết ta. Còn có, đem ngươi kiếm lấy ra. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hoa, sư phụ, ta có thể tính tìm thấy ngươi rồi, sư phụ, ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Vân La lại là trực tiếp thanh kiếm con ra, ôm lấy Lâm Phàm đuổi liền bắt đầu la to. Uy, ngươi cũng đừng nói mò a, ta khi nào biến thành sư phụ của ngươi? Sư phụ, làm ta theo hoàng thúc chỗ nào nghe nói ngươi đang võ đang sơn cười đúng quần hùng, vì một chống trăm, hóa thân thành lòng anh dũng dáng người, ta liền đã nhận định ngươi là sư phụ của ta rồi, ta vụng trộm xuất cùng, chính là vì tìm ngươi, ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Vân La ôm Lâm Phàm đuổi không tha. Lâm Phàm có chút đau đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu A Tử đến cứu giá, thế nhưng tiểu nương bị này lại làm bộ không nhìn thấy, xem ra là thích ăn đòn rồi. Nay còn có nhiều như vậy địch nhân đâu, ngươi đang làm gì? Lâm Phàm tại Vân La trên bờ vai vỗ, nàng trong nháy mắt tất cả thân thể tê, sau đó bị Lâm Phàm trò xách lên. Mạc Sầu, đem những này người dọn dẹp đi. Là tướng công. Lý Mạc Sầu thi triển lăng ba vi bộ, đi vào địch nhân trước mặt, tránh chuyển xê dịch lúc dùng tồi kiên thần trảo đem bọn hắn sôi nổi giết chết, đối phương một chiêu chưa ra, bao gồm cầm đầu tiên tiên võ giả ở bên trong toàn diện. Hoa, thật là tinh diệu nhịp chân, thật là lợi hại trảo công, sư phụ ngươi có thể hay không? Dạy ta dạy ta. Vân La thân thể dần dần khôi phục chi giác, một khôi phục lại, nàng thì ôm Lâm Phàm cánh tay vung dậy rồi tiểu. Ta không phải là của ngươi sư phụ, Vân La, ngươi là sao chạy tới nơi này, đây chính là Nam Tống Phạm Y. Ta nhường tiểu nô giả trang bên ta liền ta trốn tới, sau đó nàng lại chính mình chuẩn em ra đây, chúng ta ở kinh thành tụ hợp. Ngươi còn thật là lớn gan, lại dám một thân một mình bước vào giang hồ, không sợ ra nguy hiểm gì sao? Còn có ngươi người thị nữ kia tiểu nô, nàng giả trang ngươi nếu như bị phát hiện vậy coi như chết chắc rồi, với lại cho dù nàng cũng thành công trốn tới, có thể nàng không biết võ công, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi thì yên tâm nhường nàng một kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương ra đây tìm ngươi. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, cái này Vân La quận chúa à, thật đúng là đầy ngập nhiệt tình, đáng tiếc không có đầu óc một phát nóng thì chạy ra ngoài. Cái này, người ta thì không ngờ rằng nhiều như vậy nha, với lại ta đều bị nàng nữ giả nam trang rồi, ta thông minh à. Vân La có chút lúng túng, lập tức nghĩ đến chính mình ý kiến hay hai mắt tỏa sáng. Nữ giả nam trang, nhàm chán cho bạn, các ngươi đi thượng kinh thành làm cái gì? Chúng ta muốn nhìn một chút Nam Tống thủ đô mà. Vân La quận chúa không biết nghĩ tới điều gì, do dự một chút rồi nói ra. Chưa nói nói thật, được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ngươi hay là mau trở lại cung đi thôi, bằng không thì ngươi này võ công mèo cào, nói không chừng ngày nào thì xảy ra chuyện rồi. Lâm Phàm nhìn ra nàng chưa nói nói thật, chẳng qua thì không có dây dưa, hắn cùng Vân La thì không sao, thuận miệng hỏi một chút coi như xong. Không được, ta phải đi theo ngươi, ta muốn bái sư học nghệ, ta muốn học Long Thần Công. Vân La lại rất kiên trì, nàng thật không dễ dàng mới tìm được Lâm Phàm. Chu Vô Thị chỉ là một nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là nàng thì có nhật ký phó bản, nàng là cố ý ra đây tìm Lâm Phàm, chỉ là nàng từ trước đến giờ chưa từng thấy Lâm Phàm, kém chút bỏ qua. Long Thần Công có huyết mạch yêu cầu, ta tương đối đặc thủ, thế nhưng ngươi học không được. Lâm Phàm không chút do dự cự tuyệt. Vậy ta học vừa nãy vị tỷ tỷ kia khinh công cùng chảo công cũng được à? Này nhưng so với ta trước đó học võ công mạnh hơn nhiều. Vân La thì không xoắn xuýt, nàng chỉ là vì tiếp cận Lâm Phàm mà thôi, học võ công không phải chủ yếu. Với lại nàng trước đây thì không có trông cậy vào có thể học được Long Thần Công. Lý Mạc Sầu võ công thì rất tốt ta muội muội, muốn học võ công của ta, vậy ngươi phải đi cầu ta à? Lý Mạc Sầu nhiều hứng thú nhìn Vân La, nàng suy đoán này Vân La hẳn là có nhật ký phó bản. Tỷ tỷ tốt, vậy ngươi dạy ta mà. Vân La biết nghe lời phải, lập tức tiến đến Lý Mạc Sầu bên cạnh, cười đùa tí từng nói. Sao không cầu ta khi ngươi sư phụ a, ngươi có phải hay không muốn làm sông sư nghịch đồ a? Lý Mạc Sầu tại Vân La bên thai khẽ hỏi. Vân La vành thai trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trên mặt thì nhiễm lên rồi một tầng đỏ ửng. Không có, ta không có, ngươi nói bậy. Vân La nhỏ giọng phủ định, nhưng rõ ràng không có lực lượng. Tốt, uống chút trà tiếp tục đi đường đi. Lâm Phạm lại lần nữa đem tới một bình không có hạ qua dược trà, sau đó gọi chúng nữ đến uống trà. Được được, chúng ta uống xong trà thì đi đường đi. Vân La hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức vui vẻ nói. Là chúng ta, không bao gồm ngươi. Ngươi hay là sớm chút hồi cung đi. Ta không, ta muốn đi theo ngươi. Vân La khuôn mặt nhỏ sụ xuống, lập tức kiên trì nói. Đi theo ta trừ ra nữ nhân của ta chính là tiểu di của ta tử, ngươi muốn làm cái nào? Lâm Phàm tùy ý nói một câu, muốn dọa lùi Vân La. Ta không có tỉ muội, vậy ta coi như nữ nhân của ngươi đi. Vân La nghe vậy đỏ mặt hồi lâu, sau đó này nói. Chương 171, người quen gặp nhau. Chương 171, người quen gặp nhau khủng khủng. Đang uống trà Lâm Phàm bị sặc, mặc dù hắn tự xưng là phong lưu tiêu sái ngọc thụ Lâm Phong, nhưng cũng không ngờ rằng lần đầu gặp gỡ, Vân La sẽ đồng ý làm nữ nhân của hắn. Không có phát xuất ta, nói cái gì mê sảng. Lâm Phàm sờ lên Vân La cái chán, sau đó tự lẩm bẩm. Ngươi, ngươi sờ soạn đầu của ta, ngươi đối với ta phụ trách. Vân La đột nhiên thẹn thùng nói, không thể nào, sờ một chút muốn phụ trách, có khoa trương như vậy sao? Lâm Phàm có chút lúng túng. Ta thế nhưng của chúa, là thiên kim thân thể, ngươi sờ soạn ta vậy thì phải phụ trách. Vân La không buông tha nói. Tướng công, này đưa đến miệng thì sao có thể không ăn đâu, ngươi liền đem nàng ăn được rồi. Lý Mạc Sầu đột nhiên nói. Mạc Sầu, ngươi cũng tới quấy rối. Lâm Phàm lắc đầu, lập tức uống trà không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Phàm, ngươi liền để ta lưu lại đi, ta bảo đảm sẽ nghe lời, ngươi cũng nói ta là võ công mèo cào rồi, ngươi cũng không muốn ta phiêu bạt giang hồ xảy ra ngoài ý muốn à. Vân La tiếp tục quấn quýt chặt lấy muốn lưu lại. Lâm Phàm, ngươi liền để nàng lưu lại đi. Tiểu Long Nữ đột nhiên mở miệng, nàng nghĩ Vân La thân làm quận chúa khẳng định có rất nhiều thủ hạng, cũng có thể đạt được rất nhiều tình báo, nói không chừng có thể đạt được Trương Tam Nương tung tích. Nàng giúp Vân La lưu lại, Vân La giúp nàng tìm người, vô cùng công bằng trao đổi. Ngươi cầu ta, ta liền để nàng lưu lại. Tiểu Long Nữ mở miệng là Lâm Phàm không ngờ rằng hắn cảm thấy Tiểu Long Nữ tính tình thật là làm cho hắn có chút lạ lẫm, cho nên nghĩ thăm dò nàng. Ta sẽ không cầu người. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói. Vậy ngươi hôn ta một cái cũng được. Tiểu Long Nữ sẽ không cầu người, này rất bình thường, cho nên Lâm Phàm đổi cái yêu cầu. Ngươi, đang đồ tử. Sư tỷ ngươi nhìn hắn. Tiểu Long Nữ nghẹn lời rồi, lập tức hướng Lý Mạc Sầu nói với dậy rồi hình. Sư muội ngươi liền theo hắn đi, hắn mỗi ngày buổi tối nghĩ ngươi nghĩ không ngủ yên giấc cũng. Lý Mạc Sầu không chỉ không có giúp nàng, ngược lại giúp Lâm Phàm nói đến lời hữu ích. Hừ, sư tỷ cũng không phải người tốt. Tiểu Long Nữ nhịn không được gắt một cái. Được rồi, vậy ngươi tạm thời lưu lại đi, thế nhưng một khi lưu lại, ngươi liền phải cùng ngươi quận chúa kiếp sống tạm biệt, chúng ta này không ai có thể hầu hạ ngươi. Không sao, ta không cần người hầu hạ, ta năng lực đời sống tự gánh vác. Vân La trong nháy mắt mặt mày hớn hở, như cái chó săn giống nhau cho Lâm Phàm bưng trà rót nước. Cha cũng uống không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Chính là đáng tiếc trà này tứ, ban đầu trưởng quỹ cùng tiểu nhị nên đều bị xử lý, nơi này cũng không biết có thể hay không hoang phế. Uống xong trà nghỉ ngơi một hồi, Lâm Phàm mấy người lên ngựa, Lâm Phàm nhìn trà tứ cảm thán một câu, sau đó mang chúng nữ rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, một đám người đến nơi này, nhìn ngã đầy đất người có chút biến sắc, sau đó có người cẩn thận kiểm tra một hồi hướng về cầm đầu người bẩm báo nói, lại nhân, bọn hắn tất cả đều chết rồi, hình như trong nháy mắt bị người đánh nát đầu. Xem ra là cao thủ, cũng không biết có phải Vân La quận chúa được hắn cứu, chúng ta vẫn là chờ đợi thủ lĩnh đến đi. Cầm đầu người xác nhận chính mình đoàn người này thì không phải là đối thủ, hay là quyết định bỏ cuộc truy kích, chờ cứu viện. Lâm Phàm không biết Vân La mang tới phiền phức vừa mới bắt đầu. Vì Vân La cưỡi ngựa mặc dù cũng là bảo mã, nhưng mà cùng chiếu dạng ngọc sư tử chúng nó đây hay là kém xa, cho nên bọn hắn một đường ngừng đi một chút, mãi cho đến giữa trưa mới gặp phải một trấn nhỏ. Đi thôi, vào tiểu trấn tìm ra tiểu lầu ăn cơm chưa tái xuất phát. Lâm Phàm mang theo chúng nữ vào tiểu trấn tìm ra tiểu lầu chuẩn bị chỉnh đốn một hồi. U, Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụ. Lâm Phàm không ngờ rằng này vắng vẻ tiểu trấn vậy mà sẽ gặp được hai người bọn họ. Lục Tiểu Phụ bọn hắn kinh ngạc hơn ở chỗ này gặp được Lâm Phàm. Hoa Mãn Lâu, Phục Minh cảm giác thế nào? Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi tới Lục Tiểu Phụng bọn hắn bên cạnh bàn đối Hoa Mãn Lâu hỏi. Thế giới trở thành thải sắc về sau, đụng phải rất nhiều xinh đẹp phong cảnh, thì kiến thức rất nhiều hiểm ác lòng người. Hoa Mãn Lâu đúng Lâm Phàm thi lễ một cái sau vừa cười vừa nói. Lòng người luôn luôn hiểm ác, sẽ không bởi vì ngươi thấy được hoặc là nhìn không thấy thì xảy ra sửa đổi. Để ngươi khôi phục thị lực, là vì để ngươi thưởng thức thế giới mỹ hảo, mà không phải xoắn suýt những kia ghê tởm sắc mặt. Lâm Phàm ngồi xuống trầm rãi mà đàm đạo. Có đạo lý, Hoa Mãn Lâu thụ giáo. Hoa Mãn Lâu không ngờ rằng Lâm Phàm sẽ nói như vậy, lập tức bình thường trở lại. Trước kia luôn luôn thân ở bóng tối, Phục Minh về sau đông nhiên gặp được thế gian hiểm ác, nhường hắn có chút không biết làm thế nào, Lâm Phàm một câu bừng tỉnh người trong động. Hoa Mãn Lâu chính là nghĩ quá nhiều, hoàn toàn không có ta thoải mái. Lục Tiểu Phụng thay Lâm Phàm rót một chén rượu sau vừa cười vừa nói, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng không phải thoải mái, mà là không tim không phổi a. Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn Lục Tiểu Phụng. Lâm Phàm, chúng ta thế nhưng bằng hữu, ngươi không thể hủy đi của ta đài, với lại ngươi đây là lại đổi hồng nhan chi kỷ. Ta nhớ được lần trước không phải mấy vị này a. Lâm Phàm hủy đi Lục Tiểu Phụng đài, Lục Tiểu Phụng tự nhiên không cam lòng yếu thế, thì đâm dậy rồi Lâm Phàm trái tim. Nữ nhân của ta rất nhiều, có cơ hội giới thiệu cho ngươi biết. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, nữ nhân của hắn biết tất cả lẫn nhau, không sợ Lục Tiểu Phụng tại đây châm ngòi ly gián. Hay là tạm biệt, ánh mắt của ngươi quá cao, bên người đều là chút ít giai nhân tuyệt sắc, ta sợ về sau sẽ bất chi bất giác học ngươi, đến lúc đó chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Ngươi Lục Tiểu Phụng còn có thể thiếu nữ nhân, thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Lâm Phàm ngươi có chỗ không biết, Lục Tiểu Phụng đi thanh lâu uống hoa tiểu còn muốn ta thay hắn tính tiền đâu, hắn một cái giang hồ lãng tử, lại có ai sẽ yêu hắn đâu. Hoa Mãn Lâu thì cười nói lên, các ngươi tại đây vắng vẻ tiểu trấn làm cái gì? Giả ngân án kết thúc. Lâm Phàm thì không chế giễu Lục Tiểu Phụng rồi, mọi người đồng vị giang hồ lãng tử, nam nhân tội gì làm khó nam nhân. Chúng ta đi thượng kinh thành thăm viếng một người bạn. Các ngươi cũng đi thượng kinh thành? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, chính mình muốn đi thượng kinh thành, Vân Lam muốn đi thượng kinh thành, Lục Tiểu Phụng bọn hắn cũng đi thượng kinh thành, đây là Phong Vân hội tụ thượng kinh thành à ư? Ngươi cũng vậy đi thượng kinh sao? Lục Tiểu Phụng có chút tò mò nhìn Lâm Phàm. Đúng vậy a, giết cái tần cối trợ trợ hứng. Lâm Phàm thuận miệng nói. Phúc. Cách. Lục Tiểu Phụng vừa uống một ngụm rượu toàn bộ phun ra ngoài, khá tốt Hoa Mãn Lâu phản ứng kịp thời, triển khai chết phiến, bằng không liền phải bị Lục Tiểu Phụng phun vẻ mặt rồi. Ngươi muốn đi giết tần cối? Ngươi biết hắn là Nam Tống tể tướng sao? Hắn phủ thượng có vô số giang hồ cao thủ a. Cao thủ, cao bao nhiêu? Tiên tiên tụ tập, tông sư cũng không ít, ngay cả đại tông sư cũng có vài vị. Gà đất chó sành hàng người, ta muốn diệt tần cối cả nhà, Triệu Cấu ngăn cản hắn đều phải chết. T. Lần này ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng kinh ngạc, tần cối chính là nổi danh gian tướng, thiên hạ người hận hắn, như cá giết sang sông nhiều vô số kể, Lâm Phàm muốn giết hắn thì không kỳ quái, tần cối một ngày thì gặp phải vô số lần ám sát, bằng không hắn cũng sẽ không mời nhiều cao thủ như vậy làm môn khách bảo hộ hắn rồi. Thế nhưng Triệu Cấu, đây chính là Nam Tống thiết tử, này ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Đã chương 172, tuyệt đại hai thủ chương 172, tuyệt đại hai thủ giết một gian tướng, người trong thiên hạ đều sẽ bội phục Lâm Phàm hiệp nghĩa. Nhưng nếu giết Triệu Cấu, kia cái sọt coi như gây rắc rối lớn, tất cả Nam Tống đều sẽ biến thành Lâm Phàm địch nhân. Lâm Phàm, chuyện này hay là cực kỳ thận trọng, tần cối thì cũng thôi đi, Triệu Cấu tuyệt đối không thể giết ta, giết phiền phức thì lớn. Hay là nhìn xem tình huống đi, Triệu Cấu không phải mục tiêu của ta, nhưng hắn nếu là không tức thời, vậy cũng chẳng thể trách ta, thật muốn giết hắn, ta cũng không sợ. Lâm Phàm uống một ngụm rượu, sau đó ra hiệu Lý Thanh La mang theo tiểu long nữ nàng nhóm đến khắc một cái bàn ăn cơm. Tần cối sao chọc ngươi rồi, ngươi muốn giết hắn, cần trợ giúp của chúng ta sao? Lục Tiểu Phụng thấy Lâm Phàm hạ quyết tâm thì không còn quên, Triệu Cấu hắn có phải không muốn động, nhưng mà tần cối chuyện hắn ngược lại là có thể nhúng tay vào. Không cần, tần cối mặc dù là gian tướng, nhưng mà Triệu Cấu thì vô cùng ỷ vào hắn, ta giết hắn, Triệu Cấu tất nhiên thẹn quá hóa giận, ta có phải không sợ, nhưng không muốn liên lụy các ngươi rồi, nhất là Hoa Mãn Lâu, Hoa gia gia đại nghiệp đại, đắc tội Nam Tống triều đình còn không phải thế sao chuyện tốt. Lâm Phàm, lời này của ngươi liền đem ta Hoa Mãn Lâu thấy rõ, ngươi để cho ta gặp lại Quan Minh, Hoa gia vô cùng cảm kích, chỉ cần ngươi có phân phó, dù là đắc tội Nam Tống triều đình, Hoa gia thì không chối từ. Hoa Mãn Lâu đứng lên, trịnh trọng được nói, rất không cần phải, Nam Tống đúng ta không phải uy hiếp, ta cũng không phải sơn cùng thủy tận đến bước đường cùng rồi, nếu như ta có cần nhất định sẽ hướng ngươi để. Lâm Phàm ra hiệu hắn ngồi xuống, Hoa gia thế lực chính mình không dùng được, không cần thiết đem bọn hắn liên lụy vào. Đã như vậy, có cần ngươi nhất định phải mở miệng, với lại ta Hoa gia ở kinh thành có sản nghiệp, hiểu rõ chỗ nào các thế lực lớn thông tin, có cần có thể phân phó. Nhìn thấy Lâm Phàm xác thực không cần chính mình giúp đỡ, Hoa Mãn Lâu thì không bắt buộc, nhưng vẫn là nghĩ ra phần lực, cung cấp một ít thế lực tình báo cho Lâm Phàm. Vậy xin đa tạ rồi. Kỳ thực Lâm Phàm cái gì cũng không cần, chỉ cần quét ngang vô địch là được, nhưng mà người ta một mảnh quyền chi tâm, cũng không tốt lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Sau đó ba người ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, uống rượu ăn lấy thái trò chuyện dậy rồi giang hồ chuyện lý thú. Cơm nước no nê sau bọn hắn liền kết bạn mà đi lên đường rồi, rốt cuộc mọi người chỗ cần đến đều là thượng kinh thành. Lâm Phàm, ngươi này ba thất tuyệt thế ngựa tốt, sao hết lần này tới lần khác vị cô nương này thì cưới lấy ngựa bình thường? Ngươi đây là rõ ràng bất công a. Một đoàn người đạp vào lữ trình, Lục Tiểu Phụng nhìn Lâm Phàm chiếu dạng ngọc sư tử, Chào Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy không ngừng hâm mộ, nhưng khi hắn chú ý tới Vân La Mã Thời hắn lại có chút hiếu kỳ. À, nàng là mới tới, còn chưa kịp phối hợp, Lục Tiểu Phụng ngươi không phải thích nhất xen vào chuyện bao đồng nha, giúp ta tìm một thất ngựa tốt thế nào? Ta là ưa thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng ta không phải mã phu à, để cho ta đi tìm mã ta khẳng định là không tìm được, chẳng qua ngươi nếu để cho ta giúp ngươi tìm nữ nhân, kia các đại thanh lầu ta ngược lại thật ra cũng rất quen. Lục Tiểu Phụng nở nụ cười khổ, hắn thích xen vào chuyện bao đồng là bởi vì thích giải quyết nan đề, có thể không phải là bởi vì thích tiếp khổ sai chuyện. Bốn cái lông mày ngươi nói bậy bạ cái gì, ta thế nhưng của chúa, ngươi lại bắt ta cùng gái lầu xem đây, có tin ta hay không để cho ta hoàng đế ca ca chặt đầu của ngươi. Vân La khí mặt đỏ dần, nay Lục Tiểu Phụng không giữ mồm giữ miệng, nàng thật hận không thể cầm châm đem hắn miệng vá lại. Nguyên lai hay là cái của chúa, xin thứ cho Lục Tiểu Phụng thất lễ, ta đây là bộc tuệ, chớ trách chớ trách. Lục Tiểu Phụng có chút lung túng, bình thường cùng bằng hữu nói đùa mở quen rồi, nhất thời nói lỡ mạo phạm. Ừ. Lâm Phàm, ngươi từ nơi nào gậy ra đây cái của chúa? Là quốc gia nào? Ta biết dù sao không phải Nam Tống. Nhanh nhanh nhanh, ngay ở phía trước, vây quanh. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị trả lời lúc, một đám người cưỡi ngựa đem bọn hắn bao vây lại. Lục Tiểu Phụng, ngươi lại rước lấy phiền phức. Hoa Mãn Lâu đánh giá trước mặt đám người này, phát hiện trong đó lại có hai cái tông sư cảm thấy có chút im lặng, cũng chỉ có Lục Tiểu Phụng như vậy người mới sẽ chọc phiền toái lớn như vậy.
A, là tới tìm ta sao? Thế nhưng ta gần đây luôn luôn rất an phận à, với lại hai chúng ta trong khoảng thời gian này không phải một mực cùng nhau sao?
Không có quan hệ gì với Lục Tiểu Phụng, ta nghĩ bọn hắn là tìm đến Vân La.
Hiểu rõ là được, đem Vân La quận chúa giao ra đây đi.
Cầm đầu hai cái tông sư trong đó một vị mở miệng nói chuyện rồi.
Ngươi là Liêu Sinh Đán Mã Thủ?
Lâm Phàm nhìn hắn một bộ phù tang rộn nhìn cách ăn mặc, hầu nghi hỏi.
Ngươi biết ta?
Giao ra Vân La quận chúa.
Liêu Sinh Đán Mã Thủ, giao ra con gái của ngươi Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ.
Lâm Phàm chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người, người ta hỏi ngươi muốn một Vân La quận chúa, ngươi không chỉ không cho, còn muốn người ta hai cái con gái.
Lâm Phàm, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao có nhiều như vậy nữ nhân, hóa ra tất cả đều do ngươi cơ à?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu thở dài, Lâm Phàm thật là đáng sợ, một lời không hợp muốn nữ nhi của người ta, còn vừa muốn một chút chính là hai cái, quá độc ác đi.
Ngươi đã vậy còn quá hiểu ta,
không thể để ngươi sống nữa.
Liêu Sinh Đán Mã Thủ chân trái tại trên lưng ngựa giẫm mạnh, rút ra trên yên ngựa phủ tàng trưởng kiếm hướng phía Lâm Phàm đánh tới.
Lâm Phàm cẩn thận.
Lục Tiểu Phụng dưới chân một chút phi thân lên, một chỉ điểm tại rồi Liêu Sinh Đán Mã Thủ trưởng kiếm phía cạnh, sau đó hai người giao kỳ tay tới.
Sát thần nhất đao chạm,
linh tế nhất chỉ.
Liêu Sinh Đán Mã Thủ một kiếm đánh xuống, lại bị Lục Tiểu Phụng hai ngón tay kẹp lấy.
Hòa Vân Đao.
Một tên khác tông sư nhìn thấy cục diện cầm cự được rồi, thế là ra tay đánh lén Lục Tiểu Phụng.
Có thể sử dụng Hòa Vân Đao, hắn hẳn là nguyên kịch trong cái đó giả ô hoàn, thân phận chân thật là cự kình ba người.
Lưu Vân Phi Tụ.
Hoa Mãn Lâu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Lục Tiểu Phụng bị đánh lén, phi thân mà ra thay Lục Tiểu Phụng đỡ được này một cái đánh lén. Sau đó bốn người đại chiến đến cùng một chỗ, cục diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.
Lâm Phàm chính nhiều hứng thú nhìn kịch, không ngờ rằng địch nhân còn lại không có ý định nhường hắn hào hào nhàn rỗi, sôi nổi hướng hắn vây quanh.
Tiểu Long Nữ thấy thế ném ra trong tay lụa trắng, đỉnh còn buộc lấy một khỏa chuông bằng nhỏ. Lý Mạc Sầu thấy thế cười, thì ném ra một cái xích lăng, đỉnh buộc lấy một khỏa chuông bạc em.
Sư tỷ muội liên thủ chia ra dùng lụa trắng cùng xích lăng đối mặt địch nhân.
Lần này Lâm Phàm không tâm tư thưởng thức Lục Tiểu Phụng bọn hắn đánh nhau rồi, rõ ràng là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ hai người càng đẹp mắt. Ra thực tế Tiểu Long Nữ toàn thân áo trắng sứ nhìn lụa trắng, Lý Mạc Sầu một thân áo đỏ sứ nhìn xích lăng, này tuyệt đại hai thủ cùng người đạo thủ, cảnh tượng quả thực đẹp như vẽ.
Tốt tốt tốt.
Lâm Phàm liên tục vỗ tay, là Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cố lên lớn tiếng khen hay.
Lâm Phàm, đừng nhìn bên kia, nữ nhân của ngươi mỗi ngày nhìn xem còn nhìn xem chưa đủ sao?
Đến giúp đỡ a.
Lục Tiểu Phụng có chút im lặng, hắn cùng Hoa Mãn Lâu đều là tông sư sơ kỳ, đối phó tông sư trùng kỳ Liêu Sinh Đán Mã Thủ cùng giả ô hoàn không rơi xuống hạ phong, nhưng mà thì không giải quyết được đối phương a, cũng không thể cùng bọn hắn đánh mấy ngày mấy đêm a.
Chương 173, Thượng Kinh Thành. Chương 173, Thượng Kinh Thành. Ta nói Lục Tiểu Phụng, ngươi sao không biết xấu hổ như vậy, động một chút lại cầu viện, ngươi nhìn xem Hoa Mãn Lâu chẳng phải không nói một lời mà.
Lâm Phàm nhiều hứng thú mà hỏi.
Ta từ trước đến giờ chính là đánh không lại thì xin giúp đỡ à, trước kia ta có việc thì xin giúp đỡ Tây Môn Suy Tuyết, có rồi ngươi người bạn này sau đó, ta liền có thêm một có thể nhờ giúp đỡ đối tượng.
Lục Tiểu Phụng không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói.
Hắn cũng không để ý cái gì vấn đề mặt mũi, từ trước đến giờ là năng lực xin giúp đỡ thì xin giúp đỡ.
Nhất kiếm cách thế. Lục Tiểu Phụng đột nhiên nghe được Lâm Phàm hô lên nhất kiếm cách thế, sợ tới mức hắn vội vàng cùng Hoa Mãn Lâu đi đường.
Sau đó hắn liền gặp được một đạo kiếm khí quét ngang mà đến, trực tiếp đem Liêu Sinh Đán Mã Thủ cùng Giả Ô Hoàn chém thành rồi hai nửa.
Lâm Phàm, ta thừa nhận ta là miệng nát một chút, có thể ngươi sẽ không cần sử dụng ra nhất kiếm cách thế đi, ngươi là giúp đỡ đối phó địch nhân, hay là giúp đỡ đem ta đưa tiên à?
Lục Tiểu Phụng quay thiếu, kiếm khí này mặc dù đã là lần thứ hai nhìn, nhưng vẫn là nhìn xem hắn dùng mình, như có gai ở sau lưng.
Không sai biệt lắm a, không muốn so đo những chi tiết này á.
Lâm Phàm khoát khoát tay tùy tiện nói.
Đúng lúc này Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu chuyện này đối với tuyệt đại hai thủ thì đem những địch nhân khác cũng giải quyết xong rồi.
Đi thôi, đừng bị những thứ này đạo trích làm trễ nải hành trình.
Lâm Phàm mang theo mọi người tiếp tục hướng về Thượng Kinh Thành xuất phát, trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút Chu Vô Thị muốn làm gì, hắn phái người đến bắt Vân La làm cái gì, không phải là muốn từ trên người nàng đạt được Thiên Hương Đậu Khấu.
Thế nhưng hắn hẳn còn chưa biết Thiên Hương Đậu Khấu trong tay Vân La a.
Đến rồi giờ thân, 15h17h, lúc Lâm Phàm một nhóm người đi tới một tòa cao lớn thành trì trước mặt, trên tường thành tình lình viết Thượng Kinh Thành.
Cuối cùng đã tới, ta muốn đi tìm Tần Cối tính sổ sách, thì với các ngươi ở đây quay qua đi.
Lâm Phàm đối Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng chắp tay nói.
Chấm đã, thế lực đầu ngươi còn chưa cầm đâu.
Hoa Mãn Lâu lên tiếng gọi lại chuẩn bị đi Lâm Phàm.
Cũng tốt.
Thế là Lâm Phàm liền theo Hoa Mãn Lâu đi tới Hoa Gia Tiền Trang dưới mặt đất, lấy được Thượng Kinh Thành các thế lực lớn bản đồ phân bố sau, Lâm Phàm nhiều hứng thú tra nhìn mấy lần, phát hiện thủ đô không hổ là thủ đô, các đại môn phái đều ở nơi này có liên lạc chỗ cùng làm điểm.
Được rồi, ta phải đi rồi, bằng không trời đã tối rồi.
Lâm Phàm cáo từ rời khỏi, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu chắp tay đưa tiễn. Ai cũng không có chú ý tới lúc đi ra, Lâm Phàm bên cạnh lại thêm một cái người, người kia dĩ nhiên chính là Vô Tình.
Báo thù nha, không cho Vô Tình tự tay giết chết Tần Cối, nàng sao có thể cởi ra khúc mắc.
Xuất phát.
Lâm Phàm quét mắt chúng nữ một chút, sau đó mang theo nàng nhóm tiến về Tể tướng phủ.
Đứng lại, phía trước là Tể tướng phủ phạm vi,
người không phận sự miễn bảo. Hơn 10 tên canh giữ ở đường giao binh sĩ ngăn cản Lâm Phàm. Lâm Phàm thì không ngờ rằng Chu Tức đại lộ hơn 10 dặm đường, quan tể tướng phủ thì chiếm một nửa, tại đây nửa đường thì ngăn chặn đường, bởi vậy có thể thấy được tần cối quyền thế chi lớn. Nơi này một nửa là náo nhiệt chợ, một nửa khác thì là yên tĩnh tướng phủ, thật đúng là có chút ít trầm trọng. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn những binh lính này một chút, cưỡi ngựa tiếp tục đi tới, binh sĩ vừa định rút đao cảnh cáo lại bị A Tử dùng ám khí bắn trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Xảy ra chuyện rồi, có người đánh lên tể tướng phủ rồi. Không biết lại là cái nào giang hồ hào hiệp, liền không thể buổi tối len lén lẹn vào sao? Này nên ngang vào trong, hẳn là hắn ngại mệnh quá dài. Ngươi không hiểu, tể tướng phủ bất luận ngày đêm, cả năm không ngừng, luôn luôn có binh sĩ cùng võ lâm cao thủ qua lại tuần tra, đem tướng phủ vây chật như nêm tối, ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Chợ trên trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt hơn, rất nhiều người hô bằng gọi hữu mang người đến xem này giang hồ hào hiệp xông xáo tể tướng phủ chẳng cảnh. Nhanh, đường giao tình huống bên này tất nhiên lão bách tính cùng người trong võ lâm đều biết rồi, tể tướng phủ bên ấy tự nhiên cũng biết. Rất nhanh liền có người vào trong bẩm báo Tần Cối. Lúc này Tần Cối đang chiêu đãi quý khách, đương kim hoàng thượng Triệu Cấu. Bẩm báo tướng ra. Vì Triệu Cấu là cải trang xuất cung, cho nên thị vệ không biết hắn, nhìn thấy có hắn người ngoài này tại, cho nên lại nói một nửa không nói. Có chuyện nói thẳng. Tần Cối không hài lòng nói. Có người đánh lên tướng phủ rồi, còn giết giữ vững Chu Tước đại lộ binh sĩ, giờ phút này chính hướng phía phủ đệ mà đến. Thủ hạ tự nhiên cũng nghe ra Tần Cối bất mãn, thế là vội vàng bẩm báo lên. Loại sự tình này cũng đáng được tới quấy rầy ta, đem phủ quân giọng đi ra ngoài giải quyết hắn, nếu vẫn chưa được thì báo tin cung phụng cùng khách hành. Thủ hạ nhận mệnh lệnh nhanh đi báo tin phủ quân rồi, Triệu Cấu để tỏ lòng chính mình đúng Tần Cối coi trọng, cố ý cho phép hắn gây dựng 300 người phủ quân đến An Gia hộ viện, giờ phút này chính là dùng đến bọn hắn lúc khanh gia thường xuyên cảnh ngộ ám sát sao? Triệu Cấu lúc này biết mà còn hỏi. Đúng vậy à, mặc dù thần một mảnh quyền chi tâm, vì quốc gia yên ổn cùng bách tính an cư lạc nghiệp bốn phía buôn ba du thuyết, chịu đục mới thúc đẩy rồi Kim Quốc cùng Nam Tống Minh nước, để tránh sinh linh đồ thán, quốc gia dung chuyển. Nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có người đúng thần sinh ra hiểu lầm, cho rằng thần là quân bán nước, cho nên thường xuyên có người đến ám sát thần. Tần Cối một bộ ta là đại trung thần, ta bị người hiểu lầm cho nên ta vô cùng ủy khuất nét mặt, nhường Triệu Cấu nhìn cũng trong lòng cười lạnh. Tần Cối tên gian thần này, Triệu Cấu hận không thể giết cho sảng khoái, cũng không phải bởi vì hắn cái này gian thần họa quốc ưng dân, cái nào triều đại không có gian thần a. Chỉ là Tần Cối thường xuyên không đem chính mình cái này hoàng đế coi ra gì, cho là có rồi kim nhân làm hậu trưởng thì ngang ngược càng rỡ, thường xuyên trong đông có kim, âm dương quái khí uy hiếp chính mình. Triệu Cấu đã sớm muốn giết hắn. Đáng tiếc hắn không dám, Tần Cối là kim nhân chó săn, đại biểu Kim Quốc, mình giết hắn thì mang ý nghĩa cùng kim nhân không nể mặt mũi, đến lúc đó kim nhân quy mô sầm lớn, suy nhược Tống quân còn không phải thế sao những kia ăn tươi nuốt sống dã nhân đối thủ, quốc gia tùy thời cũng có nguy cơ bị lẫn. Hiện tại mặc dù mình nhận sợ, hướng Kim Quốc cắt đất bồi thường, nhưng tốt xấu hoàng đế hay là chính mình tại làm. Về phần biên cảnh lãnh địa cùng bách tính chết sống, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Lâm Phàm nhìn bên này thấy 300 tên phụ binh lao ra sau nhướng mày, lập tức vung tay một khung cầm xuất hiện trong tay. Phóng cung tiễn. Phủ binh thủ lĩnh hoàn toàn không nói nhảm ý nghĩa, mệnh lệnh 300 người chia làm tam đoàn bắn, chỉ một thoáng lít nha lít nhít mưa tên che ngập bầu trời hướng phía Lâm Phàm bọn hắn bay tới. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng xuất hiện ở phía xa trên nhà cao tầng, bọn hắn hay là không bỏ xuống được Lâm Phàm người bạn này, cho nên đến xem xét. Cong. Lâm Phàm chỉ là nhẹ nhàng ba động dây đàn, nội lực quán thâu phía dưới, tiếng đàn vang tận mây xanh. Theo Lâm Phàm biểu diễn lên tiên long bát âm, tiếng đàn như đao như kiếm, phong mang tất lộ, một bầu không khí tang tóc tràn ngập ra. Sau đó tiếng đàn hóa thành vô hình chi nhận, đem đẩy trời mưa tên trở thành hư không. Đối diện phủ binh thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra Lâm Phàm là cao thủ, là chân chính cao thủ tuyệt thế, nhưng mà còn không đợi hắn nhắc nhở thủ hạ, vô hình chi nhận quét ngang đến, 300 phủ binh trong nháy mắt chia 5 x 7, hài cốt không còn, ngay cả tướng phủ cửa hai tòa sư tử đá cũng nổ bể ra tới. Lâm Phàm thấy này thần sắc lạnh nhạt, gợn sóng không kinh, đám này phủ binh nối giáo cho giặc, có đường đến chỗ chết. Chương 174, đánh lên tướng phủ không xong tướng ra, 300 phủ binh toàn quân bị diệt, hài cốt không còn. Thủ hạ vội vàng chạy vào báo cáo tình huống. Không thể nào, liền xem như 300 đầu heo cũng không thể giết đến nhanh như vậy. Tần Cối cùng Triệu Cấu đều kinh hãi, 300 phủ binh đây là ra ngoài lộ cái mặt thì toàn quân bị diệt. Khởi bẩm tướng ra, thuộc hạ không dám giấu giếm, địch nhân có một bộ uy lực to lớn âm ba võ công, vì cầm làm vũ khí, dây đàn huy động phía dưới, không chỉ đem 300 phủ binh bắn ra đẩy trời mưa tên phá hủy không còn, với lại phủ binh thì tại bị âm ba công kích đến một nháy mắt cơ thể chia 5 x 7, ngay cả cửa sư tử đá cũng nát đầy đất, nếu không phải thuộc hạ cách khá xa, thuộc hạ chỉ sợ cũng không có cơ hội đến cùng tướng ra bẩm báo. Thủ hạ không dám giấu giếm, lập tức kỹ càng miêu tả lên. Chúng ta đi ra xem một chút, ta ngược lại muốn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Triệu Cấu nói một câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thiên kim chi tử, cẩn thận, chúng chi ngại thế nhưng ngôi cửu ngũ, không thể đi ra ngoài trực diện tập nhân A. Không sao cả, tự có người âm thầm bảo hộ ta, tại hắn bảo vệ dưới không ai thương rồi ta. Triệu Cấu tự tin nở nụ cười, hắn cũng không sợ cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Mà lúc này bên ngoài các thế lực lớn cũng đều phái người đến rồi, ngay cả thần hầu phủ người đều đến rồi. Chư các chính nga cùng thiết thủ trông thấy Lâm Phàm cùng Vô Tình cũng trợn tròn mắt, đánh lên tướng phủ lại là bọn hắn. Vô Tình, ngươi làm cái gì vậy, còn không cho Lâm Phàm dừng tay. Chư các chính nga vội vàng tung người một cái vọt lên đi vào Vô Tình bên cạnh, sau đó lo lắng nói với Vô Tình. ta tự nhiên là thay ta Thịnh gia trên dưới vô tội chết thảm đoan hồn tới báo thủ. Vô tình ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chư Cắt Chính Ngã, lập tức thản nhiên nói: "Báo thủ? Ngươi biết chân tướng?" Chư Cắt Chính Ngã khiếp sợ nhìn Vô Tình, không ngờ rằng nàng đi ra ngoài một chuyến mới mấy ngày mà thôi, liền biết rồi chân tướng sự tình. "Vô Tình, ngươi nếu biết rồi chân tướng sự tình, như vậy thì động thủ đi, đúng là ta năm đó diệt ngươi cả nhà 12 nguyên tố hùng một trong." Thiết thủ đi tới, sau đó đi đến Vô Tình trước mặt nhắm mắt lại, tự nguyện nhận lấy cái chết. "Ta hôm nay là tới giết kẻ gây họa, tần cối phải chết." Vô Tình muốn động thủ, thế nhưng vừa nghĩ tới đó, sao nhiều năm Thiết thủ đem mình làm muội muội giống nhau chăm sóc, nàng thì không hạ thủ được. "Các ngươi rốt cuộc là ai, dưới ban ngày ban mặt, lại đánh lên tướng phủ, giết 300 phủ binh, ra cắt thần hầu, đã các ngươi thần hầu phủ không động thủ bắt người, vậy chúng ta Lục Phiến môn thì việc nhân đức không được ai." Lời còn chưa dứt, bộ thần mang theo Cơ Giao Hoa cùng với một đám bộ khoái đi tới. Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc bộ thần một chút, lập tức thì lười nhác quản hắn rồi, hắn ở đây và tần cối ra đây, còn chưa tâm trạng cùng bộ thần kiểu này mà chết sớm so đo. Mặc dù Nam Tống không thể nào có người ngăn được chính mình giết tần cối, nhưng tần cối chính mình không biết ta, bây giờ các thế lực lớn cũng trình diện rồi, tần cối cũng nên đi ra rồi hả? Lâm Phàm chuẩn bị công khai tử hình, ngay trước mặt mọi người đem tần cối xử tử. Cũng dám coi như không thấy chúng ta Lục Phiến môn người, Giao Hoa, cầm xuống nàng. Bộ thần tự nhiên thì trông thấy Lâm Phàm ánh mắt khinh miệt rồi, nay không khỏi nhường hắn giận tí mặt, thế là mệnh lệnh Cơ Giao Hoa cầm xuống Lâm Phàm cùng Vô Tình mọi người. "Đại nhân, nếu không hay là nhìn nhìn lại tình huống a." Cơ Giao Hoa cũng không dám bên trên, lỡ như bị Lâm Phàm tiện tay bóp chết làm sao bây giờ, nàng thế nhưng hiểu rõ Lâm Phàm võ công mạnh bao nhiêu, này cả kinh thành người trói lại đều không đủ một mình hắn đánh. "Ngươi, chính ta lên." Bộ thần phẫn nộ nhìn thoáng qua Cơ Giao Hoa, lập tức dưới chân một chút hướng phía Lâm Phàm bay đi, bắt giặc trước bắt vua, là thần bộ, hắn tự nhiên hiểu rõ nhóm người này dẫn đầu là ai. "Thôi tâm trưởng." A Tử phi thân lên, thi triển Cửu Âm Chân Kinh cùng bộ thần đối mặt, mặc dù A Tử còn không có tấn thăng tông sư, nhưng mà nương tựa theo Cửu Âm Chân Kinh, Bác Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, nàng cùng bộ thần đánh có đến có hồi. Nhưng vào lúc này, gấp đóng chặt tướng phủ đại môn mở ra rồi, Triệu Cấu một ngựa đi đầu đi ở phía trước, Tần Cối theo sát phía sau, lại phía sau chính là Tần Cối mời tới võ lâm cao thủ khách hành. "A, hoàng thượng thì tại." "Khấu kiến hoàng thượng." Chư Cắt Chính Ngã vội vàng hành lễ, bộ thần một chiêu bức lui rồi A Tử, sau đó cũng đúng Triệu Cấu được dậy rồi lễ. Vây xem bách tính nghe xong hoàng thượng thì tại đây, lập tức quỳ đầy đất. Lúc này, trừ ra không người Chư Cắt Chính Ngã, hiện trường vẫn như cũ đứng yên chỉ có Lâm Phàm một đoàn người rồi. "Các ngươi vì sao không quỳ?" Triệu Cấu thấy thế lạnh lùng mà hỏi. "Chúng ta cũng không phải Nam Tống người, mà là Bắc Tống người, vì cái gì quỳ? Với lại liền xem như Bắc Tống hoàng đế cũng không xứng ta quỳ, bởi vì hôm nay dưới đáy không ai phối ta quỳ, ngươi nhận được lên sao? Ngươi cái hôn quân." Lâm Phàm giọng nói lạnh hơn, "Triệu Cấu là cái thá gì, cũng xứng chính mình quỳ hắn. Lớn mật, liền để ta cầm xuống ngươi hướng hoàng thượng thỉnh tội." Bộ thần chân chó này tử lập tức nhảy ra chuẩn bị cầm xuống Lâm Phàm, đáng tiếc hắn ngay cả A Tử cũng bắt không được, nửa đường lại bị A Tử ngăn cản. "Ngươi là Tần Cối?" Lâm Phàm không tiếp tục phản ứng bọn hắn, mà là nhằm vào nhìn Triệu Cấu sau lưng sắc mặt trầm ổn, trên mặt râu dài trung niên nam nhân hỏi thăm về tới. "Đúng là ta, ngươi vì sao đến ta tướng phủ đại khai sát giới?" Tần Cối gật đầu, lập tức âm thanh ngưng trọng mà hỏi. "Vì năm đó Thịnh đỉnh thiên một nhà chịu thảm bởi diệt môn thảm án, ta Thịnh Nhai Dư đại biểu người nhà của ta tới trước báo thủ, hôm nay muốn để ngươi cho bọn hắn chôn cùng." Vô Tình dùng ánh mắt cừu hận nhìn Tần Cối, lập tức từng chữ nói ra nói. "Thịnh đỉnh thiên?" Triệu Cấu giật mình, hắn không ngờ rằng Vô Tình lại là Thịnh đỉnh thiên con gái. Nhớ ra Thịnh đỉnh thiên hắn tâm tư vô cùng phức tạp, nhưng là hoàng đế, hắn không cho là mình làm sai, quân muốn thần chết thần không thể không chết, Thịnh đỉnh thiên chết rồi, lắng lại rồi Tần Cối lửa giận, thì phong ngừa rồi vàng tống hai nước minh ước sẽ bỏ, hắn chết là có giá trị. "Ngươi cũng biết cha ta là hàm đoan mà chết ta. Nếu không phải là bởi vì ngươi nhường Bát Đại Thanh Quan điều tra Tần Cối, hắn cũng sẽ không bị Tần Cối giá họa. Phụ trách điều tra Tần Cối Bát Đại Thanh Quan thất gia bị diệt môn, thì độc lưu ta Thịnh gia, ngươi một chút có thể nhìn ra đó là không còn che giấu giá họa hành vi, nhưng mà cho dù như thế, ngươi còn phái người đi diệt chúng ta Thịnh gia cả nhà, thật đúng là giết được thỏ, mổ chó săn, phi điều tận, lương cung giấu, cho các ngươi hoàng thất làm việc thật là vô cùng châm chọc đâu." Vô Tình thì chú ý tới một bên Triệu Cấu không ngừng biến hóa sắc mặt, nhịn không được trào phúng lên. Nếu không phải giết Triệu Cấu sẽ khiến tất cả Nam Tống đại loạn, bách tính sinh linh đồ thán, Vô Tình thì sẽ không bỏ qua cho hắn. "Nói bậy bạn, chấm chưa từng có làm qua việc này. Nơi này không chỉ có tướng phủ người, Vô Tình một đoàn người, còn có thần hầu phủ, Lục Phiến môn, thậm chí một đống lớn quần chúng vây xem. Triệu Cấu làm một cái hoàng đế, làm sao lại như vậy thừa nhận tự mình làm qua như thế tá ma giết lửa, chuyện qua sông rút cầu đấy." Mặc dù những người có mặt cũng trong lòng rõ ràng, nhưng cũng ngầm hiểu ý, sẽ không nói ra. Thế nhưng Vô Tình lại đem lời này truyền cho bách tính nghe, này không thể nghi ngờ đúng Triệu Cấu thanh danh là một lần đả kích cực lớn, cho nên Triệu Cấu hung tợn nhìn Vô Tình. "Rốt cuộc có một số việc hắn là hoàng đế làm có thể, nhưng ngươi nói liên tục ra đây đều không được." Chương 175, tình hình chồng chất. Chương 175, tình hình chồng chất. "Làm không có làm ngươi trong lòng mình nắm chắc, ta là bởi vì Nam Tống bách tính mới không so đo với ngươi, hiện tại ngươi tránh ra cho ta, ta hôm nay muốn giết Tần Cối đến cảm thấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng." Vô Tình lạnh lùng liếc nhìn Triệu Cấu một cái, hay là chuẩn bị trước tìm Tần Cối tính sổ sách. "Chấm nếu là không tránh ra đâu?" Triệu Cấu mặt đen lên, hắn chưa từng có như thế mất mặt qua, lại bị một nữ nhân quát lớn, còn cứ gọi hắn tránh ra. "Không cho thì chết." Lâm Phàm đột nhiên lạnh lùng mở miệng. "Ngươi dám giết chấm?" Triệu Cấu sợ ngây người, mặc dù hắn tự tin âm thầm có người bảo hộ hắn, cho nên hắn không có việc gì, thế nhưng Lâm Phàm lại uy hiếp muốn giết hắn, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đến rồi, Tần Cối cũng chết chắc rồi, ai giúp Tần Cối đồng dạng phải chết, chớ nói chi là ngươi một hôn quân. Tướng gia chớ sợ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta những thứ này cùng phụng khách khanh luôn luôn bị ngài ân huệ, hôm nay tự nhiên muốn thay người phân ưu. Không sai, chúng ta sơn tây nhất quật quỷ cái này thay tướng gia giết hắn. Lời còn chưa dứt, năm cái tướng mạo hình thủ kỳ quái thứ gì đó thì hướng phía Lâm Phàm lao đến. Không biết mùi vị, chấn kinh bất lý. Lâm Phàm vây tay một cái hàng long thập bát trưởng, sơ tây nhất quật quỷ tiểu chân thành năm cái ma quỷ. Chỉ là năm cái tiên tiên sơ kỳ tiểu lâu la cũng dám kêu gạo, thực sự là chăn sống. Hảo công phu, hôm nay liền để ta Ngụy Vô Nha đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một ngồi lên xe lăn tướng ngũ đoạn xấu xí người lùn đột nhiên lên tiếng nói: Ngụy Vô Nha, nhà ta yêu nguyện liền tinh chính đẩy giang hồ tìm ngươi, không ngờ rằng ngươi lại trốn ở Tần Cối phụ thượng, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Ngươi nói cái gì? Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng là của ta, ngươi tiểu tử thúi này cũng dám ăn nói linh tinh, ngươi là thật đáng chết ta ngươi. Ngụy Vô Nha giận dữ, hắn đem Yêu Nguyệt Liên Tinh coi là nữ nhân của mình, có thể Lâm Phàm lại còn nói Yêu Nguyệt Liên Tinh là hắn ra. Lâm Phàm giả ý theo ống tay áo, kỳ thực theo không gian lấy ra bích huyết chiếu đan thanh, sau đó giơ lên hướng phía Ngụy Vô Nha cơ. Đây là Yêu Nguyệt cho ta tín vật đính ước, bích huyết chiếu đan thanh thần kiếm, ngươi nên biết nhau à? Ngươi một xấu xí người lùn cũng nghĩ cưới Yêu Nguyệt Liên Tinh, thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết mùi vị. A, người trẻ tuổi nhận lấy cái chết. Ngụy Vô Nha tất nhiên biết nhau bích huyết chiếu đan thành, cho nên hắn hiểu rõ Lâm Phàm nói là sự thật, cảm thấy càng tức giận hơn. Sau đó hắn trực tiếp lái hắn xe lăn hướng phía Lâm Phàm đánh tới, này bổ nhào về phía trước chi thế, lại tàng nhìn ba loại biến hóa sau khi chiêu, mỗi một loại biến hóa cũng nằm ngoài dự tính, chiêu thức thật là quái dị ngoan độc. Lâm Phàm lại là thần sắc lạnh nhạt, tùy ý dùng bích huyết chiếu đan thanh thi triển ngọc tiêu kiếm pháp cùng hắn đối chiến. Ngụy Vô Nha cố nhiên là quái chiêu chống chất, làm cho người khó đấu, này vòng trong xe cũng thỉnh thoảng ra một hai kiện ám khí đến, càng khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng mà theo Lâm Phàm cũng bất quá là tiểu hài tử độ chơi. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Không chơi với ngươi, Thổi Tâm Trưởng. Lâm Phàm tay trái thần kiếm quét ngang, tay phải một cái Thổi Tâm Trưởng đánh vào Ngụy Vô Nha ngực, chân khí dâng trào trực tiếp thấu thể mà ra, đem Ngụy Vô Nha nơi trái tim trung tâm đánh một cái động lớn, nhìn kỹ, trong động cái nào còn có cái gì trái tim, đã hoàn toàn bị Lâm Phàm chân khí mất đi rồi. Tập nhân hung ác, không cần cùng hắn đơn đả độc đấu, mọi người cùng nhau xung lên. Tần Cối trong phủ khác cung phụng có chút sợ sệt, không còn dám cùng Lâm Phàm đơn đấu, mà là hô một câu sau đó cùng nhau tiến lên. Trên trăm cái nhất lưu tiên tiên thậm chí tông sư đại tông sư tất cả đều hướng phía Lâm Phàm đánh tới, cảnh tượng ý vi trắng quan. Điện thần nộ. Lâm Phàm thì chẳng thèm cùng bọn họ ngồi lại, thu hồi bích huyết chiếu đan thanh, chắp tay trước ngực thi triển ra thiên ý tứ tự quyết. Chỉ một thoáng bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một đạo thân cao trăm trượng, cầm trong tay tia chớp lôi thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm. Chết. Lâm Phàm một trường quét ngang, sau lưng hư ảnh đồng dạng quét ngang ra tay, đột kích mọi người tất cả đều bị một trường này đánh bay, đại tông sư còn có thể phun máu tươi tung tóe, tông sư đã không sinh tức. Tiên tiên máu thịt bé bét, nhất lưu hải cốt không còn. Cảnh tượng nhất thời lâm vào yên tĩnh, trừ ra nuốt tiếng nuốt nước miếng, cũng chỉ có phanh 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 tiếng tim đập. Lôi thần, hắn là lôi thần, khoái cho lôi thần quỳ xuống. Ngu muội vô chi bách tính đã bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện lôi thần tha thứ, lôi thần phù hộ. Các đại môn phái người tự nhiên hiểu rõ đây chỉ là một môn võ công, có thể môn võ công này thật sự là quá vi quy a, động một tí thi triển ra trăm trượng hư ảnh, dù cho là có thiên quân vạn mã cũng không nhưng cùng là địch a, chân chính một người địch quốc, quá rung động, trên trăm vị cao thủ toàn bộ chết tại một kích một trong dưới. Tần Cối, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Giải quyết xong tiểu lâu la, Lâm Phàm cười lấy hỏi tới Tần Cối. Hoàng thượng cứu ta a, ta không thể chết, ta chết đi Kim Quốc cùng Tống Triều Minh ước sẽ phá hủy, đến lúc đó Kim binh quy mô sầm lấn, tất cả Nam Tống cũng xong rồi a. Tần Cối thì bất chấp gì khác, trực tiếp quỳ gối Triệu Cấu trước mặt cầu cứu. Vị thiếu hiệp kia, ngươi cũng nghe đến rồi, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, ngươi hay là buông tha Tần Cối một ngựa đi. Thấy được Lâm Phàm như thần như ma võ công, Triệu Cấu cũng không dám kinh thường, chỉ có thể dùng giọng khẩn cầu nói với Lâm Phàm. Đồng thời còn sử dụng đạo đức bắt góc, muốn dùng an nguy của bách tính để ước thúc Lâm Phàm, rốt cuộc lớn bao nhiêu hiệp cũng có vì dân vì nước gia quốc tình hoài. Đáng tiếc Lâm Phàm cũng không phải đại hiệp, hắn làm việc từ trước đến giờ tất cả tùy tâm, làm theo ý mình. Kim binh nhập cảnh, tự nhiên nên do ngươi vị hoàng đế này quan tâm, cùng ta có liên can gì? Thế nhưng chúng ta Nam Tống căn bản không phải đối thủ của Kim Quốc, một khi hai nước giao chiến, Nam Tống chẳng mấy chốc sẽ luân hãm, đến lúc đó bách tính trôi dạt khắp nơi, thê ly tử tán, quốc đem không quốc, tràng diện kia thật là thiếu hiệp hy vọng nhìn thấy sao? Triệu Cấu thấy Lâm Phàm không nghe, thế là tiến một bước đạo đức bắt cóc lên. Người không được thì thoái vị, đem vị trí tặng cho người có năng lực. Hòa bình không phải cầu ra tới, mà là đánh ra tới. Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt 10 thành, Nam Tống sớm muộn cũng sẽ bị ngươi cái này hôn quân chơi xong không cho Nhạc Phi đi đánh trận, cùng Tần Cối cấu kết với nhau làm việc xấu, không cũng là bởi vì Nhạc Phi muốn đón về nhị đế. Ngươi cảm thấy dao động ngươi hoàng bị sao? Ngươi căn bản cũng không quan tâm máy tính, ngươi thậm chí cũng không quan tâm quốc gia, ngươi chỉ quan tâm chính ngươi, quan tâm ngươi hoàng bị. Ý tại điều này cùng ta giả mù sa mưa nhìn ngươi ta thì buồn nôn. Lâm Phàm trào phúng nhìn thoáng qua rối trá Triệu Cấu, sau đó cất bước hướng về Tần Cối đi đến. Ngươi dám vô lễ như thế, hoàng lão, giao cho ngươi. Triệu Cấu trên mặt đầu tiên là đỏ bừng, sau đó do hồng biến thành đen, lại từ đen chuyển trắng, cuối cùng trở thành xanh xám chi sắc, vẻ mặt giữ tợn bộ dáng. Tiểu hữu có thể cho ta một bộ mặt, vì Nam Tống, Tần Cối tạm thời còn không thể chết. một thân ảnh giàn mua lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Nhưng Lâm Phàm không một chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm phát hiện hoàng đế phía sau có một người mơ hồ ẩn thân tại trong hư không. Hoàng thượng, ngươi không phải là đối thủ của ta, dù là ngươi là thiên nhân hợp nhất trung kỳ, nhưng cùng ta giao thủ, trong vòng trăm chiêu ngươi hẳn phải chết. Lâm Phàm dừng bước lại, lạnh lùng nói, lão phu công việc lâu như vậy, chết sớm chết muộn thì không có quá lớn khác biệt. Hoàng thượng túi đầu thấp xuống, nhưng lại không chút nào tương nhượng ý nghĩa. Ngươi, ngươi nào, lớn mật. Lâm Phàm vừa định nói với hoàng thượng thứ gì, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện cũng xách tần cối trốn về phương xa. Người kia người mặc áo vàng, gương mặt rất dài, rõ ràng là cái nam nhân, đã có đây nữ hải tử trắng hơn dính làn da, chân mềm như mỹ ngọc, nhìn là mi thanh ngọc tú, thực tế kia một đôi mắt phượng, cho người ta một loại quái dị đẹp cùng tà dị cảm giác. Nhưng đoạt thức ăn trước miệng cọp thật sự là gan to bằng trời, Lâm Phàm trong nháy mắt hóa thân thành long đổi tới. Chương 176, tần cối chết chương 176, tần cối chết long, mau nhìn, là thần long à, quỳ xuống, không phải lôi thần là long thần. Dân chúng vây xem vừa dập đầu hết 9 cái đầu đứng lên, lại phát hiện Lâm Phàm hóa thân thành long, thế là vội vàng lại quỳ xuống dập đầu. Thử, mê hoặc nhân tâm, chân mới là chân long thiên tử. Một bên Triệu Cấu hâm mộ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, hắn hiểu rõ Lâm Phàm không thể nào là cái gì long thần, đây nhất định là một môn võ công, nếu hắn năng lực học được tốt bao nhiêu a, đương nhiên, hắn không phải là bởi vì cái này võ công có bao nhiêu lợi hại, chỉ là hắn nghị hóa thân thành long, nói như vậy chính mình danh xưng chân long thiên tử mới là thực chí danh quy, đến lúc đó quần hùng cúi đầu, bách tính quy tâm, thiên hạ đại đồng, thật là tươi đẹp đến mức nào a. Nghe được Triệu Cấu lời nói, các thế lực lớn người đều không khỏi giật giật khoe miệng, cưỡng ép khống chế chính mình không cười ra đây. Vô tình mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc nhìn Triệu Cấu một cái, ngay cả Chư Cắt Chính Ngã đều có chút buồn rầu. Ngươi Triệu Cấu tính cái lông gà chân long thiên tử, ngươi có hảo sao? Một cái đều không có, ngươi cái này ngôn quân còn ở lại chỗ này nói khoác không biết ngượng. Lúc này Lâm Phàm đã đuổi kịp Tần Cối bọn hắn, cứ việc nói nhìn Tần Cối chạy hoàng y đi hệ nhân khinh công thiên hạ nhất tuyệt, nội công của hắn âm hàn, âm khí ngưng tụ lại lúc, cơ thể giống như mất đi trọng lượng, tựa một hồi gió nhẹ có thể tưởng tượng tốc độ kia là như thế nào do người. Có thể Lâm Phàm đang thi triển lôi kinh thương long khinh công sau không ngừng tuấn gì, hay là đuổi kịp bọn hắn. Lập tức Lâm Phàm một cái kim long thám chảo chụp vào hoàng y dị nhân, hoàng y dị nhân hóa thành một đạo âm khí cơ thể hư vô hóa tránh thoát một chảo này, nhưng mà Tần Cối lại rơi xuống, bị Lâm Phàm một phát bắt được. Các hạ võ công cao cường, bất quá ta không muốn cùng các hạ là địch, chỉ là Tần Cối đúng ta mông cổ hữu dụng, không biết các hạ có thể cho ta mông cổ đại hãn một bộ mặt. Hoàng y dị nhân không chỉ học sinh nam nữ tướng, với lại âm thanh âm nhu, giống giọng nữ, không khỏi nhường Lâm Phàm phía sau phát lạnh, lại là một người chết yêu. Chẳng qua hắn bộ này cách ăn mặc lại là đến từ mông cổ, hẳn là hoàng dịch phúc vũ phiên vân trong tiểu thuyết tên nhân yêu kia Lý Xích bị rồi, lại là cái thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả, kia bảng ban cùng lãng phiên vân lại như thế nào đâu, nguyên tắc trong bảng ban phi thăng mà đi, không biết hắn hiện tại đến rồi cảnh giới gì. Nam Tống hoàng đế ta không để vào mắt, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cho mông cổ đại hãn mặt mũi? Nam Tống hoàng đế mềm yếu bất lực, ngu ngốc vô đạo, ta mông cổ đại hãn hùng tài đại lược, khí thôn sơn hà, cả hai không thể so sánh nổi. Đáng tiếc, mông cổ đại hãn ở ta nơi này thì không có gì mặt mũi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực. Lý Xích Mị tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, người đã tới Lâm Phàm bên cạnh, kinh công của hắn thật sự có chút ít kinh thế hai tụ. Nhưng mà Lâm Phàm phản ứng không chậm chút nào, một cái thần long bãi vị hướng phía hắn quét tới. Lý Xích Mị sắc mặt không thay đổi, hóa thành một đạo âm khí tránh thoát Lâm Phàm cái đuôi, sau đó phóng tới Lâm Phàm mà phải, hiển nhiên là còn đánh lấy nghị cách cứu viện Tần Cối chủ ý. Ta phiền nhất các ngươi những thứ này động một chút lại nguyên tố hóa người, chơi xấu đúng không? Lâm Phàm trở lại thân người, đem Tần Cối ném hồi vô tình bên cạnh, sau đó lấy ra thất tinh bản lòng kiếm. Lý Xích Mị nhìn thấy Lâm Phàm đem Tần Cối ném đi rồi, thì không dây dưa với hắn. Dưới chân một chút thì hướng phía vô tình bên ấy mà đi. Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam. Lâm Phàm nguyên thần xuất hiếu, cầm trong tay bảo kiếm hướng phía Lý Xích Mị đánh tới. Nguyên thần công kích. Lý Xích Mị cảm giác thời không đông kết, hắn quỷ mị khinh công không phát huy ra được rồi, mười phần kinh ngạc. Hắn phát hiện lập tức chỉ có thể trọi cứng, căn bản chạy không thoát. Thiên Mị ngưng âm. Lâm Phàm trường kiếm xuyên tim mà qua, Lý Xích Mị thân hình trì trệ, lập tức chậm rãi ngã xuống, mất đi sinh tức, cũng đúng thế thật Lâm Phàm giết đến tôn thứ nhất thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả. Thật là đáng sợ. Hắn đến tận cùng là làm sao làm được đem nhiều như vậy tuyệt thế thần công hội tụ một thân, thiên hạ còn có đối thủ của hắn sao? Các thế lực lớn người đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Lập tức Lâm Phàm thi triển lôi kinh thương long đi vào vô tình bên cạnh. Hoàng thượng cứu ta a hoàng thượng. Tần Cối quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, thế nhưng Triệu Cấu không dám nói tiếp nữa, vừa nãy Lâm Phàm nói trăm trận chiến trong có thể lấy hoàng thượng tính mệnh, hắn còn có một chút khịt mũi coi thường. Hiện tại xem ra Lâm Phàm còn khiêm tốn, đâu còn cần trăm chiêu, hơn 10 chiêu muốn thấy sinh tử, với lại kết cục đương nhiên là hoàng thượng chết mà Lâm Phàm sống. Với lại hắn sợ Lâm Phàm giết đến hứng khởi, đem hắn cũng giết trợ trợ hứng. Nhìn thấy Triệu Cấu không nói lời nào, Tần Cối cũng có chút tâm ý ngồi lạnh, hắn không biết võ công, với lại ngay cả cái đó mông cổ cao thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Phàm, hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Vị thiếu hiệp kia, tất nhiên ta Tần Cối không chết không thể rồi, vậy có thể hay không cho ta thông khoái? Còn có thể tha cho ta hay không người nhà? Tần Cối không còn quỳ lạy Triệu Cấu mà là quỳ lạy dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nhường Tần Cối trong lòng hơi định, cho rằng Lâm Phàm đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhịn không được thở phào một cái. Không được, không chỉ không thể cho ngươi thông khoái, với lại ngươi này tướng phủ ngay cả một con kiến cũng không thể công việc. Cái gì? Ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn? Tần Cối sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến cái này Trích Tiên bình thường công tử, lại năng lực mặt mỉm cười nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói, rốt cục là thần là ma. Các ngươi đến. Lâm Phạm đột nhiên chỉ vào trong đám người mấy người nói, thiếu hiệp có gì phân phó? Ta Diêm gia tam huynh đệ không chối từ. Mấy người vội vàng đi tới, dẫn đầu nam nhân đối Lâm Phạm chắp tay hành lễ nói, các ngươi là phù đồ môn a? Ta nghe nói vũ khí của các ngươi là mỏng như cánh ve lưới dao. Thiếu hiệp nói không sai, không biết nhưng có sự việc cần chúng ta huynh đệ ba người cống hiến sức lực. Ừm, ta muốn các ngươi lăng trì rồi tận cuối, nhưng không cho phép hắn chết, để lại cho hắn cuối cùng một hơi, nhường vô tình tự tay chấm dứt hắn. Đúng. Diêm gia tam huynh đệ vui vẻ tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. T. Những người có mặt sôi nổi hít sâu một hơi, bọn hắn không ngờ rằng Lâm Phạm lại muốn lăng trì rồi tần cối tức thì bị trực tiếp sợ kẻ ra quần, tại Diêm gia tam huynh đệ xuất ra lưới dao về sau, tức thì bị trực tiếp dọa ngất quá khứ. Chẳng qua ngất đi không cần gấp, còn sống sót là được, tại Diêm gia lao đại cắt hắn một đao về sau, hắn lập tức tỉnh táo lại, còn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng mà người ở chỗ này lại không ai đồng tình hắn, đây đều là tần cối trừng phạt đúng tội, bởi vì hắn ăn hối lộ trái pháp luật, có thù tất báo, vô số người bị hắn hại cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, với lại hắn chủ trương cầu hòa, bồi địa bồi thường, hại vô số người trôi dạt khắp nơi, thây nang khắp đồng. Nhìn tần cối bị hình, tất cả người vây xem cũng lộ ra thống khoái nét mặt. Đáng tiếc huynh đệ ba cái mặc dù tự ý dùng đao phiến, thì không có trải qua hệ thống luyện tập, cắt mấy trăm đao tần cối liền phải chết, hắn lúc này đã ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt khát cầu Lâm Phạm cho hắn một thống khoái. Đáng tiếc Lâm Phạm gắng gượng dùng kim châm tục mệnh chi pháp đem hắn theo quỷ môn quan kéo lại, sau đó lại để cho Diêm gia huynh đệ cắt mấy trăm đao, mắt thấy tần cối thật không chịu nổi, Lâm Phạm mới ra hiệu vô tình một đao giết hắn. Tốt. Quần chúng vây xem sôi nổi vỗ tay lên, tần cối cẩu tặc kia cuối cùng chết rồi. Chương 177, Trảm thảo trừ căn chương 177, Trảm thảo trừ căn vô tình nhìn trước mắt máu thịt be bét tần cối báo được thù lớn, chỉ cảm thấy 5 tháng thông suốt, lại theo tiên tiên điên phong tấn cấp biến thành tông sư. Lâm Phạm gật đầu một cái, tần cối cũng coi là chết có ý nghĩa, có chút giá trị. Sau đó Lâm Phạm chậm rãi hướng phía tướng phủ đi đến, bởi vì lúc này Triệu Cấu thì đứng ở tướng phủ cửa, cho nên hắn còn tưởng rằng Lâm Phạm là hướng hắn mà đến. Hoàng lão, bảo hộ ta, cái này Lâm Phạm giết điên rồi, hắn đại nghịch bất đạo nghị thí quân a. Hắn trước đây trông thấy tần cối bị lăng trì thì dọa cho phát sợ, vì thịnh đỉnh tiên thảm án diệt môn thì có một phần của hắn, cho nên trột dạ vô cùng, nhìn thấy Lâm Phạm đi tới, nhịn không được hoảng hốt lo sợ la to. Nhưng mà Hoàng Thường cũng không có nhúc đích, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Phạm đúng Triệu Cấu không có sát ý, với lại cho dù Lâm Phạm muốn động thủ, hắn thì ngăn không được a. Trước kia còn tưởng rằng liệu mạng một đám sưng giả, năng lực cùng Lâm Phạm lấy mệnh đổi thương, hiện tại xem ra, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi. Lâm Phạm thì xác thực không có giết Triệu Cấu, chỉ là chê hắn vướng bận, đem hắn đẩy ra, Triệu Cấu vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ngã cái dám chỗ ngồi, vừa muốn chửi ầm lên, lại phát hiện Lâm Phạm quăng tới ánh mắt, trong nháy mắt câm như hến. Nhìn Lâm Phạm đi về phía tướng phủ, mọi người cũng là đã hiểu Lâm Phạm chuẩn bị hoàn thành trước đó đã nói, muốn diệt tần cối cả nhà. Lâm Phạm, đầu đảng tội ác đã chu, hay là không muốn liên lụy vô tri phụ nữ trẻ em đi? Chứ các chính ngã vẫn còn có chút không đành lòng, thế là mở miệng khuyên bảo. Các ngươi động một tí diệt cả nhà người ta lúc sao không nghĩ vô tri phụ nữ trẻ em? Bát đại thanh quan, có thất gia hơn 100 cái nhân mạng bị tần cối làm hại, còn sót lại thịnh gia nếu không phải thiết thủ mềm lòng, vô tình một nhà chẳng phải là cũng đã cả nhà đều diệt. Cũng bởi vì tần cối là tể tướng, hắn nghĩ diệt môn thì diệt môn. Triệu Cấu là hoàng đế, hắn nói chém đầu cả nhà thì tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Tần cối người nhà cũng hưởng thụ lấy tần cối làm nhiều việc các mang tới quyền thế địa vị, vậy liền cùng hắn cùng tội. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như một con chuột thậm chí con kiến, tại đây trong tướng phủ sinh tồn, đồng dạng hưởng thụ lấy mồ hôi nước mắt nhân dân, kia như thường được trả giá đắt. Lâm Phạm sau khi nói xong chư cắt chính ngã thì á khẩu không trả lời được, mặc dù vô tình ra vụ án hắn muốn đi ngăn cản hành động mà không phải đi tham dự. Nhưng mà hắn cũng từng tiếp nhận hoàng đế mệnh lệnh tham gia mấy lần thảm án diệt môn, khi đó bọn hắn nhưng không có vì phụ nữ trẻ em thì thủ hạ lưu tình, rốt cuộc hoàng đế nói rất đúng cả nhà chu sát, bọn hắn cũng không dám suy giảm. Mặc kệ những kia người phạm tội có nên hay không chết, dựa theo chính mình lời giải thích, người nhà của bọn hắn cũng tội không đáng chết, có thể chính mình hay là giết, cho nên hiện tại thì không mặt mũi yêu cầu Lâm Phạm hạ thủ lưu tình. Hỏa thần nộ. Lâm Phạm đi đến tướng phủ cửa, chắp tay trước ngực huyễn hóa ra hỏa thần hư ảnh, bàn tay hướng phía tướng phủ rơi xuống, chẳng những một trường đánh nát nửa cái tướng phủ, hơn nữa còn khiến cho lửa lớn hừng hực. Nhưng Lâm Phạm vẫn là không có dừng tay, tiếp tục đánh ra mà xuống, gắng gượng đem tướng phủ mặt đất đánh hãm xuống dưới một trượng mới dừng tay. Đợi cho bụi tàn đi, mọi người xem xét, tại chỗ cái nào còn có cái gì tướng phủ, chỉ còn lại có một hơn 3 mét rãnh sâu. Loại người hung ác, quá độc ác, ta nguyện xưng ngươi là ngoan nhân đại đế. Các thế lực lớn sôi nổi lấy đó mà làm gương, chuẩn bị đi trở về sau thì cảnh cáo môn hạ đệ tử, về sau nếu ai dám đắc tội Lâm Phạm sớm làm cắt cổ tự sát, nếu liên lụy đến môn phái, vậy liền đem hắn mộ tổ đới, đem hắn tổ tông cho xương cũng cho hắn dương. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Phạm quét mắt một chút tướng phủ, xác định ngay cả hàng chuột cũng đánh sập rồi, lúc này mới mang theo vô tình chúng nữ rời khỏi nơi này. Làm xong việc, chúng ta mời ngươi uống rượu a. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu ngăn cản Lâm Phạm nói. Các ngươi. Lâm Phạm như có điều suy nghĩ quan sát một chút Lục Tiểu Phụng. Được rồi, ta mời khách, Hoa Mãn Lâu trả tiền. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói. Có kiếm mùi. Đi thôi. Lâm Phạm nở nụ cười, này Lục Tiểu Phụng thật đúng là có điểm không biết xấu hổ. Lập tức một đoàn người rời đi Chu Tước Đại Lộ, nhưng mà bọn hắn, những người khác không đi, sôi nổi chạy đến tướng phủ bên cạnh, xem xét kia hơn 3 mét sâu lô lớn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thì có thật nhiều người nhìn lỗ lớn như có điều suy nghĩ. Nghe nói ban đêm hôm ấy đến rồi rất nhiều trộm mộ, xâm nhập tướng phủ cái hố bên trong tầm bảo, càng có một kẻ trộm mộ đem kinh nghiệm của mình viết tại trong một quyển sách, tên thì gọi trộm mộ ghi chép. Đây hết thảy Lâm Phàm cũng không được biết, hắn hiện tại đang tiểu lầu cùng Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu uống rượu. Ba người ngươi tới ta đi, nói giang hồ đại sự, mãi đến khi một mang mạng che mặt bạch y nữ nhân đi đến trước mặt bọn hắn. Vị này tiểu mỹ nhân là tới tìm ai? Lục Tiểu Phụng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn trước mắt nữ tử hỏi. Ta nói là tới tìm ngươi bốn cái lông mày, Lục Tiểu Phụng ngươi tin sao? Nữ nhân cười, dù là cách mạng che mặt ba người cũng được, theo mặt mày của nàng nhìn ra nàng là đang cười. Ta không tin, ngươi nói đến tìm Hoa Mãn lâu cùng Lâm Phàm ta còn tin, vì cùng ta tốt hơn nữ nhân, hơn nữa còn là như thế xinh đẹp nữ nhân ta sẽ không có ấn tượng. Làm sao ngươi biết ta được đâu? Người hương biết mỹ nhân, ta không chỉ hiểu rõ ngươi đẹp, còn biết ngươi là tấm thân xử nữ. Lục Tiểu Phụng nuốt chén rượu trong tay nói. Ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải tới tìm ngươi. Vậy ta đoán ngươi cũng không phải tìm đến Hoa Mãn lâu. Làm sao mà biết? Bởi vì muốn tốt cho Hoa Mãn lâu tượng đối với nữ nhân không có hứng thú, hắn thích hơn cùng ta cùng nhau. Lục Tiểu Phụng, lần sau ngươi lại đi Xuân Phong lâu, Di Hồng viện, Tiêu Tương quán lúc, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi tính tiền. Hoa Mãn lâu không ngờ rằng chính mình chỉ là xem kịch cũng phải bị Lục Tiểu Phụng trêu chọc, lập tức quyết định không còn giúp uống hoa tiểu Lục Tiểu Phụng tính tiền. Khắc à, ta sai rồi, nhưng thật ra là vì vị cô nương này mặc dù luôn luôn đang nói chuyện với ta, nhưng ánh mắt nhưng vẫn rơi vào trên người Lâm Phàm. Không sai, ta là tới tìm hắn. Nữ nhân nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đã nhìn ra, thì không che giấu nữa, mà là nhìn chừng chừng nhìn Lâm Phàm. Tìm ta? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, dù là nữ tử trước mắt che mặt, theo mặt mày đến xem thì tuyệt đối là quốc sắc thiên hương nữ nhân, thế nhưng loại nữ nhân này, tại Tống Võ thế giới thì có rất nhiều, Lâm Phàm trong lúc nhất thời thì đoán không được đối phương là ai. Lập tức Lâm Phàm ánh mắt rơi vào trong tay nàng trên thân kiếm, cảm thụ trong cơ thể nàng ẩn tàng sâu vô cùng kiếm khí, không khỏi nhíu mày. Từ hàng tịnh trai người, Cận Băng Vân, Sư Phi Huyên, Tần Mộc Dao. Lâm Phàm lập tức không dám xác định mà hỏi. Tần Mộc Dao gặp qua Thiên Cơ công tử. Khu khu khu, lại là từ hàng tịnh trai nữ nhân, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đang uống rượu Lục Tiểu Phụng bị sặc một cái, từ hàng tịnh trai nữ nhân nổi tiếng bên ngoài, mặc dù không phải cái gì danh tiếng xấu, nhưng cũng không có thanh danh tốt. Mỗi khi từ hàng tịnh trai nữ nhân xuống núi, đều sẽ tìm tuyệt đỉnh cao thủ mến nhau, hoặc là vì thân tứ ma, hoặc là tu tình quan phá tình quan, cuối cùng bước vào tử quan, tiến quân thiên đạo. Lần này Lục Tiểu Phụng trong lòng điểm này biểu diễn tâm tư trong nháy mắt tiêu thất vô tung, mặc dù hắn Lục Tiểu Phụng vô cùng thích chơi gái, nhưng mà không thích bị nữ nhân đùa bỡn à.